Chương 85, Tố Tân vậy ngược lúc này, Hoàng Đăng lập thấy Tố Tân không chỉ có thể tiếp cận con trai mình, còn để nhi tử bình tĩnh trở lại, lập tức trở nên khẩn trương lên, trong lòng dâng lên hy vọng. Vội vàng hỏi, nhi tử ta thế nào a? Chỉ cần ngươi có thể đem quỷ vật kia khu trừ đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Hoàng Đăng lập một bộ chắc chắn đối phương chính là cái nghèo bức tiểu dân, ngươi tùy tiện mở miệng, ta bố thí cho ngươi dáng vẻ. Tố Tân mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, nhàn nhạt đáp, chuyện tiền bạc ngươi cùng ta lão bản thương lượng. Thứ không dám dâu dếm, ta đích xác có thể khu trừ con của ngươi trong thân thể quỷ vật, thế nhưng là con trai ngươi hồn phách đã bị quỷ vật hủy chỉ còn một hồn một phách, cho dù cứu sống cũng chỉ là cái ngu dại người, ngươi xác định ngươi còn muốn cứu mình nhi tử sao? Cái này, Hoàng Đăng lập nghe Tố Tân lập tức liền không cao hứng, ngươi nói gì vậy, ta tìm ngươi đến chính là muốn cứu sống nhi tử ta, trả ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhi tử đến. Ngươi nếu là không có bản sự, Tố Tân không chút nào yếu thế phản kích, không có bản sự liền lập tức xéo đi đúng không? Ngươi nói đúng, ta chính là không có bản sự này. Ngươi cảm thấy ai có bản lĩnh ngươi tìm ai đi, cáo tử. Nàng vừa rồi thừa dịp chạm đến cái chán lúc đã đem Dương Đồng hồn phách dẫn tới dưỡng hồn nghiên bên trong, bởi vì trong phòng có cường đại sát khí, chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới có thể đem Dương Đồng hồn phách thành công dẫn ra. Tố Tân thuận tiện đem Hoàng Hưu An hồn phách luyện đi một chút. Dù sao nàng thế nhưng là nói tiểu gia hỏa này sẽ trở thành ngu dại người, cũng không thể nói không giữ lời đi. Mục đích đã đạt thành, lưu thêm vô ích. Nói mình không có bản sự, chế nhạo, trào phúng, là của người khác chuyện. Cái kia hai cái bảo mẫu còn muốn tiến lên ngăn cản, Thạch Phong cất bước cản đến Tố Tân bên cạnh, tranh tranh vĩ nạn thân thể phát ra tùm sát khí, để hai người lập tức héo, sợ hãi lấy không dám lên trước. Hoàng Đăng lập không nghĩ tới nữ nhân này quả thực không theo sáo lộ ra bài, bị tức thân thể phát run, chỉ vào Tố Tân ngươi nửa ngày, ngươi. Đứng lại cho ta, Tố Tân hồn nhiên không để ý tới, à, hắn thật sự coi chính mình có thể một tay che trời, ngươi gọi ta dừng lại ta liền dừng lại à nha. Phùng Kiến Sinh đột nhiên nói ra, nguyên lai ngày đó tại trong bệnh viện quấy phá quả thật là ngươi sai xử quỷ vật hại người. Nhìn ngươi như thế tuổi còn trẻ đi đến đường tà đạo quả thực đáng tiếc, ta khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo, mau trở lại đầu, nếu không sau đó chết như thế nào cũng không biết. Trong bệnh viện, quỷ vật quấy phá, hẳn là Mi Hi Hi người sau lưng là hắn. Thế nhưng là rất hiển nhiên tiến vào Mi Hi Hi linh đài những cái kia quỷ vật đều là hắn tất hạ, chỉ là pháp thuật chưa thành, Mi Hi Hi bị phản vệ mà thôi. Tại sao lại nói thành là nàng làm? Tố Tân trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Nếu như còn có cùng bệnh viện liên hệ với, a, đúng, hắn chỉ là Diêu Chí Cường lần kia đi. Diêu Chí Cường tỷ phu là kiến trúc tập đoàn đồng sự, hẳn là chính là cái này Hoàng Đăng Lập. Như thế, tất cả mọi chuyện đều đốt thuận, nguyên lai quanh đi quẩn lại đều là người một nhà a mà Phùng Kiến Sinh vẫn luôn tại bang cái này một chi thế lực, như thế cũng liền giải thích thông hắn vì sao lại để mắt tới chính mình. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Tố Tân trong lòng liền đem trong đó quan hệ trải vớt bảy tám phần. Tố Tân nghe được Phùng Kiến Sinh, bỗng dưng dừng bước lại, phút chốc quay đầu nhìn về phía hắn, thâm trầm nói ra, à, ác giả ác báo. Nói liền là chính ngươi đi. Tố Tân lại nói với Hoàng Đăng Lập, ngươi cho rằng ngươi những năm này hố nhiều như vậy tiền tài bất nghĩa, cây nhiều như vậy địch, còn có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, hắn là thật đang giúp ngươi. Không sai, mặt ngoài nhìn hắn hoàn toàn chính xác vì ngươi ra chỉ khí vận, để ngươi lên như diều gặp gió. Thế nhưng là khí vận mang tới oán sát cùng nhân quả nghiệp lực đồng dạng sẽ để cho ngươi đến gánh chịu. Mà hắn mới là cái kia chân chính đạt được lợi ích, nhưng lại không cần gánh chịu bất luận cái gì nghiệp lực báo ứng người. Sau đó, liền xem như nhà các ngươi lùi bại, hắn trực tiếp bước ra rời đi, đối với hắn bản thân mà nói không có bất kỳ cái gì phương hại. Bởi vì hắn còn có rất nhiều giống các ngươi nhà như vậy cũng phục hắn. Đây chính là Trần Chuỷ chân ngòi ly gián. Hoàng Đăng Lập thân thể có chút đứng không vững. Không sai, Phùng đại sư là trong hội này nổi danh đại sư, cạnh tướng bưng lấy. Không nghĩ tới hắn đúng là như vậy giáp tâm. Phùng Kiến Sinh đối Tố Tân trợn mắt nhìn, nói bậy nói bạn, ngươi cho rằng Hoàng Tiền Sinh sẽ tin vào người cái này cấu kết ủy vận quấy phá tiểu nhân sản luôn sao? Tố Tân nhàn nhạt đáp, tin hay không không quan trọng, chỉ cần nhìn sự thật là được. Hiện tại Hoàng Hưu An bị tà khí xâm thể, ủy vận phụ thân chính là rất tốt chứng minh. Đây chính là cái này cao ốc sụp đổ điểm báo. Nàng lại bù một câu, nếu như ta phỏng đoán không tệ, hẳn là vị đại sư này thi pháp qua đi lệnh công tử mới có thể trở nên như vậy cuồng loạn a. Không sai, nguyên bản quỷ vật phụ thân chỉ là máy móc địa chi phối nguyên chủ thân thể, mà hắn lại đem quỷ vật chân chính đánh vào nguyên chủ linh đài, cho nên mới có thể để cho giống như từ người đồng dạng hành động. Phùng Kiến Sinh thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, mà Hoàng Đăng Lập không biết là phẫn nộ vẫn là âm thầm sợ hãi, trở nên kích động lên, vợ môi bắt đầu run rẩy, ngươi đến tụt cùng đang nói bậy bạ gì, có tin ta hay không để ngươi ăn không ôm lấy đi, ngươi, còn có ngươi lão bản tên gọi là gì? Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ta thật sự là rất sợ đó nha. Tố Tân làm bộ vỗ ngực một cái, một bên đi ra cửa. Phùng Kiến Sinh lúc này trong lòng không hiểu sợ hãi, không chỉ có là bởi vì chính mình bố cục bị người khác liếc mắt nhìn ra, càng sợ phiền phức hơn tình đâm thủng Hoàng Đăng Lập sẽ đối với mình hạ độc thủ. Lúc trước hắn liền tự mình giúp hắn giải quyết nhiều lần phiền phức, biết rõ tâm tính của hắn cùng thủ đoạn. Không, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này cứ như vậy rời đi. Coi như không thể khu trừ Hoàng Hưu An trong thân thể bị bật, cũng không thể để nàng đem chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài. Bất quá có mấy lời để hắn đến nói không thích hợp, thế là hướng Hoàng Đăng Lập đưa cái ánh mắt, không thể để cho nàng rời đi, nếu không thiếu ra nguy rồi. Hoàng Đăng Lập đột nhiên hướng Tố Tân âm hiểm nói ra, làm tiểu thư dừng bước, ngươi muốn bao nhiêu tiền hết thể dễ thương lượng, nghĩ đến ngươi cũng là hiếu thuận hải tử, cái này trời cực nóng để phụ mẫu đi nhặt đồ bỏ đi mà sống, ngươi lại có thể nào nhẫn tâm? Nếu là bị cảm nắng, đổ vào bên ngoài, hoặc là bị xe không cẩn thận đụng ngã, chẳng phải là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Tố Tân thân thể liền giống bị sét đánh đồng dạng, đông dưng đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng lo lắng nhất chính là những người này đem cha mẹ mình liên lụy vào, vì lẽ đó hôm qua nàng vô luận như thế nào cũng phải về trước đi nhìn xem. Không nghĩ tới bọn hắn mặc dù bên ngoài không có đối phó phụ mẫu, vụ trộm đã điều tra rõ ràng. Lấy bọn hắn người mạch cùng thủ đoạn, cùng trên tay nắm giữ quyền thế tài phú, muốn vì bọn họ bán mạng nhiều người đi. Hơn nữa trên đường dòng xe cộ chạy xiết, mỗi ngày đều xảy ra tai nạn giao thông, tùy tiện chế tạo cái gì ngoài ý muốn đối bọn hắn đến nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Tố Tân không còn dám nghĩ tiếp. Nàng quyết tâm, sự kiện lần này về sau vẫn là để phụ mẫu về nhà, tốt xấu còn có thúc bá cùng đường huynh đường tỷ, có thể tương hỗ chiếu ứng. Tố Tân phút chốc nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Đăng Lập, ngươi mới vừa nói cha mẹ ta cái gì tới? Thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người cảm giác được rét lạnh sát ý một bên thẳng tắp hướng đối phương đi qua. Chương 86, nữ nhân này thật đáng sợ. Phùng Kiến Sinh thấy Tố Tân dáng vẻ hoàn toàn là thuộc về bộ phát biên giới, đúng là mình muốn hiệu quả. Nữ nhân này thực sự thật đáng sợ, lại đem mình bí ẩn nhất chân thật nhất một mặt cứ như vậy trần trụi mổ lộ ra, lưu lại tất thành tai họa. Ở nơi này hạ thủ là không thể thích hợp hơn, bởi vì lấy hoàng gia thế lực lực ảnh hưởng, cho dù là trong trường học chết người đều có thể một tay che trời, phán định là tự sát. Huống chi là tại hoàng gia biệt thự, tùy tiện theo cái gì tên tuổi liền có thể hốt qua. Vì lẽ đó hắn tuyệt không lo lắng sẽ gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ngay tại Tố Tân tới gần Hoàng Đăng Lập lúc, hắn một cái đi nhanh xông lên ngăn tại Tố Tân trước mặt, nhìn như phải che chở Hoàng Đăng Lập, kỳ thực tay trái bỗng nhiên đưa tay hướng Tố Tân mặt chụp tới. Thạch Phong một cái bước nhanh về phía trước, chú ý tới Tố Tân tay phải chỉ có chút phất phất. Bước chân gắng gượng dừng lại, bất quá tay phải vẫn như cũ đặt ở bên hông. Lại nói Phùng Kiến Sinh đầu tiên là châm ngòi Hoàng Đăng Lập chọc giận Tố Tân, thừa dịp đối phương tinh thần kích động thời trang làm bang Hoàng Đăng Lập ngăn cản bộ dáng, đối Tố Tân xuống tiểu quỷ. Ống tay áo thượng thêu hoa xoát địa biến làm một sợi khói xanh giống Tố Tân mi tâm địa phương bổ nhào qua. Tố Tân trong mắt đều là lãnh ý, mặc dù tay phải thụ thương không thể ngăn cản, nhưng là bởi vì cái này mấy lần đường danh sinh tử dãy rủa, ngược lại làm cho nàng ý thức chiến đấu tăng lên không ít. Thân thể có chút hướng bên cạnh dịch ra, tránh đi đối phương đánh ra, đồng thời tay trái chụp hai mảnh lá cây, lăng không bung lên. Linh phù lập tức hóa thành một tấm lưới, đem tiểu quỷ rắn rắn chắc chắc bao vây lại. À, tiểu quỷ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kêu thảm cũng không có tiếp tục bao lâu liền im bặt mà dừng. Lại nắm vào trong hư không một cái, năng lượng nháy mắt bao trùm tay, miễn cưỡng đem luyện hóa, chỉ để lại một giải tinh thuần năng lượng, tự động bị thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, Phùng Kiến Sinh thân thể bỗng nhiên lạnh run. Tố Tân khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, gãy qua thân, trực tiếp rời đi. Lại nói nếu như không phải hắn chủ động đưa tay tới chặn mình, Tố Tân thật đúng là không tiện đem quần quần thả ra đâu. Trung quanh đều là đủ để xoắn nát quỷ vật sát trận, trừ phi tiếp xúc tính dẫn độ mới có thể bình an để tiểu thao tiến vào thân thể của đối phương. Mà nàng cũng không thể vô duyên vô cớ đi sờ người khác đi. Tố Tân thả ra tiểu thao, gia hỏa này vừa tiến vào Phùng Kiến Sinh linh hải, lập tức liền đem đối phương hồn phách trực tiếp thôn vệ. Cái kia Hoàng Đăng Lập lúc nào nếm qua dạng này xẹp, đang muốn Tố Tân tính sổ sách, lại bị Phùng Kiến Sinh ngăn lại, để bọn hắn đi. Phùng Kiến Sinh, vậy ta nhi tử làm sao bây giờ? Phùng Kiến Sinh thấy Tố Tân hai người ra khỏi cửa phòng, lúc này mới xoay người, cười u ám lấy nhìn xem Hoàng Đăng Lập, không thế nào xử lý, cái này gọi ác giả ác báo. Vươn tay một cái đập vào trên bả vai hắn. Hoàng Đăng Lập phát giác ra đối phương không thích hợp, ngươi ngươi. Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể không nhận mình khống chế, có một cái không thuộc về mình ý chí điều khiển thân thể của mình. Lại nói Tố Tân hai người tới dưới lầu, Vệ Nham cùng Vương Dương chào đón, thần sắc rất là lo lắng cùng lo lắng, thế nào? Tố Tân nhàn nhạt đáp, không có gì, bọn hắn chê ta không có bản sự, vì lẽ đó đem chúng ta đuổi ra mà thôi, chúng ta đi thôi. Quản gia quét qua vừa mới bắt đầu duy nặc cùng cung kính, trở nên mười phần lãnh đạm cùng tiêu căng. Mấy người tại trên đường trở về, còn không ngừng thở dài, không biết ngày mai hoàng gia lại sẽ làm sao đuổi theo phong cáo trạng, dày vò bọn hắn đâu. Mặc dù tra án khắp nơi buôn ba chính là bọn hắn bản chức công việc, nhưng là bị người như vậy đương gian nô đồng dạng sai xử, tâm tình lại sao tốt. Tố Tân dựng một câu, bọn hắn sẽ không lại tới tìm chúng ta phiền phức. Vương Dương đổi sắc hỏi, vì cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi vương tin. Tố Tân cười đáp, ta vương tin. Vương Dương nhìn xem Tố Tân nụ cười hiền hòa, nội tâm phiền muộn bất chi bất giác quét tới, đi theo cười nói, nếu như là thực sự, ta mời ngươi ăn. Ăn hỗn độn, ta biết có nhà hỗn độn làm rất không tệ. Nói xong, mình trước cười hắt hắt hai tiếng. Tố Tân rất là dứt khoát đáp, vậy thì tốt, cái này bỗng nhiên hỗn độn ta là ăn chắc. Vương Dương đột nhiên hỏi, tiểu Tố, ngươi nói ngươi có thể ăn như vậy, thế nào thấy tuyệt không béo à? Dạng này là rất hấp dẫn cửu hận nói. Thạch Phong có chút dừng một cái. Tố Tân lại là cười, lơ đến thuận miệng đáp, giống ta dạng này mỗi ngày buôn ba bận bịu chân không chạm đất, lại là liên tiếp mấy ngày đều không kịp ăn một ngụm cơm no, có thể giải béo mới là quái sự đi. Vì lẽ đó chỉ là ghen tị ta có thể ăn cũng phải nhìn đến ta mỗi ngày đều lao động một mặt ta. Vương Dương thở dài, ai, cũng thế. Nói đùa một hồi, bầu không khí thoáng nhẹ nhõm một chút, không biết lúc nào tất cả mọi người không nói chuyện, trong xe lập tức yên tĩnh. Vệ Nham đột nhiên toát ra một câu, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Vệ Nham thần sắc nghiêm trọng, thật sâu hút khẩu khí, lần trước Thạch Đầu tới tìm ta hỏi cái này bản án, ta liền nói cho hắn biết bên trong nước sâu vô cùng, không thể chạm vào. Ta nhìn, cục cảnh sát bên trong không có bị hắn thu mua người lắc đắc không có mấy. Vương Dương một mặt mở bức, không thể tin. Cả ngày cùng mình đồng sự người vậy mà là. Tố Tân lại nghe ra mùi vị, bên trong rắc rối khó gỡ mình mặc dù không có thân ở trong đó, nhưng là TV phim thượng cũng không ít diễn, hơn nữa còn là bị mị hoa sau. Chỉ nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Vệ Nham nhìn về phía Tố Tân, trong mắt có mấy phần thâm trầm ý tứ. Không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, xa so với chính mình tưởng tượng càng cường đại. Thông minh, trầm ổn, còn có cố này khí phách. Vừa đi vừa về giày vò một trận, đã là 3 giờ chiều qua. Hiện tại liền kết thúc công việc về nhà lời nói có vẻ như lại có chút sớm, thế là riêng phần mình về cục cảnh sát cùng sở sự vụ. Mấy ngày không có mở sở sự vụ cửa, đã bị kín một lớp cho bụi. Tố Tân nhanh nhẹn thu thập, lau bàn con, lê đất, xoa cửa sổ. Mặc dù chỉ có một cái tay có thể hoạt động, tốc độ cũng thật nhanh. Thạch Phong không hiểu có loại xấu hổ cảm giác, hắn trước bổ sung xong cái này hai kiện bản án ghi chép, sau đó nói với Tố Tân ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền về, trước khi ra cửa lúc, lại dừng lại quay trở lại thân bổ sung một câu chờ ta trở lại lại đi. Tố Tân vội vàng đồng ý. Tố Tân đem văn phòng quét dọn xong liền cho hoa cỏ tưới nước, ý niệm cùng Dương Đồng trao đổi. Ta muốn để những cái kia đã từng khi nhục người của ta cũng nhận được báo ứng. Dương Đồng mang theo thật sâu oán hận, ngập ngừng nói, ngươi muốn làm gì? Ăn miếng trả miếng, nếu là thương tới vô tội. Dương Đồng đội bằng đáp, ta sẽ không, bởi vì đã từng ta chính là cái kia vô tội. Tố Tân không hiểu có chút xấu não, kỳ thật mình trước kia lúc đi học, bởi vì chính mình là từ nông thôn tới, cũng có chút đồng học mang theo thành kiến nhìn nàng, cố ý khoe khoang cùng xa lánh nàng. Bất quá nàng là cái mặt ngoài rất khéo đưa đẩy sáng sủa, kỳ thực thực chất bên trong tràn ngập dẻo dai mà người, đồng thời vẫn luôn cố gắng phấn đấu, mới không có bị những lời đồn đại kia chuyện nhảm ảnh hưởng. Hư Vinh không sai, chỉ là lấy ăn bám tư thái còn một bộ bất mãn, vì cái gì mình không phải cái phú nhị đại, vậy liền lầm phương hướng. Vì lẽ đó nghe được Dương Đồng câu nói này, Tố Tân cơ hồ là không có chút gì do dự liền đáp, đi thôi, cho ngươi 3 ngày thời gian. Tiếp qua 2 ngày liền khai giảng. Chương 87, Dương gia kết án đến tiếp sau Dương Đồng vừa rời đi, cổng liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Không đợi Tố Tân đáp lại liền vọt vào đến hai người. Phủ đầu là một cái mang theo kim vòng thai kim thủ vòng tay 6-70 đến tuổi lão phụ, hướng trong phòng làm việc nhìn quanh một vòng, ánh mắt trực tiếp từ trên thân Tố Tân lướt qua, lớn tiếng phàn nàn, "Ai, người đâu? Đây là cái gì phòng làm việc a, đến mấy chuyến đều không có mở cửa, lần này thật vất vả nhìn thấy mở cửa người lại không tại." Tố Tân lúc đầu dự định tiến lên hỏi thăm một cái, nghe được đối phương nói như thế, dứt khoát mặc kệ, tiếp tục con người trở lại trên ban công, chậm rãi tứ lộng hoa cỏ, đem một vài lá khô dọn dẹp đi ra. Đi theo lão phụ đằng sau là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn vừa mới nhìn thấy Tố Tân từ trên ban công thò đầu ra, thế là hướng Tố Tân hô, "Uy, người nơi này đâu?" Tố Tân nhàn nhạt hỏi, "Xin hỏi các ngươi tìm ai?" "Đương nhiên là tìm nơi này quản sự a, đây là Linh Linh trình thám xã a." "Cái kia gọi làm cái gì đại sư ở đâu?" "Chúng ta có chuyện quan trọng tìm nàng, gọi nàng mau tới đây." Tố Tân cảm thấy a một tiếng, nguyên lai là tìm mình a, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tin tức cũng không biết, hoặc là nói vốn chính là thực chất bên trong cuồng vọng. Tố Tân lại hỏi, "Xin hỏi, các ngươi tìm cái kia làm cái gì đại sư có chuyện gì không?" Lão phụ một mặt không tệ phiền, cùng ngươi cái quét rác nói cái gì? Tả đoán xong có hối hận, ai, thật sự là đáng thương ta một cái lao cốt đầu, bò cao như vậy thang lầu, mạng già đều muốn gãy ở trên đây. Trung niên nam nhân vội vàng dịu nàng đi trên ghế salon ngồi xuống, mụ, ta liền nói để ngươi ở phía dưới chờ lấy, ta một người đi lên là được. Ngươi lại không, xem đi, thân thể mất chết, trong nhà còn có cha cùng Bảo Nhi muốn chiếu cố đâu. Lao phụ ngồi vào trên ghế salon, một bên nắm eo đấm chân, một bên lôi kéo giọng nghẹn ngào phàn nàn. Thật không biết ta đời trước là làm cái gì người ta, vậy mà bày ra ngươi cái này mới ra con. Già coi là rốt cục có thể tiết kiệm tâm nhưng lại có gấp, thật vất vả là Trương gia lưu về sau, nàng dâu cũng không phải cái bất việc, hiện tại tiểu nhân lại thành đồ đần. Hai người trực tiếp đem Tố Tân cho xem nhẹ. Tốt ta, gia đình đều không mang phản ứng mình, còn đi lên gót, không khỏi ra vẻ mình quá tiện. Trương gia. Nhìn hai người hình dạng nghiên kỷ, Tố Tân giật mình. Hẳn là chính là lần trước Dương Tố quên trong vụ án, nàng chồng trước Trương Hạo Nhiên. Vì lẽ đó lần này là Trương Bảo mà đến. Tố Tân thảnh thơi chỉnh lý hoa cỏ, cái kia xối đất cái kia mũi tên. Lần trước nàng còn chuyên môn lợi dụng Vệ Nham cho bọn hắn đặc quyền, đi thăm dò liên quan tới Trương Bảo mà tư liệu. Trộm đạo lừa gạt, cưỡng gian, bị ổi, hút phấn, đánh nệm. Còn có mấy lên tụ chúng ẩu đả trí tử trí tàn, bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ. Tóm lại liền không có hắn chưa từng làm sự tình. Nắm qua mấy lần, đều là quan hai ngày giáo dục một trận, cho nộp tiền bảo lãnh kim lại thả ra. Tố Tân là thật hối hận lúc trước không có một bàn tay chụp chết nha. Hiện tại bọn hắn lại còn muốn để mình đi cứu cái kia cặn bã. Nam mơ. Thạch Phong trở về, mở cửa đang muốn nói chuyện, liền thấy trên ghế salon hai người, lời đến khỏe miệng vội vàng thu hồi đi. Lão phụ đẩy đẩy Trương Hạo Nhiên, đi, nhanh đi hỏi một chút. Trương Hạo Nhiên, ngươi chính là cái này sở trinh thám người phụ trách ta. Thạch Phong nhàn nhạt tướng thanh, không sai, là ta, xin hỏi có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điệu. Nói lời này đương thời ý thức nghiêng mắt nhìn mắt trên ban công Tố Tân, thấy đối phương chỉ là thần sắc lãnh đạm xử lý hoa cỏ, trong lòng liền nắm chắc. À, đúng dạng này, chúng ta nghe nói các ngươi sở trinh thám bên trong có cái gọi cái gì Tố đại sư, đem cửa hàng bánh bao điên 1-2 năm nữa nhi chữa khỏi. Còn có làm quên nữ nhi nghe nói cũng là các ngươi tỉnh lại. Vì lẽ đó, nghĩ mời nàng đi xem một chút nhi tử ta. Lão phụ hung hăng đảo nhi tử một chút, dùng móng tay dài tay nắm chặt một cái, thấp giọng oán trách, còn làm quên gọi, làm quên cái dám, gia đình hiện tại trèo lên cảnh cây cao đều không để ý ngươi còn ở lại chỗ này mà nhớ mãi không quên, cũng liền ngươi tỉnh này si trách cứ xong nhi tử, lại vội vàng quay đầu nói với Thạch Phong, cháu của ta mới bệnh nửa tháng, khẳng định không có nàng nữ nhi bị điên nghiêm trọng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ nói cái giá cả đi. Lời ngầm chính là tốt hơn trị liệu, tùy ngươi giao giá trên trời, lão nương ta cũng nhận. Thạch Phong ngồi vào lão bản mình trên ghế, khuỷu tay đặt tại trên lan can, ngón trỏ giao nhau gấp lại trước người, vểnh lên chân bắt chéo. Nhan nhạt đáp, thật có lỗi, chúng ta nơi này là thám tử tư xã, nếu là muốn điều tra con riêng, ngoại tình, vượt quá giới hạn loại hình, chúng ta rất tình nguyện cống hiến sức lực, hơn nữa giá cả ưu đãi. Con điên, bệnh tâm thần loại hình bản án, chúng ta tổng thể không thụ lý, thứ cho không tiễn xa được. Thạch Phong biết rõ Tố Tân tính tình, đã nàng không có cho thấy thân phận của mình, vậy khẳng định là không muốn lý vụ án này, dứt khoát trực tiếp đẩy. Trương Hạo Nhiên có chút xấu hổ, thần sắc tức giận. Lão phụ lại là phủi đất đứng lên, chỉ vào Thạch Phong kêu lên, "Uy, ngươi đây là ý gì? Ai là vượt quá giới hạn con riêng? Ai là bệnh tâm thần? Chúng ta ba phiên năm lần chạy tới, ngươi vậy mà tùy tiện một câu liền đem chúng ta đuổi. Ngươi biết hay không cái gì gọi là kính già yêu trẻ, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn sao? Ngươi mở cửa là thế nào làm ăn? Có tin hay không là chúng ta đi cáo ngươi?" "Ách, tại sao lại cùng kính già yêu trẻ, lương tâm dính líu quan hệ?" Thạch Phong ngồi trên ghế động tác đều không thay đổi, nhàn nhạt đáp, "Các ngươi muốn như thế nào đều xin cứ tự nhiên ha. Còn có, ta khuyên các ngươi một câu, gọi thiên lý rõ ràng báo ứng xứng đáng." Hai người lập tức giận, "Ngươi đây là ý gì? Cái gì thiên lý rõ ràng báo ứng xứng đáng? Cháu của ta, nhi tử, vẫn chỉ là đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu, coi như phạm điểm sai cũng là những cái kia đáng đâm ngàn đao cho làm hư, cũng không nên tiếp nhận dạng này trừng phạt. Hơn 20 tuổi vẫn chỉ là đứa bé, còn có thể dùng không hiểu chuyện đến ẩn chứa phạm vào tội nghiệp." Thạch Phong phất phất tay, giống đuổi rồi đồng dạng, sau đó không quản hai người nói thế nào cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Cầm lấy một phần hồ sơ, tại Dương Tố quên hồ sơ một trang cuối cùng thượng lại thêm một bút. Hai người làm ầm ĩ một hồi, không chiếm được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Thạch Phong gọi tới Tố Tân, trông thấy bộ dáng của nàng, đầy bụi đất, khó trách hai người kia sẽ không biết Lư Sơn diện mục đâu. Hắn xuất ra một sấp tiền, đây là Dương Tố quên bản án thủ lao cùng tiền thưởng. Nguyên lai hắn vừa rồi ra ngoài chính là lấy tiền, A Tố Tân chân chu chạy tới toilet nhào đi trên thân cho bụi, rửa tay mặt trở ra. Một bên nói đa tạ lão đại, một bên không chút do dự đem tiền dùng một tấm báo chí đóng gói tự mình cong trong bọc. Kỳ thật chân chính trong lòng bụng trộm vui chính là Thạch Phong. Tố Tân mới đến đây bên trong hơn 2 tháng sẽ làm mấy lên vụ án lớn, mặc dù nàng cũng không có mình đã từng nhận biết Doãn Bảo như vậy thiện lương cùng ngoan manh, nhưng là lại càng thẳng thắn cùng sáng sủa. Càng quan trọng hơn là nàng làm việc phi thường có trật tự cùng cẩn thận, cùng lẫn nhau tương khế chí hướng cùng ranh giới cuối cùng, để hắn cảm giác càng thêm an tâm cùng chân thật. Chương 88, tiểu quỷ vận tải. Tố Tân vừa về tới phòng cho thuê, liền mừng khấp khởi mà đem tiền đưa cho Tân Mụ, "Mụ, đây là ta lần này nhiệm vụ thủ lao cùng tiền thưởng." Hai người thực vì nàng cao hứng, có thể đồng thời trong lòng cũng 10 phần chua xót. Nhìn xem tay của nữ nhi cánh tay, đây chính là nữ nhi kém chút dùng mệnh đổi lấy. Tố Tân nói, "Cha mẹ, hiện tại ta đã ở đây hoàn toàn đứng vững gót chân, lão bản cùng đầu nhi đối ta đều rất chiếu cố, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta nghĩ các ngươi về trước quê quán ở đoạn thời gian, chờ ta ở đây mua phòng ốc đón thêm các ngươi tới thật tốt hưởng phúc." Hai người nhìn nhau, Tân Mụ mở miệng nói, "Niếp niếp à, kỳ thật ta và cha ngươi cũng có ý nghĩ này. Hiện tại chúng ta tuổi tác lớn, trong thành khó tìm công việc, những cái kia đều muốn tuổi trẻ có trình độ. Trên công trường sống ta cũng không muốn để cho cha ngươi lại đi, quá nguy hiểm, hơn nữa từ lần trước trên công trường mệt nhọc quá độ lưu lại mà bệnh, hiện tại cũng không làm được sống lại. Chúng ta lưu tại nơi này tiền thuê nhà thủy điện, liền một cây hành lá đều muốn tiền. Chúng ta lại kiếm không đến tiền, chỉ làm cho ngươi tăng thêm gánh vác. Cho nên chúng ta tính toán đợi trên người ngươi thương thế tốt lên liền về nhà. Chỉ còn lại đại bá của ngươi tam thúc nhà trưởng không trả. Nghe nói Tố Đông Hải sang năm chuẩn bị kết hôn, chỉ cần lúc trước đem tiền đụng lên là được." Tố Tân buông lỏng một hơi, thuận mẹ nó hỏi, "Đông Hải ca đã đi ra?" Tân Mụ rất là cảm khái đáp, "Ừm, nhờ có như cô nương à, thật là chúng ta Tố gia đã tu luyện mấy đời phúc phận nha. Đại ba thứ tử Tố Đông Hải so Tố Tân lớn hơn 3 tuổi, coi như đã 30. 10 năm trước liền theo thôn thượng người ra ngoài làm công, nghe nói lẫn vào rất không tệ, thế nhưng là 7 năm trước đột nhiên chuyển đến, nói hắn cùng một chỗ liên hoàn án giết người có quan hệ, trực tiếp cho giam lại. Lúc ấy không chỉ có nhà đại bá, toàn bộ Tố gia đều vì việc này sử dụng phái tâm, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì phương pháp. Cuối cùng thậm chí liền thấy đều không thể nhìn thấy Tố Đông Hải. Bởi vì trong nhà còn có nhiều người như vậy, luôn không khả năng đều không ăn cơm không sinh sống, chuyện này cũng chỉ có thể dạng này không, thành mọi người trong lòng kết. Bất quá những năm này nàng bạn gái Mẫn Như nhưng vẫn không từ bỏ, đang vì hắn sự tình bút đầu. Năm ngoái nghe được mới tuyên án, nói lần trước là lầm bắt, đem Tố Đông Hải thả ra. Lúc đầu quyết định vừa ra tới hai người liền kết hôn, thế nhưng là Tố Đông Hải sau khi ra ngoài liền trở nên si ngốc ngốc ngốc, bác sĩ tâm lý nói có thể là bị kích thích quá lớn, bản thân phong bế. Thế là Mẫn Như lại bắt đầu bốn phía cầu ý hỏi thuốc. Mà nhà đại bá cũng cảm thấy để tốt như vậy cô nương đi theo dạng này một cái đồ đần, không phải hại cô nương cả một đời à. Cũng bắt đầu do dự, vẫn kéo tới hiện tại. Tố Tân đi theo cảm thán tổn thức một phen, nhưng cầu cắt nhân thiên tướng. Hiện tại cha mẹ sự tình rốt cục chứng thực, Tố Tân tâm cũng đi theo rơi xuống. Tố Tân quyết định lợi dụng khoảng thời gian này mang nhiều cha mẹ đến công viên cửa hàng đi một chút nhìn xem. Ba người trò chuyện được nhà, bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Tố Tân trở lại gian phòng của mình, rửa mặt, uống thuốc, vừa ngủ lại, nàng liền cảm ứng được một luồng âm khí từ cửa sổ bay tới. "Mau mau, để ta đi vào, mệt chết ta." Tiểu Thao dồn dập mang theo hơi thanh âm hưng phấn chuyển đến. Tố Tân vội vàng xuất ra linh nhãn, mở ra âm thuộc không gian, cũng chính là dưỡng hồn cảnh. Tiểu Thao vừa mới chui vào, lập tức ồ một tiếng, "Cái này, ngươi có phải hay không?" Tố Tân lập tức tiếp lời, "Có phải là cái gì?" Tiểu Thao liên tục đong đưa tiểu diệp tử, "A, không có gì, không có gì." cũng không uổng công ta hao phí nhiều như vậy pháp lực mang cho ngươi mấy thứ đồ chơi nhỏ trở về. Chỉ thấy hai tấm tiểu diệp phiến cuốn a cuốn, từ đầu củ cải bên trong câu mấy thứ đồ đi ra. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đồ vật chuyển tống đi ra, rơi xuống trên giường. Một khối lớn chừng bàn tay phỉ thúy, xanh biết thông thấu, ước chừng một chỉ dài, phía trên bóng loáng không một vật. Một cây thước dài xương đinh, một bản dùng hoàng bao lụa bao lấy tới tàn thư, còn có mấy sấp tiền. Tố Tân chố mắt một hồi lâu, trong óc nàng đột nhiên toát ra một cái từ đến, tiểu quỷ bất tài. Tiểu Thao giống như là cảm ứng được nàng suy nghĩ, một mặt khinh bị nói ra, đừng đem ta cùng những cái kia khống tiểu quỷ so sánh với có được hay không? Ta đây không phải nhìn trong túi còn có chút không gian, thuận tiện mang cho ngươi điểm trở về nhà. Trong lòng lại oán thầm, nhìn ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, liền một kiện tiện tay pháp khí đều không có, còn tại trên lá cây bẽ bừa, thật sự là đem nó thượng cổ hung thú mặt mũi đều mất hết. Tố Tân ý niệm đột nhiên thăm dò vào dưỡng hồn cảnh bên trong, hung hăng xoa xoa đầu củ cải, biết rõ, vẫn là Tiểu Thao đau lòng nhất người, cấp ta chỗ cấp. Tiểu Thao một mặt thụ dụng bộ dáng, tròn vo thân thể thoải mái làm cho đối phương cho mình xoa bóp. Tố Tân trong tay ôm mấy sấp tiền giấy, có loại khoai lang bỏng tay cảm giác. Bởi vì nàng vừa mới đem lão đại phát tiền lương cho phụ mẫu, hiện tại lại cầm đi. Hơn nữa còn nhiều như vậy, giải thích không thông a, hơn nữa ngược lại sẽ để cho phụ mẫu lo lắng cho mình. Dứt khoát dùng báo chi bao, sau đó lại từ từ lấy ra cho nhà trả nợ. Tiểu Thao nói ra, ngươi không phải vẫn nghĩ bán thuốc tài bổ sung nguyên khí trong cơ thể năng lượng à? Một câu điểm tỉnh người trong động, Tố Tân vỗ đầu một cái, đúng, ngày mai liền đi nhiều mua một số người tham gia linh chi đến ăn, mau chóng đem năng lượng trong cơ thể tăng lên. Ân, thực lực là không may a Tiểu Thao, bằng vào ta đối thân thể ngươi tình chẳng hiểu, hẳn là nguyên năng sơ giai, năng lượng có thể ý tùy tâm động lưu chuyển toàn thân, nhưng cũng giới hạn cho thân thể. Đến nguyên năng sơ giai liền có thể ngưng tụ năng lượng công kích. Tố Tân lắng nghe, nàng đối với mình năng lực một mực ở vào mông lung trạng thái. Nghe Tiểu Thao, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, nhịn không được nghĩ đến, lúc đạt tới nguyên năng trung giai thậm chí cao giai sẽ như thế nào đâu. Nàng cảm giác một tấm mênh mông bức tranh tại trước mặt chậm chậm trải rộng ra. Tiểu Thao thích vô cùng ở thời điểm này cho Tố Tân tới một chậu nước lạnh, kỳ thật đại đa số ngày kia mở ra quỷ nhãn người đều chỉ dừng lại tại dị năng vỡ lòng trạng thái, hơn nữa cả một đời đều có thể không cách nào tiến lên giai, trừ đại đa số lại bởi vì đối những cái kia vượt qua bản thân thường thức sợ hãi, để bọn hắn bản năng bảo thủ bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn căn bản là tìm không thấy tiến giai phương pháp. Kỳ thật còn có một loại khả năng, Tiểu Thao không có nói ra. Ăn. Tố Tân vô ý thức nói. Tiểu Thao xì khẽ một tiếng, ăn chỉ là bổ sung thể nội tiêu hao năng lượng mà thôi. Tựa như là một cái chén nước, chỉ có thể bổ sung ít đo, tối đa cũng chỉ có thể đem cái chén thêm đầy. Chân chính tiến giai nhất định phải tại tranh đấu cùng tâm lý lịch luyện hai tầng đạt tiêu chuẩn mới được. Tiểu Thao kiểu nói này, Tố Tân liền minh bạch, chắc không được mình mỗi lần liều chết tranh đấu về sau, thân thể đều có một loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác, năng lượng hấp thu càng nhanh, thậm chí so trước đó cũng nhiều hơn. Tiểu Thao tiếp lấy giải thích, đây là một khối ngọc thủy, ẩn chứa thiên địa linh khí, là cực giai chế phù tài liệu. Nếu là có luyện khí thủ đoạn, có thể đem chế tác thành một cái pháp khí. Làm thế nào? Tố Tân không che giấu chút nào trong lòng nội vàng, kích động. Chương 89, cha đạp nói với ngươi ngươi cũng sẽ không. Ngươi khi biết thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người tinh lực cùng thiên phú đều là có hạn, không có khả năng vẽ bừa lại luyện khí, chỗ tốt toàn bộ để ngươi chiếm. Tố Tân liên tục gật đầu, sâu cảm giác có lý. Bất quá cũng giới hạn nàng hiện tại tài nguyên cùng tinh lực điều kiện có hạn tình huống dưới. Ngươi có thể đem phủ vẽ ở phía trên, đủ để sử dụng mấy lần. Cái kia xương đinh là một cái trấn hồn đinh, cụ thể phương pháp sử dụng, ngươi dùng ý niệm khống chế liền có thể biết rõ. Tiểu Thao nói nửa ngày, hướng Tố Tân phất phất tiểu diệp tử, "Tốt, hôm nay liền nói đến nơi này đi, lão tham ăn ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, ngươi bản thân suy nghĩ lui đi." Tố Tân ân một tiếng, "Cái kia, cảm ơn ngươi a." Tiểu Thao sẹp sẹp miệng, bất quá tiểu diệp tử nhẹ nhàng lắc lắc, trên thực tế trong lòng vẫn là rất được lợi. Tố Tân giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, "À đúng, Phùng Kiến Sinh cùng hoàng gia người làm sao dạng?" "Ngươi yên tâm đi, chấm nhất minh, ngày kia liền có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó Trương Thúy Hoa bản án cũng phải kết." Tố Tân lúc này hết sức hưng phấn, chỗ nào ngủ được, lập tức ngồi vào trước bàn, đem linh nghiễn mực thiên thạch cùng mã não một chữ triển khai. Dùng cây kim đâm rách ngón tay, gạt ra một giọt máu tại linh nghiễn bên trong, sau đó dùng mực thiên thạch mài. Thẳng đến chỉ còn lại mắt trái có thể gặp năng lượng màu xám đoàn. So sánh lần trước màu xám, lần này rõ ràng trở nên ngưng tụ, ẩn ẩn lưu động như chất lỏng. Tố Tân lấy chỉ viết thay, bắt đầu ở mã não thượng vẽ lên tới. Nàng hiện tại chỉ biết là thuốc linh phủ, vì lẽ đó như cũ họa, vẽ, cái này. Đối phó phổ thông quỷ vật đã đủ. Vẽ xong về sau, Tố Tân đem những này thu nhập trong tụ lý càn khôn. Cầm trong tay xương linh, bắt đầu dựa theo Tiểu Thao nói ý niệm cảm ứng, đem ý thức của mình hoàn toàn tác dụng trên đó. Nháy mắt, một luồng thực vào linh hồn hàn ý nháy mắt xâm nhập nàng linh hải. Ngập trời oán khí sen lẫn quỷ khóc sói gào kêu thê lương thảm thiết, tại thức hải bên trong cùng nhau sôi trào dầm dĩ tê. Tố Tân cảm giác có vô số oan hồn níu lấy linh hồn của mình, muốn đem mình kéo vào 18 tầng địa ngục, giống như bọn họ nhận hết địa ngục nỗi khổ. Tố Tân không chịu được thống khổ á kêu lên thảm thiết, lại vội vàng cắn chặt răng. Đem nàng động sát nghiệm, muốn đem những này oan hồn toàn bộ thanh trừ lúc trước oán độc lập tức biến thành vô hạn ai oán, tràn ngập thương xót chi khí. Thật giống như bọn hắn mới là người đáng thương nhất, không tự chủ được muốn đi thương hại bọn hắn, không tự chủ được liền muốn tới châm luân. Bất quá cái ý này niệm mới vừa vặn dâng lên, liền bị Tố Tân bản thể ý chí nén xuống dưới. Không có chút gì do dự cùng chần chờ, trên linh đài linh hồn đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại thịnh, đem chung quanh mãnh liệt mà đến oán niệm trong khoảnh khắc gột rửa sạch sẽ. Linh đài rốt cục khôi phục thanh minh, linh hồn lại ngưng thực một phần. Linh thức đảo qua, Tố Tân cảm ứng được một đôi đạm mạc ánh mắt từ linh đài chỗ sâu truyền đến. Đem Tố Tân lực chú ý xoay qua chỗ khác lúc, đối phương cũng không có mảy may tránh lui. Vậy mà là Tiểu Thao. Tố Tân khẽ nhíu mày, nói ra, vừa rồi, ngươi là cố ý đúng hay không? Tiểu Thao quét qua bình thường tàn mạn, không sai, ta không có khả năng đem thời gian của mình lại lãng phí ở không có bất kỳ cái gì giá trị trên thân người. Nói xong câu đó, liền yên lặng lần lui. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy nhanh liền kiên định ý chí của mình, thậm chí còn ngay lập tức cảm thấy được mình tồn tại. Có lẽ, nàng thật sự là cơ duyên của mình. Tố Tân khôi phục thanh minh, ý thức đầu nhập linh nghiễn bên trong, thấy Tiểu Thao như cũng chỉ là một cái manh manh đầu củ cải, nhẹ nhàng lắc cá lắc, thật giống như vừa rồi nó tại trong linh đài lạnh lùng thoáng nhìn chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng. Tố Tân trong lòng có sơ qua nghi hoặc, bất quá có một chút có thể khẳng định là, có lẽ ánh mắt kia mang theo lạnh lùng cùng thâm đạm, cũng không có muốn đưa nàng từ địa ý niệm. Chung cư thức trong túc xá, trống rỗng cuốn lên một luồng gió lạnh, ngọn nến đột nhiên bị thổi tắt. Mấy cái thiếu niên lập tức lâm vào trong bóng tối, bên ngoài đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ khắc ở trên mặt mấy người, mang theo một tia sợ hãi cùng khó nói lên lời hưng phấn. Chu Trung Dũng lớn gan hô, là Dương Đồng sao? Là ngươi quỷ hồn trở về sao? Ngươi nghe ta nói, chúng ta lần này tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi hòa giải, thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Gió lạnh chợt nghỉ, bên cạnh cửa hiện ra một cái bóng mơ hồ, lờ mờ chính là bị bọn hắn đánh gần chết, sau đó bị đẩy tới lâu Dương Đồng. Mấy người sợ hãi co rúm lại một đoàn, ngươi không được qua đây. Chúng ta thật không có ác ý, chúng ta là chuyện lúc trước cảm thấy phi thường ấy nấy, xin ngươi tha thứ cho thật, ngươi không cần hại chúng ta không có ác ý. Đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhận với chúng ta. Lại nói lúc ấy cũng không phải là chúng ta đẩy ngươi xuống lầu, oan có đầu nợ có chủ. Đúng, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta chân thành đối ngươi biểu thị thật có lỗi, trong lòng phi thường hối hận sẽ đối ngươi làm ra như thế chuyện, tha thứ chúng ta đi. Dương Đồng phát ra nhẹ nhàng nghẹn ngào, quỷ ảnh dần dần trở thành nhạt. Đối phương xin lỗi, để oán khí của hắn chậm rãi tiêu tán. Đám người gặp quỷ ảnh thật trở thành nhạt, liền muốn tiêu tán, không nghĩ tới cái kia người nói là sự thật. Đối với quỷ chết oan mà nói, bọn hắn lớn nhất chấp niệm chính là muốn một cái công đạo. Mà bọn hắn cũng không phải là trực tiếp hại chết hắn người, vì lẽ đó chỉ cần nói lời xin lỗi, liền có thể xóa đi đối phương chấp niệm. Bất quá bọn hắn đã phí như thế đại chu trương bày ra vấn này, há có thể tùy tiện liền để hắn đi. Đúng lúc này, Chu Trung Dũng mấy người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra hung ác sát ý, mấy người đột nhiên bạo khởi, đem một tấm dây đỏ lưới hướng Dương Đồng phủ đầu chụp tới. Tại dây đỏ bao phủ dưới, quỷ ảnh tựa như có thực chất đồng dạng, bị dây đỏ chăm chú trói buộc chặt. Tinh miệng như là lưới đánh cá ngăn chứa thật sâu khảm vào đến quỷ ảnh bên trong, phát ra suy suy thanh âm, không ngừng tiêu đốt lấy Dương Đồng hồn phách. Quỷ ảnh cũng càng đổi càng nhỏ. Dương Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đã tha thứ các ngươi, vì cái gì còn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Chu Trung Dũng mấy người thấy cái lưới này đem đối phương bộ cái rắn chắc, cũng không còn sợ hãi. Đứng người lên, cười lạnh nói, tha thứ chúng ta. Ha ha, hắn nói hắn tha thứ chúng ta. Mấy người khác cũng đi theo cười lên ha ha, tựa như là nghe được một cái thiên hoang dạ đàm, một cái tiện chủng, ngươi có tư cách gì nói tha thứ chúng ta? Vì lẽ đó, vừa rồi các ngươi nói đều là giả. Các ngươi đối đã từng đối ta ẩu đả làm nhục không có chút nào sám hối chi tâm. Dương Đồng bị âm thâm trầm vang lên, mang theo vô hạn tuyệt vọng. Một người cười nhạo nói, trước kia đã cảm thấy ngươi chính là cái đầu góc chậm chạp ngu đần, không nghĩ tới chết biến thành quỷ, cũng biến thành căng ốc. Nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là một đầu trùng, một đầu đê tiện lại bẩn thỉu kẻ đáng thương, chúng ta muốn làm sao chơi ngươi liền chơi như thế nào mà ngươi. Lần trước làm sao nói với ngươi tới, cho dù chơi chết ngươi cũng cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng. Nhìn một cái, cha mẹ ngươi không phải vì ngươi còn tại khắp nơi buôn tẩu muốn tố cáo sao? Kết quả như thế nào? Không có người sẽ nghe, càng không có người sẽ thụ lý. Chương 90, công đạo đại giới a, ngươi muốn trở thành quỷ đến báo thủ. Tới thật đúng lúc, nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, làm chúng ta nghe được Hoàng Hữu An xảy ra chuyện lúc, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Sợ ngươi không đến, vì lẽ đó cố ý chuẩn bị cái này dụ quỷ trận. Tiện chủng, chịu chết đi, đối phó với chúng ta, ngươi liền nên biết rõ kết cục này, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mấy người tùy tiện cười, ngươi một lời ta một câu nói ra trong đó trận tướng, đồng thời đem trong túi thấm máu chó đen loại hình em mở hướng Dương Đồng điên cuồng bẩy tới. Mỗi một viên hạt gạo giống như là từng cái than lửa, không ngừng thiêu đốt lấy một vách. A, Dương Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quỷ ảnh điên cuồng dãy rủa lấy. Quỷ hồn năng lượng cùng oán khí thành có quan hệ trực tiếp, lúc trước mấy người bọn họ một đạo xin lỗi, Dương Đồng oán khí dần dần tiêu tán, hồn phách cũng dần dần nhạt đi. Lại không nghĩ rằng bị đối phương bày một đạo. Lúc này tràn ngập ngập trời oán khí, đã thế gian không thể cho hắn giải tội, đã thời gian không thể cho hắn công bằng, vậy liền chỉ có chính mình đi lấy. Âm vang ở giữa, trói buộc tại Dương Đồng quỷ hồn thượng lưỡi bị bành nứt vỡ. Sau đó, tại mấy cái thiếu niên vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đoàn to lớn bóng đen từ trên đầu bao phủ xuống. Nhất Trung Chu hiệu trưởng ngay tại Ôn Nhu Hương bên trong, cửa phòng đột nhiên bị đập vang động trời, còn không đợi hắn để bên cạnh nữ nhân làm bất luận cái gì che giấu động tác, liền xông tới mấy người. Dẫn đầu đúng là hắn thế tử, kêu khóc. Trời ạ, cuối cùng là làm cái gì ngực nha, nhi tử nhảy lầu ngươi lại còn ở chỗ này cùng cái này hồ ly tinh lêu lổng. Ngươi đã nói sau đó sẽ không tìm nàng. Ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Nói xong hướng trên giường trần truồng lộ thể trên người nữ tử đánh tới. Mấy người khác là bí thư cùng mặt khác mấy vị nhảy lầu đồng học ra trường, đều là có mặt mũi. Lúc trước hài tử nói với bọn hắn muốn sớm 2 ngày đến trường học, thế nhưng là về sau thu thập nhi tử gian phòng phát hiện một tờ giấy, là chúng ta hại chết hắn, báo ứng tới. Bọn hắn lập tức cùng hài tử tay chân cổ tay định vị điện thoại, một bên đè vào trong trường học đến, phát hiện đồng hồ điện thoại bị bọn hắn toàn bộ ném vào trong túc xá. Bọn hắn tìm một lần không tìm được nhi tử đến tột cùng ở đâu, lúc này trường học còn không có chính thức khai giảng, toàn bộ trong trường học lộ ra 10 phần trống vắng. Có người nâng lên có phải là bởi vì cái chuyện lần trước. Lúc trước nghe được Hoàng Hưu An đột phát quái bệnh, bọn hắn liền có chút lo lắng, không nghĩ tới sẽ rơi xuống mình hài tử trên thân. Thế là hướng xảy ra chuyện cái kia tòa nhà sách báo lâu chạy tới. Liền thấy mấy đứa bé trực lăng lăng đứng tại mái nhà, tựa như là cố ý chờ bọn hắn đến đồng dạng, sau đó trực lăng lăng nhảy xuống. Tại trước mặt bọn hắn ngã chết. Hiệu trưởng phu nhân cùng trưởng phu gọi điện thoại, vậy mà đánh không thông, vô cùng tuyệt vọng. Trong gói U Minh nghe được có cái thanh âm gọi nàng đi lên phía trước. Cả đám không có đầu mối, một đường đi cùng, thế là liền xuất hiện vừa rồi một màn. Một tòa từ quan hệ nhân mạch tạo thành không thể phá vỡ quyền thế cùng tài phú cao ốc tại thời khắc này rốt cục triệt để sụp đổ. Lại nói vừa mới trải qua một phen linh hồn kiếp nạn Tố Tân, không yên tĩnh dưới, vừa muốn nghỉ ngơi, liền cảm ứng được linh nghiễn truyền đến một chút liên hệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một tia ý niệm chỉ vào. Tiểu Thao nói ra, kia tiểu tử giống như gặp được điểm phiền phức a. Dương Đồng, ta nhìn ngươi liều mạng như thế tắt thành cho hắn, vì lẽ đó phá lệ lưu ý một cái. Hắn lưu tại dưỡng hồn cảnh bên trong khí tức ngay tại biến mất, là hồn phi phách tán hiện ra. Tố Tân hít một hơi lãnh khí, vậy phải làm thế nào? Ta hiện tại là ngoài tầm tay với a. Tiểu Thao ngừng lại, có lẽ đây cũng là chính hắn lựa chọn. Tố Tân trầm tĩnh lại, liền thoải mái. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có miễn phí công bằng, không phải ngươi giả bộ đáng thương người khác nên bố thí cho ngươi nên cho ngươi công bằng, mà là cần nỗ lực cùng tranh thủ. Một lát nữa, một cái nhẹ sâu kín hồn phách phiêu hốt đến Tố Tân trước mặt. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại duy nhất chấp niệm chính là, ta nghĩ nhìn lại một chút cha mẹ. Nếu không phải có Tiểu Thao nhắc nhở, Tố Tân kém chút đã cảm ứng không ra cái này kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất âm khí. Dương Đồng chỉ dùng của mình tất cả hồn lực ngưng tụ một chút tại một sát na kia toàn diện bạo phát đi ra, liền tương đương với tự bạo. Có thể lưu lại cái này một tia ý niệm đã là cái kỳ tích. Tố Tân nghe Dương Đồng, không khỏi có chút nghẹn ngào. Là, cha mẹ của hắn từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ là nhi tử tranh thủ một cái công đạo, chỉ sợ muốn nhìn nhất đến chính là Trầm Đoan Ngất Tuyết, nhìn thấy nhi tử chân chính có thể nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, toàn bộ thế giới trở nên đặc biệt tiến tĩnh. Tố Tân nhớ ký Tiểu Thao nói sự tình đã xử lý tốt, thế là phá lệ lưu ý hôm nay đưa tới báo chí. Thế nhưng là phía trên trừ nào đó đang hồng tiểu hoa cho đoàn làm phim mua đi giả, nào đó nam là giữ gìn tiểu tam mẫu đã thê tử loại hình đường biển tin tức, không có liên quan tới hoàng gia cùng nhất trung bất luận cái gì đưa tin. Qua loa quét một lần tin tức, Tố Tân nghĩ đến đêm qua đáp ứng Dương Đồng chuyện. Vốn định chờ báo cáo tin tức sau khi ra ngoài lại đi tìm Trương Thúy Hoa, thế nhưng là nghĩ đến Dương Đồng còn sót lại cái kia một tia ý niệm tùy thời đều có thể tiêu tán, chỉ sợ liền phụ mẫu một lần cuối cũng không gặp được, thế là nói với Thạch Phong, hiện tại Trương Thúy Hoa bản án trên cơ bản có thể kết án, ta có một số việc muốn đi cùng bọn hắn nói một chút. Thạch Phong nói ra, ngươi trước chờ một cái, ta cho vệ đội gọi điện thoại. Hắn nghĩ trước xác nhận một chút sự tình tiến triển, lấy hoàng gia đen trắng ăn sạch thủ đoạn, nếu là trực tiếp đem Tố Tố bộc lộ ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho nàng ở vào phi thường bất lợi địa vị. Thạch Phong nghe mịt rộ phồn truyền đến thanh âm, á hai tiếng, lông mày Phong nhẹ khóa. Cúp điện thoại nhìn xem Tố Tân, nói, vệ đội nói hắn cũng không có được cụ thể tin tức, bất quá bầu không khí giống như có chút quỷ dị. Vừa mới cục trưởng đem hắn kêu lên. Tố Tân a một tiếng, nghĩ đến sự kiện lần này hoàn toàn chính xác náo có chút lớn. Bên trong rắc rối quan hệ phức tạp lưới còn cần trải vớt một cái mới có thể hướng ngoại giới công bố đi. Thời gian có chút không kịp, Dương Đồng thủ chính hắn đã giải quyết, nhưng là hồn phách cũng đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một sợi tàn niệm, hắn muốn thấy phụ mẫu một lần cuối. Tố Tân giản lược đem Dương Đồng sự tình nói một lần. Thạch Phong trong lòng có chút chấn kinh, không nghĩ tới nguyên lai nàng trong bóng tối còn làm nhiều chuyện như vậy. Nói ra, ta đưa ngươi đi. Tố Tân nói, hiện tại chúng ta đã cắt đứt điện thoại tư vấn, vì lẽ đó người khác chỉ có thể tới cửa xin giúp đỡ, vì lẽ đó đến lưu lại một người trông coi. Lời ngầm chính là cái này mấy vụ giết người đều kết, thế nhưng là còn không có mới bản án tới tay, đến lưu người các loại làm ăn tới cửa. Thạch Phong không tiếp tục kiên trì. Kỳ thật hắn rất muốn lại xin mời cái nhân viên, bất quá có cái khẩn yếu nhất vấn đề, đó chính là Tố Tố hiện tại năng lực mặc dù ngoại giới có chút tin đồn thất thiệt nghe đồn, nhưng là đều chỉ là chuyện, mà hắn cùng vệ nham nhất hiểu, trong đó quan hệ trọng đại, nếu là bị người hữu tâm tiếp cận cùng lợi dụng. Tố Tân ngồi lên xe taxi liền cho Trương Thúy Hoa gọi điện thoại, cho là nàng còn tại thẩm mỹ viện công việc đâu, hỏi một chút mới biết, hai ngày trước chồng nàng băng qua đường đột nhiên bị một chiếc xe vận tải đụng ngã. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, không có bị cuốn vào bánh xe phía dưới, bất quá lưng eo lại tại khung sắt thượng phá thoát một khối thịt lớn, mà nàng lại tại cùng một ngày đột nhiên bị lao bản cường ngạnh sa thải. Chương 91, sao tai họa. Phúc Tinh bởi vì đàm luận sự tình liên quan đến phi thường tư ẩn, thậm chí để người khó có thể lý giải được chuyện, cho nên vẫn là hẹn tại Trương Thúy Hoa trong nhà. Còn chưa đi vào, Tố Tân liền cảm giác một luồng nồng đậm tử khí. Trương Thúy Hoa mở cửa, một luồng gay mũi mùi nấm mốc truyền đến, cho người ta âm trầm cảm giác tối tăm. Mà thực tế bịt kín mắt trái nhìn lại, cả phòng một lấy ánh sáng cùng bố cục đều phi thường tốt, cũng quét dọn rất sạch sẽ. Trương Thúy Hoa một bên dẫn Tố Tân đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, một bên cho Tố Tân quay xe nước, múc hai môi mật ong. Có chút ngượng ngùng giải thích, thật xin lỗi, bọn hắn đều không thích uống trà uống đồ uống, chỗ vì lẽ đó. Tố Tân đáp, không sao, trước kia tại gia tộc thời điểm thường xuyên uống nước trẻ, ta rất thích. Trương Thúy Hoa ngồi vào bên cạnh trên ghế salon, thân thể có chút đi đầu, vừa rồi ngươi ở trong điện thoại nói có chuyện trọng yếu. Là Tố Tân uống một ngụm mật ong nước, đem cái chén thả lại trên bàn, nói, con trai ngươi sự tình đã trên cơ bản giải quyết, đại khái, chậm nhất 2 ngày liền có thể ra kết quả. Hiện tại có một kiện rất khẩn cấp, nhưng là có lẽ sẽ làm cho không người nào có thể lý giải cùng tiếp nhận sự tình, nhất định phải nói cho ngươi, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tố Tân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Trương Thúy Hoa thần sắc kiên định gật gật đầu, ngươi nói đi hơn nửa năm đó thời gian trải qua sự tình, đã không có cái gì so đầy càng hỏng bét. Bất quá vừa nghĩ tới nhi tử chết thảm Hàm Đoan chớ bạch, mình đúng là liền một lần cuối đều không thấy, hốc mắt lập tức liền hồng. Như cũ kiên cường không có để nước mắt lan xuống. Tố Tân con mắt chăm chú nhìn nàng, con của ngươi Dương Đồng đã vì chính mình tranh thủ công đạo, bất quá cũng nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Hắn hiện tại chỉ còn lại một tia tàn niệm, muốn gặp các ngươi. Ngươi trước buông lòng tinh thần, ta giúp hắn đem ý niệm chuyển cho ngươi. Tố Tân phát hiện, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng, Trương Thúy Hoa nhìn qua lại so với lần trước vừa già thật nhiều, làn da thô ráp ố vàng, hốc mắt hám sâu, nếp nhăn liên tục xuất hiện. Trên tư liệu biểu hiện chỉ có hơn 30 tuổi người nhìn chừng 40-50 tuổi. Tố Tân để Trương Thúy Hoa nhắm mắt lại, nàng để bàn tay nhẹ nhàng dán tại đối phương chỗ mi tâm, kia là linh đài cùng ngoại giới lối đi duy nhất. Mụ, ta đã vì chính mình báo thủ, là Tố tỷ giúp ta. Mụ, ta trước kia có rất nhiều không hiểu chuyện, không nghe ngươi bọn họ, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt nghe các ngươi. Mụ, ta nghĩ các ngươi. Tất cả ý niệm liền chỉ còn lại cái này ba câu nói. Trương Thúy Hoa kiềm nén không được nữa tình cảm của mình, hai tay che mặt gào khóc. La bi thống, cũng có một tia thoải mái. Quanh quẩn ở trong lòng kết rốt cục giải khai. Khóc sau nắm lấy Tố Tân tay liền muốn cho quỳ đi xuống. Tố Tân vỗ nhẹ đối phương bả vai, tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này đều lộ ra 10 phần tái nhợt. Chờ đối phương cảm xúc thoáng ổn định, Tố Tân chuẩn bị cáo từ. Trương Thúy Hoa giống như là nhớ tới cái gì, đem Tố Tân lần nữa theo về trên ghế salon, mình chạy vào phòng ngủ, một hồi lâu đi ra, trong tay thêm một cái gốm sứ bình, nói đúng ra là một con bé heo tiết kiệm tiền bình. Nàng đây là muốn bổ đủ ủy thác phí tổn đi. Trương Thúy Hoa lộ ra càng thêm không có ý tứ, trong nhà cũng chỉ thừa chút tiền này. Lao công mấy tháng không có công việc, mình bây giờ cũng bị khai trừ. Tố Tân ôm tiết kiệm tiền bình, không có khước từ. Đây là các nàng nên được. Đối phương cho ra cũng sẽ nhiều một ít an tâm. Tố Tân ôm mình, trước khi ra cửa, nhịn không được lần nữa quay đầu quét mắt một vòng gian phòng. Là ba phòng hai sảnh hai vệ thêm một sách phòng cách cục. Nàng từ tiểu khu cùng nhau đi tới, đều mười phần bình tĩnh, duy chỉ có căn phòng này, vừa tiến đến liền tràn ngập tử khí. Theo lý thuyết nơi này lại không người chết, hơn nữa dạng này cố gắng sinh hoạt cùng tích cực phấn đấu người sẽ không có dạng này tử khí mới đúng. A Tố Tân chỉ vào trong đó một gian phòng ngủ lớn nhất hỏi, đó là ai gian phòng? Bởi vì thông suốt đều là nam nữ chủ nhân ở phòng ngủ chính, thế nhưng là vừa rồi nàng thấy Trương Thúy Hoa vào một gian khác phòng, vì lẽ đó hỏi một chút. Trương Thúy Hoa đáp, a, kia là cha mẹ ở. Tố Tân rất là hồ nghi, vô ý thức đi qua. Bước chân vừa mới vượt qua khung cửa, nàng vậy mà cảm giác vô tận sinh khí hội tụ, mà đang tức giận bên trong nhưng lại một tia mục nát nồng sinh. Thật giống như tức giận cũng hoàn toàn che giấu không tử vong mục nát khí tức đồng dạng. Nàng mặc dù trong lòng kỳ quái làm sao lại có dạng này kỳ quái chẳng cảnh, nhìn một trận, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Chứ ở giữa một cái giường bên ngoài, chung quanh khắp nơi chất đầy các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy như thế vi phạm thiên đạo trận, may mắn chỉ là cái tàn trận, nếu không. Tiểu Thao thanh âm truyền đến. Tố Tân đang lo nhìn không ra mánh khóe, liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Tiểu Thao cũng không nhiều lời, chỉ nói có câu nói tốt, người càng già không phải càng có thể nhìn thấu sinh tử, mà là càng sợ chết, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Ngươi đem cái kia ngăn tủ phía dưới, đồ lót chuồng khối gỗ nhỏ lấy ra đi. Tố Tân theo lời, nhặt lên một cây khối gỗ nhỏ, cùng lần trước từ chuồng heo trong phòng tìm tới dưỡng hồn một không chênh lệch nhiều. Trương Thúy Hoa hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi. Tiểu Thao nói, nàng nhìn không thấy. Bên trong có một cái vận chuyển tiểu quỷ, đại khái người nhà này suy bại đều là bắt đầu từ nơi này à. Vận chuyển tiểu quỷ. Tố Tân lặp lại một câu. Không phải vận tải tiểu quỷ, mà là có thể đem người khác khí vận rời đi tiểu quỷ chỉ có thể đem bên người thân nhân khí vận đem đến trên người mình mà thôi. Bất quá mình cũng chỉ có thể được trong đó một tia khí vận, càng nhiều khí vận cùng tức giận đều bị tiểu quỷ ăn. Cho nên mới nói dùng cái này trong lòng người là chân âm tối. Quả thật, thu khối gỗ nhỏ, trong phòng loại kia hư trương tức giận cảnh tượng cũng biến mất. Bất quá trong phòng tử khí khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể rút đi. Chắc không được Trương Thúy Hoa sẽ nhìn ra nhanh như vậy, nếu như không phải mình lần này chủ động đến nhà phát hiện trong đó mánh khóe, chỉ sợ qua không đồng nhất năm rưỡi nữa, cái đôi này đều phải chết đi, người một nhà triệt để hủy. Mà hết thảy này rơi vào trong mắt ngoại nhân, cũng chỉ tưởng rằng bọn hắn đau mất nhi tử, bị thương quá độ mà chết. Trước khi ra cửa, Tiểu Thao điều dưỡng hồn cảnh bên trong Dương Đồng lưu lại một tia khí tức thu thập lại, nói: "Tia tiểu tử lưu lại một tia khí tức, lưu cho nàng đi, nếu là có tạo hóa, có lẽ còn có thể có một trận mẹ con duyên." Tố Tân sâu cảm giác có lý, tại Trương Thúy Hoa đưa mình đi ra ngoài lúc bắt tay liền đem tia khí tức này vượt qua. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Trương Thúy Hoa cha mẹ mới từ công viên rèn luyện trở về, miệng bên trong y nha nha hừ phát. Nhìn qua tinh thần thư sướng, đúng là so Trương Thúy Hoa còn muốn mặt mày tỏa sáng một chút. Trương Thúy Hoa vội vàng hô cha mẹ: "Các ngươi trở về a, đây là tổ trình thám làm." Nàng đang muốn giới thiệu, hai vị lao nhân lập tức lạnh xuống mặt, hung hăng đào nàng một chút, thử lạnh một tiếng, lại là tổ trình thám. Ta nói qua thật nhiều lần, không cần lại đi tìm những người kia. Ngươi có biết hay không chính là ngươi dạng này nhảy nhót mới có thể đem nhi tử ta cũng dính lưu vào. Ngươi chính là cái sao thai họa, chờ ta nhi tử xuất viện liền cho ta đi làm ly hôn thủ tục. Ta không tin nhi tử ta tìm không thấy cái vượng phụ nữ nhân miệng bên trong lầu bầu nam nhân 41 nhánh tiêu, tuấn, nữ nhân 40. Vào nhà về sau, bay một tiếng, trung điệp đóng cửa lại. Chương 92, hồi cuối Trương Thúy Hoa rất là xấu hổ, cái kia, cha mẹ bọn hắn là đồng đồng chuyện quá khó chịu, ngươi không cần lo lắng. Tố Tân cười nhạt cười, lơ đễnh, nàng cùng bọn hắn lại không quen, có gì có thể nhạy cảm. Phần lớn gia đình đại khái đều là cái dạng này đi, không có xảy ra việc gì lúc, nàng dâu hiền lành lại kiếm tiền lo cho gia đình, liền hết thể hòa thuận. Một khi cháu trai, nhi tử xảy ra chuyện, như vậy nàng dâu đứng mũi chịu sào bị căm ghét. Cho dù người trong nhà không nói, người bên ngoài cũng sẽ chuyển, nữ nhân này có phải là khắc con, khắc chồng loại hình. Bất quá Trương Thúy Hoa thoạt nhìn là người thông minh, tính cách cứng cỏi, hơn nữa có mình kinh doanh chi đạo, tại như vậy khí vận đê mê, tử khí tràn ngập hoàn cảnh bên trong còn có thể cứng chắc lấy người. Vì lẽ đó, nàng chẳng những không phải cái gì sao tai họa, mà là người nhà này chân chính phúc tinh. Tố Tân thuận miệng nói ra, cha mẹ ngươi rất hiểu bảo dưỡng a. Trương Thúy Hoa, năm trước mụ đến phong thấp viêm khớp, ăn được nhiều thuốc đều không có tốt, về sau bọn hắn đi pháp phát tự cầu một cái gì phụ, dính rượu thuốc phá xoa liền có thể triệt để chữa khỏi. Từ đó về sau, nàng phong thấp viêm khớp quả thật tốt. Tố Tân xem như triệt để minh bạch, cái kia phụ chính là cái này khối gỗ nhỏ, bên trong ở vận chuyển tiểu quỷ, chính là đem trong nhà những người khác khí vận đem đến một người khác trên thân. Trương Thúy Hoa phu phụ tính tình trầm ổn vì lẽ đó không có xảy ra chuyện, thế nhưng là hải tử. Chân chính sao thai họa chính là chính bọn hắn, bất quá cho dù là có khí vận gia trì, cũng che giấu không đến gần tử vong mang tới hư thối khí tức. Tố Tân rất muốn đem Dương Đồng xảy ra chuyện căn do nói ra, ngẫm lại vẫn là tính. Không có vận chuyển tiểu quỷ quậy phá, tâm kết đã, hơn nữa hoàng gia cùng chuyện trong trường học giải quyết triệt để, không có người cho bọn hắn chơi ngắn chân, bọn hắn lại tìm một công việc hoặc là làm chút chuyện khác nghiệp cũng không phải việc khó. Bọn hắn cứ như vậy bình tĩnh sinh hoạt liền tốt. Tố Tân trên đường trở về đi đại dược phòng mua một số người tham gia xâm mỹ đảng xâm loại hình bổ dưỡng dược vật, mới phát hiện bên trong đạo đạo rất sâu, nam, sinh trưởng địa, hoang dại vẫn là trồng trọt. Giá cả đều không giống, mà một gốc hoang dại mấy chục năm sinh phẩm tướng người tốt tham gia, giá cả càng là cao tới mấy chục vạn. Nàng mua chính là bình thường nhất loại kia, một bộ phận dự định lấy về cho cha mẹ nấu canh, một bộ phận mình ngâm nước uống. Sau đó lại đi siêu thị bổ sung ba lô, nước ớt nóng, rồi tui điện hết thể chuẩn bị lên. Ôm một cái to lớn tiết kiệm tiền bình trở lại Linh Linh Trinh Thám xã đã là giữa trưa. Đây là Trương Thúy Hoa bản án đến tiếp sau khoản. Tố Tân đem bình đặt ở trên bàn công tác, bên trong vang lên một mảnh xoạt âm thanh. Thạch Phong nhìn xem cái này thật to bình, rất là kinh dị, ngươi cướp bóc. Tố Tân cười hắc hắc. Bao nhiêu đều là tiền, thu liền mang ý nghĩa chung kết. Thạch Phong đột nhiên cảm thấy tâm tình dễ dàng hơn, tắt máy tính, đứng người lên, cầm quần áo lên cùng bao, lại có mới bản án, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa xuống lầu, đã nhìn thấy một cỗ nhỏ xe hàng ngừng tới, nhảy xuống một nữ tử, mang theo hai cái túi lớn đỏ mặt nhào nhào hướng Tố Tân chạy chậm tới. Tố Tân tỷ, chờ một chút. Thật sự là quá tốt, còn tốt tới kịp thời. Trương Nhiên cởi mở cười, một bên đem hai cái túi nhựa hướng Tố Tân trong tay nhét. Tố Tân có chút ngượng, các ngươi đây là? Trương Nhiên vô ý thức hướng về sau mặt nhìn một chút, ngượng ngùng nói, cái kia, ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ, lúc đầu nghĩ mời các ngươi đến, cảm thấy các ngươi có chuyện, vì lẽ đó hôm nay đặc địa tới đưa kẹo mừng. Tố Tân ngạc nhiên, đưa kẹo mừng? Gia đình đều là dùng một cái nhỏ hộp giấy trang mấy quả đường, ngươi lại xách hai cái túi lớn, quá thành thật đi. Tố Tân vội vàng nói, chờ ta một chút ta. Để Trương Nhiên mang theo cái túi, mình nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa hàng, mua hai cái trăm năm tốt hợp hồng bao, tất cả trang 200 đi vào. Chính là cái tâm ý, đồ cái may mắn. Tố Tân đem hồng bao nhét vào Trương Nhiên trong tay, chân thành nói, trăm năm tốt hợp, cả đời phúc báo. Tố Tân ngồi lên xe, trong ngực ôm một cái trang bánh kẹo túi lớn, trên mặt mừng khấp khởi lục lọi lên. Vậy mà tất cả đều là các loại sô cô la đường, Tố Tân bắt hai đại đem phóng trong ba lô, thuận tiện phóng điểm đến Thạch Phong ba lô. Thạch Phong dư quang trông thấy Tố Tân dáng vẻ, bất chi bất giác, khóe miệng có chút giơ lên. Trước kia cho tới bây giờ không có phát giác nàng là cái trông thấy đường con mắt liền sẽ phát sáng nữ tử. Thật giống như nụ cười kia bên trong cũng lộ ra từng kia ý nghĩ ngọt ngào. Nói, vừa rồi vệ đội gọi điện thoại đến, nói có cái mới bản án, để chúng ta đến bạn ăn cư xá tụ hợp. Tố Tân đem còn lại buộc lại phóng chỗ ngồi phía sau, lột một viên sô cô la phóng miệng bên trong, chỉ về đằng trước cột mút đường, đây không phải đi bạn ăn cư xá đường à? Thạch Phong chuyên tâm lái xe, cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp, lần trước bác sĩ nói nhiều nhất 2 ngày liền phải trở về tái khám, chúng ta đi trước bệnh viện, sau đó ăn cơm. Kiểm tra xong, một lần nữa bó thuốc. Vết thương đã trên cơ bản giảm nhiệt, khôi phục so mong muốn còn tốt hơn. Tố Tân hoạt động hạ thủ chỉ, chứ không làm được gì, vẫn là rất linh hoạt. Chỉ hoãn gần một cái giờ, trực tiếp mua 2 bao thức ăn nhanh, ngồi trên xe ăn. Xe tải phát thanh bên trong vang lên nữ MC ngọt ngào thanh âm êm ái, ngẫu nhiên 1-2 thủ hoài cựu kim khúc, để sáng rực mặt trời đã khuất buổi chiều nhiều một phần quan thai. Đột nhiên, tiếng ca im bặt mà dừng. Phía dưới khẩn cấp cắm truyền bá một đầu vốn là tin tức trọng đại, hôm nay rạng sáng, thành phố nhất trung 4 tên học sinh sớm trở lại trường, ở trường trong hồ bơi nghịch nước chết đuối. Truy cứu trường học trực tiếp người có trách nhiệm, hiệu trưởng cùng rõ rệt chủ nhiệm tạm thời cách chức đợi điều tra. Lần nữa hô hào rộng rãi thị dân, nghiêm cấm tại không có bất luận cái gì an toàn cùng quản lý biện pháp dưới điều kiện bơi lội nghịch nước. Vốn là địa sản ông trùm Hoàng Đăng Lập tiên sinh hôm qua đột phát chảy máu não, nghi cùng hắn một mực hợp tác tổ chức ngầm đầu mục sinh ra lợi ích khác nhau, tranh chấp gây nên. Trước mắt đầu mục đã bàn giao ra hắn tham ô đút lót trọng yếu chứng cứ phạm tội, liên quan đến công thương, cục cảnh sát mấy người nhiều cái hành chính lĩnh vực, đem đứng trước kê biên tài sản phi pháp đoạt được, cùng một hệ liệt lên án cùng điều tra. Rút dây động rừng, lần này tiểu thao là trực tiếp tháo bỏ xuống một con cánh tay, liên lụy rất rộng. Khó trách cần cái này nửa ngày thời gian đến khởi thảo tin tức bản thảo. Thạch Phong thân thể có chút dừng một cái, vô ý thức nhìn Tố Tân một chút, cái sau thần sắc bình tĩnh như trước, miệng bên trong nhẹ nhàng cắn một viên bánh kẹo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa xe. Mọi người bước chân vẫn như cũ vội vàng, dạng này bạo tạc tính chất tin tức vẫn còn so sánh không lên một mình tinh lẫn lộn đường biển chuyện xấu. Vạn An cư xá là một cái đứng trước phá dỡ thời năm 1970 phòng ở cũ, phần lớn đã cùng nhà đầu tư thỏa đàm, rời xa. Hiện tại chỉ còn lại một hộ, vô luận như thế nào cũng không chịu dọn đi. Nói muốn chờ nữ nhi trở về. Nếu như tiếp tục mang xuống không chỉ có sẽ đem đến tiếp sau công trình đến chế, sẽ còn tạo thành ác liệt hơn ảnh hưởng, là thành thị cải cách tiến trình một lớn chỗ bẩn. Tin tức cũng đưa tin thật nhiều lần, vệ nham bọn hắn chỉnh lý cựu đương án lúc, quả thật phát hiện 7 năm trước có một tông mất tích án. Chính là người nhà này, đến nay chưa phá, thế là người bề trên nghĩ đến để vệ nham bọn hắn đi một chút đi ngang qua sân khấu, trấn an trấn an. Vệ nham liền gọi điện thoại cho tổ trinh thám, dự định để Tố Tân tới nhìn một cái, nhìn có thể hay không phát hiện manh mối gì. Chương 93, hộ không chịu di rời cùng mất tích án xe dừng ở đường tắt phía ngoài bãi đậu xe dưới đất. Đường tắt một bên là đã đứng sững lên cao lầu, một bên khác là chờ lấy phá rỡ thấp bé rách nát tấm ván gỗ người gác cổng con. Mà trong đường tắt nhét đầy lấy các loại rác rưởi, các loại màu trắng vật bị gió xoáy tùy ý bay lên, hôi thối xông vào mũi. Tố Tân trong tay đảo hồ sơ, một bên nghe vệ đội liên quan tới lần này vụ án giới thiệu. Đội ngũ vừa đi hai bước liền dừng lại. Vương Dương nhìn về phía trước bị rác rưởi triệt để chắn đến cực kỳ chặt chẽ đường tắt, không phải do những mày, đầu nhi, xác định là con đường này. Vệ nham ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói, hồ sơ thượng là viết nơi này. Tố Tân quay trở lại thân nhìn đường tắt miệng. Hoàn toàn chính xác có một tấm 6 dặm đường phố bảng hiệu. Hồ sơ là 6, 7 năm trước điện, 6 dặm đường phố Vạn An cư xá. Từ 6 dặm đường phố đường tắt tiến vào, chính là Vạn An cư xá. Tòa thành thị này mỗi ngày đều tại xây dựng, biến chuyển từng ngày. Xem ra cần phải một lần nữa tìm tiến vào Vạn An cư xá đường. Đám người hỏi nửa ngày con đường, bởi vì bên trong ngay tại phá rỡ, bên nào cũng cho là mình phải. Tố Tân mấy người vây quanh toàn bộ 6 dặm đường phố quấn một vòng lớn mới rốt cục tìm tới một đầu quanh co tòa nhà ở giữa đường tắt, tiến vào khối này chờ đợi một lần nữa kiến thiết phế tích. Sau giờ ngọ mặt trời sắc bén nhất, đều mệnh giống chó, liền chênh lệch đem đầu lưỡi lôi ra đến giải nhiệt. Tố Tân lợi dụng đoạn này vừa đi vừa nghỉ thời gian đem hồ sơ toàn bộ nhìn một lần, đối toàn bộ bản án tình huống có cơ bản hiểu. Trên thực tế cùng vừa rồi vệ đội giới thiệu không sai biệt lắm. Đây chính là cùng một chỗ rất bình thường nhân khẩu mất tích án. Mất tích có rất nhiều tình huống, nếu là tiểu hài mất tích, khả năng rất lớn là bị lừa bán hoặc là mình lạc đường, nếu là đại nhân, bị lừa bán cơ hội cũng rất nhỏ, đặc biệt là loại này sinh trưởng ở địa phương người, là rất khó bị lừa đi. Chỉ có thể là mình rời nhà trốn đi, hoặc là bị hại. Mình rời nhà trốn đi liền nhất định phải có nhất định tình cảm cơ sở, ví dụ như cùng người nhà quê nhà quan hệ hòa, cùng bằng hữu bỏ trốn. Thế nhưng là trên hồ sơ ghi chép tất cả mọi thứ đều rất bình thường, như vậy chỉ còn lại bị hại loại khả năng này. Thế nhưng là bị hại cũng không tìm được bất cứ chứng cứ gì, những năm này vẫn luôn không có phát hiện vô danh thi thể. Vì lẽ đó cái này vẫn như cũng là một kiện mất tích án, nếu là không có tin tức mới nguyên, trên cơ bản liền sẽ không. Nếu không phải bởi vì gần nhất nơi này đã an bài thượng phá dỡ nhật trình, mà cái này hộ không chịu di rời lại đặc biệt bướng mình. Chỉ sợ vụ án này thẳng đến cuối cùng bị tiêu ngăn cũng sẽ không lại lật ra tới. Một mảnh bị hủy đi phế tích bên trên, lẻ loi trơ trọi xử lấy một gian cỏ tường đất, nguyên bản nền tảng liền so đường đi thấp hai phần, hiện tại càng giống là nhanh phải bị phế khư vùi lấp đồng dạng. Tố Tân mấy người gian nan xuyên qua phế tích, liền thấy mấy người đứng tại tòa nào phòng nhỏ trước, đỉnh lấy liệt nhật, mong mỏi. Hai vị 6-70 tuổi lão nhân cùng một cái ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, trông thấy người tới, vội vàng liền chào đón. Bất quá đâu đâu cũng có bị đẩy lên phòng ốc tường đất cùng đầu gỗ loại hình, rất là khó đi. Nam tử nhìn mấy người toàn thân ướt đẫm, lúc đầu chờ cháy bỏng tâm lập tức bình ổn lại, liền tranh thủ Tố Tân mấy người dẫn tới trong phòng, một bên giới thiệu. Nam nhân Hà Húc Đông, hai vị lao nhân là phụ mẫu của hắn, Hà Mạo Tường cùng Ngụy Hiểu Phương. Mấy người vừa tiến vào gian phòng, lúc đầu không gian thu hẹp tựa như là bị nhồi vào đồ hộp đồng dạng. Bất quá như thế nào đi nữa cũng so ở bên ngoài nhìn chằm chằm liệt nhật nướng tốt, phân biệt ngồi tại mép giường cùng trên cái giường, Ngụy đại thẩm cho đám người tất cả bưng hơn phân nửa bát nước sôi. Người mất tích là Hà Húc Đông muội muội gì Ngọc Dung, Hà Húc Đông sớm đã thành ra mua phòng ốc, để hai người đi qua ở, bọn hắn một mực không chịu. Chính là muốn ở đây trông coi, sợ nữ nhi trở về tìm không thấy nhà. Trước kia nơi này không có phá rỡ, có nhà hàng xóm còn tốt, hai người nguyện ý ở chỗ này cũng từ bọn hắn. Hà Húc Đông cặp vợ chồng thường thường mang nhi tử tới bồi ra ra mãi mãi, nhưng là bây giờ nơi này phải di rời, cái nhà này chung quanh kiến trúc toàn bộ hủy đi, thổi gió trời mưa cũng có thể cảm giác được khung nhà đều lỏng lẻo. Thực sự quá nguy hiểm, thế nhưng là Hà Mạo Tường lao lưỡng khẩu chính là nói cái gì đều không rời đi, cho dù chết cũng phải thủ tại chỗ này. Hà Húc Đông không có cách, lúc này mới càng không ngừng tìm quan hệ tìm người, mình xin mời một tuần lễ giả chuyên môn đến trông coi hai người. Hắn lúc trước đi đường tắt miệng mấy người nửa ngày không đợi lấy người, nhưng không ngờ là đối phương đi nguyên lai đầu kia hẻm cũ nói. Hà Húc Đông cảm xúc rất là kích động, không ngừng nói, chúng ta không phải vì đem hộ không chịu di rời muốn chính phủ bao nhiêu tiền, mà là cha mẹ sợ tiểu bội trở về tìm không thấy nhà, nhiều năm như vậy, chúng ta người một nhà đều không có buông tha, khắp nơi gián tiếp thông báo tìm người, thậm chí còn đến TV điện đài thượng phát thanh. Chúng ta là thật không có cách, xin mời cảnh sát đồng chí nhất định giúp chúng ta. Đồng thời còn thỉnh cầu bọn hắn, nhất thiết phải giúp đỡ quên nhủ phụ mẫu, bởi vì ở chỗ này thực sự là quá nguy hiểm. Bởi vì phá rỡ bắt đầu, nơi này liền bị đoạn thủy địa khí, những cái kia cái dương cũng là Hà Húc Đông thu thập xong, định đem lão nhân kết đi. Nhưng dù cho như thế hai vị lão nhân cũng là tuyệt không rời đi, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Vì lẽ đó những ngày này đều là Hà Húc Đông đi bên ngoài bán thùng đựng nước, một thùng gánh tiền đến, còn mua khí ga lô. Chính là cái này nước sôi cũng là bọn hắn lúc trước liền nó tốt. Đám người nghe đều vì đó động dung, việc cấp bách không phải tìm người. Dù sao mất tích 7 năm lâu, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tin tức mới cùng manh mối, căn bản không thể nào tìm lên. Việc cấp bách là như thế nào để hai vị lão nhân rời xa. Đại khái là thấy người một đường chỉ có Tố Tân một cái nữ, tính toán niên cấp cùng với nàng nữ nhi cũng kém không nhiều lớn niên kỷ. Ngụy Đại Thẩm một phát bắt được Tố Tân tay, bắt đầu khóc nói Tố lấy, đồng chí à, thật không phải chúng ta muốn cùng chính phủ đối nghịch, không phải chúng ta không muốn dọn đi, kỳ thật bọn hắn cho điều kiện đối với chúng ta bây giờ đến nói xong rất rất nhiều. Mà là Ngụy Đại Thẩm bôi một cái hốc mắt, đại khái là khóc nhiều, con mắt nhìn bệnh phù hết sức lợi hại. Chúng ta nếu là dọn đi, bé con liền không tìm được đường về nhà. Hà Đại Thúc giải thích nói, từ khi nhị nha xảy ra chuyện, nàng mỗi ngày đều ngồi vào đường tắt miệng, từ sớm thủ đến muộn. 7 năm như một ngày. Tố Tân tâm không khỏi siết chặt. Nghĩ đến lúc trước mẫu thân tại trước giường bệnh đối với mình không rời không bỏ chờ đợi, không chịu được cái mũi chua chua, hốc mắt nóng lên. Nàng vội vàng đem đầu nghiêng qua một bên, nhanh chóng bôi một cái hốc mắt, quay đầu lại an ủi, Đại Thẩm, ngươi trước đừng kích động. Nay thiên vệ đội mang bọn ta đến chính là chuyên môn giải quyết vấn đề của các ngươi. Dạng này, ngươi chậm rãi hồi ức một cái, đem lúc ấy Hà Vân Vân trước khi mất tích sau tình huống cùng chúng ta nói một chút. Ngụy Đại Thẩm vội vàng đứng người lên, lôi kéo Tố Tân, ngươi đến xem nhị nha gian phòng đi, ta biết cảnh sát các ngươi phá án đều muốn nhìn hiện trường tra tìm manh mối, những năm này ta vẫn luôn không động tới. Tố Tân hướng vệ nham nhìn lại, cái sau vô ý thức gật gật đầu. Hà Vân Vân gian phòng nhìn qua 10 phần sạch sẽ, hẳn là thường xuyên đều có cẩn thận quét dọn. Bên trong bố trí đơn giản, một mắt nhưng Tố Tân đối hình sự trinh sát không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hơn nữa chuyện qua lâu như vậy, cho dù có thể lưu lại dấu vết gì chỉ sợ cũng bị thời gian cọ rửa đi. Nàng đem ý niệm tác dụng đến mắt trái, cố gắng nhìn một vòng. Cái gì cũng không có. Trong lòng ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn. Chương 94, xe đen Ngụy Đại Thẩm bắt đầu lần lượt từng cái cho Tố Tân giới thiệu, đây là nữ nhi cái gì, kia là nữ nhi lúc nào đã dùng qua, thuộc như lòng bàn tay. Dùng khô cạn dàn môi nhẹ tay khẽ bước sở, ôn nhu mà tự ái. Tố Tân cảm giác cái mùi hế ẩm, ngẫu nhiên trả lời một hai tiếng, biểu thị mình tại lắng nghe cùng tôn trọng. Đối với hai vị này giữ gìn lão nhân mà nói, có lẽ kiên nhận lắng nghe so hỏi thăm quan trọng hơn đi. Tố Tân đột nhiên nhớ tới một việc đến, nàng nhớ kỹ lúc trước Tiểu Thao nói một người nếu như tại một nơi nào đó dạo qua, liền sẽ lưu lại hồn phách khí tức. Vì lẽ đó tại người sau khi chết, linh hồn sẽ không tự chủ được lần theo cái này kia khí tức quen thuộc tìm tới, cũng xưng hồi hồn. Thế nhưng là nàng hiện tại năng lực có hạn, còn không cảm ứng được dạng này khí tức. Liên hỏi, Tiểu Thao, ngươi có thể cảm ứng được nơi này còn lưu lại có Hà Vân Vân khí tức sao? Tiểu Thao ngừng lại, ừm, ngược lại là còn lưu lại có một tia khí tức, bất quá ta vậy mà không cảm ứng được nàng hồn phách chỗ. Tố Tân hỏi, ý của ngươi là hồn phách của nàng còn không có tiêu tán? Ừm. Loại tình huống nào xuống không cảm ứng được hồn phách chỗ? Tố Tân từng bước chạy bước suy nghĩ. Khoảng cách quá xa, đối với ta hiện tại pháp lực đến nói, phương viên 5 cây số bên ngoài liền không cảm ứng được. Hai là bị nốt, ba là đi vào địa phủ, nhưng còn không có tiến vào luân hồi đạo. Tố Tân trong lòng hiểu rõ, thế là tại Ngụy Đại Thẩm nói tố quá trình bên trong có tính nhắm vào hỏi thăm, Vân Vân chỗ làm việc có xa hay không. Những tin tức này tại trong hồ sơ có ghi chép, bất quá nghe đối phương tự thuật được tin tức càng tỉ mỉ xác thực. Không xa, ngay tại trước kia Đông Hưng xưởng đóng hộp đem xuất nạn. Có hay không đi gần bằng hữu? Chính là đường nghịch tương đối tốt cái chủng loại kia có, Ngọc Dung tính tình tương đối tốt, rất sáng sủa, cùng chung quanh hàng xóm ở chung rất không tệ. Đã từng mang mấy người trở về ăn cơm, nói là nàng trong nhà xưởng bằng hữu, quên mang chìa khóa, trời quá muộn không tiện trở về. Ngụy Đại Thẩm một bên nói một bên từ trong tủ kính lấy ra một bản album ảnh, đưa cho Tố Tân. Tố Tân lật ra, bên trong đại đa số người một nhà chơi đùa anh chụp. Là chụp ảnh quán làm thành hình ảnh cái chủng loại kia. Lật đến đằng sau, một tấm đầu to thiếp rơi ra tới. Tố Tân nhặt lên, phía trên là hai cái đối ống kính le lưới hoạt bát chạm nữ hải. Xuyên thấu qua ảnh chụp đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó hưng phấn cùng mạnh mẽ thanh xuân. Tố Tân thuận đối phương xưng hô, chỉ vào một cô bé khác hỏi, đây chính là Ngọc Dung mang về bằng hữu một trong sao? Ngụy Đại Thẩm cầm ảnh chụp, cách xa xa nhìn, nói ra, không sai, chính là nàng. Giống như gọi cái gì Tư Thành, đều gọi nàng Thành Thành. Lão lĩnh động nữ hải, ta nhớ được trong nhà rất tích cực. Tố Tân a một tiếng, không khỏi nhìn nhiều. Thế nhưng là loại này đầu to tiếp ít xeo rất thấp, hơn nữa đều lộ ra ánh sáng rất trắng, nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Tố Tân lại hỏi, cái kia Tư Thành cũng là cùng bọn hắn một cái đơn vị sao? Nghe nói là chạy tiêu thụ Tố Tân, xảy ra chuyện ngày đó có cái gì đặc biệt sao? Ngọc Dung rất hiểu chuyện, 5 giờ rưỡi chiều tan tầm, nàng trên cơ bản 6, 7 giờ chung thì đến nhà, rất ít về muộn. Ngày đó nói là đồng sự tụ hội, 6 điểm qua cùng chúng ta gọi điện thoại, nói muốn tối nay trở về. Ta 8 điểm qua đánh tới, nàng nói mau ra phát. Chúng ta liền lại mấy người hơn 1 giờ, khi đó anh của nàng tẩu còn đạp xích lô bán sâu nướng, 9 giờ tối qua thu quán, thấy Ngọc Dung còn chưa có trở lại, liền cứ gọi điện thoại, là một cái khác nữ nghe điện thoại, nói Ngọc Dung uống có chút cao, bọn hắn đem nàng đưa ra thuê xe lên, để anh của nàng đến đường tắt miệng đi đón. Thế nhưng là đồng tử đi đường tắt miệng mấy người hơn 1 giờ đều không thấy bóng người, lại gọi điện thoại tới, liền đánh không thông. Tố Tân trầm ngâm một cái, từ đối phương tự thuật bên trong có vài chỗ hết sức rõ ràng tin tức. Đồng sự tụ hội, 8 điểm qua điện thoại là Ngọc Dung tự mình tiếp, 9 giờ qua là một nữ nhân khác nghe điện thoại. Tố Tân không tin liền mình người ngoài này cũng có thể nghĩ ra được sơ hở, cảnh sát sẽ nghĩ không ra. Báo án sau hoàn toàn có thể căn cứ những tin tức này làm cơ bản nhất tham viếng công việc. Chỉ cần hỏi thăm lúc ấy tụ hội đồng sự, không khó tìm ra dấu vết để lại. cái kia lúc ấy các ngươi báo cảnh sau cảnh sát điều tra tình huống như thế nào? Ngụy Đại Thẩm lại bắt đầu bôi nước mắt, bọn hắn nói khả năng Ngọc Dung thượng một cỗ xe đen thế nhưng là trong thành nhiều như vậy xe, lúc ấy lại không có giám sát, bọn hắn cũng tìm không thấy chiếc xe kia. Tố Tân trấn an một hồi, đợi tâm tình đối phương ổn định lại, lúc này mới nói ra, chúng ta bây giờ đã chính thức thụ lý các ngươi bản án, bất quá làm điều tra cùng tham viếng công việc đều cần thời gian nhất định, hiện tại các ngươi cho ở hoàn toàn chính xác không thể lại tiếp tục. Ta hiểu các ngươi chờ đợi nữ nhi về nhà tâm tình, bất quá các ngươi vẫn là phải là Hà đại ca bọn hắn suy tính một chút. Ngươi nhìn, hiện tại hắn liền sinh ý đều không làm, chuyên môn tới chiếu cố các ngươi. Không có thủy địa khí, tất cả mọi thứ đều là hắn từng chút gánh tiền đến. Đâu đâu cũng có phá rỡ phế tích, nguy hiểm có thể nghĩ. Đề nghị của ta là các ngươi tới trước nhi tử trong nhà ở lại, dưỡng tốt thân thể, chúng ta vừa có tin tức liền sẽ thông chi các ngươi. Ngụy Đại Thẩm lại bắt đầu gật lệ, ta làm sao không biết cho lão đại nhà bao lớn phiền phức, những năm này cũng là khổ hai người bọn họ. Tố Tân ngừng lại, không nói gì nữa. Rất nhiều chuyện nhất định phải mình nghĩ thông suốt thấu tác hạ quyết định mới được. Không quản một người tình cảm mãnh liệt bực nào, nếu như ngay cả mệt mỏi càng nhiều người vô tội bị liên lụy, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tố Tân từ trong phòng đi ra, mấy người ánh mắt cùng nhau rơi xuống trên người nàng. Tố Tân minh bạch mấy người tâm tình, đều muốn biết nàng dị năng nhìn ra manh mối gì. Tố Tân có chút lắc đầu. Mấy người ở bên ngoài cũng nói chuyện không sai biệt lắm, Vương Dương lại làm hai phần ghi chép. Đứng dậy cáo tử. Trở lại trên xe, mấy người trao đổi ý kiến. Bọn hắn thu thập được tin tức đều không khác mấy, cùng 7 năm trước lưu lại hỏi ý hồ sơ cũng kém không nhiều. Vệ Nham hỏi Tố Tân, ngươi có ý kiến gì không? Bởi vì bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới tham viếng tất cả cùng dì Ngọc Dung tiếp xúc qua người, lúc ấy cảnh sát khẳng định cũng đã làm đồng dạng chuyện. Tố Tân đáp, cuối cùng một trận điện thoại là tại ngày 12 tháng 9 8 điểm qua, ra sao Ngọc Dung tự mình tiếp, nàng lúc ấy nói lập tức xuất phát. Thế nhưng là hơn một giờ sau lại là một cái khác nữ nghe điện thoại, còn nói đem nàng đưa lên xe taxi. Vệ Nham bổ sung, là Tư Thành, ngay lúc đó hỏi ý ghi chép thượng cũng có tham gia liên hoan đồng sự khẩu cung, đều có thể chứng minh ngay lúc đó xác thực nhìn thấy Tư Thành đem dì Ngọc Dung đưa đến một chiếc xe taxi lên. Tố Tân không có chen vào nói, chờ lấy bản dưới. Vệ Nham tiếp tục nói, đằng sau cảnh sát căn cứ bảng số xe, lại chuyên môn đi xe taxi công ty hỏi thăm kia buổi tối chiếc xe kia lái xe, phát hiện hắn tại cái kia đoạn thời gian tại một cái khác đoạn đường kiếm khách, các mê ra hành trình có thể chứng minh điểm này. Vương Dương nói ra, vì lẽ đó dì Ngọc Dung là thật thượng một cỗ xe đen. Đáng tiếc cái kia xưởng đóng hộp cũng không thấy, lúc ấy bọn hắn liên hoan địa phương là xưởng đóng hộp bên cạnh một cái tiệm cơm, cũng đã sớm hủy đi. Nếu không ngược lại là có thể lại đi trong tiệm hỏi một chút chương 95, cái kia nữ nhân có vấn đề khi đó đều không thể tìm tới xe đen mảy may manh mối, càng không nói đến hiện tại. Vật đuổi sao rời, đây chính là vì cái gì phá án nhất định phải có thời gian hạn định tính. Tố Tân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, có lẽ chúng ta hẳn là lại đi bái phòng một cái Hà Vân Vân hảo bằng Hữu Tư Thành. Nói xong, nhìn về phía Vệ Nham. Cái sau gật gật đầu. Đối với một tòa mới phát thành thị, mỗi ngày đều đang biến hóa, từ kiến trúc đến người. Tới tới đi đi. Trừ phi định cư ở đây, có ít người một năm đều muốn đổi mấy phần công việc, đổi mấy cái phòng cho thuê, muốn tìm một người thực sự quá khó. Bất quá có cái kia cường đại tin tức hệ thống, chỉ cần có thân phận chứng số, những này liền trở nên dễ dàng nhiều. Chỉ cần dùng cái kia thẻ căn cước xử lý bất luận cái gì cơ quan chính phủ đăng ký công việc, ví dụ như làm thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại các loại, liền có thể tìm ra. Mấy người thương lượng một trận, định ra ngày thứ hai công việc kế hoạch. Vệ Nham mang Vương Dương về cục cảnh sát tìm kiếm tất cả người trong cuộc hiện tại ở lại cùng công việc tin tức. Tố Tân cùng Thạch Phong hai người thì về trước đi, mấy người thông chi. Dày vo nửa ngày, lúc này đã lúc chạm vào tối. Vốn định ở bên ngoài chịu đựng một trận, nhưng là nhìn lấy lẫn nhau một bộ trận vật dạng, vẫn là tính. Thạch Phong đem Tố Tân đưa đến thành trung thôn đường tắt miệng, nhìn Tố Tân đi ra rất xa, còn có chút không yên tâm hô, đến cứ gọi điện thoại cho ta. Đại khái là hôm nay cùng vụ án này thực sự quá quỷ dị, người cứ như vậy tại dưới mí mắt biến mất, không khỏi làm cho lòng người bên trong mau mau. Tố Tân cười đồng ý trở lại phòng cho thuê liền cho Thạch Phong gọi điện thoại tới, miễn cho đối phương quan tâm. Một ngày này đi rất nhiều đường, lại đỉnh lấy liệt nhật, lúc này Tố Tân cảm giác mình cả người đều giống như từ nước muối bên trong vớt lên lại hòng khô đồng dạng, che kín muối nước đọng quần áo dính trên người, lại mỏi mệt lại khó chịu. Mấu chốt là nàng hiện tại còn không thể tắm rửa, chỉ có thể phóng một cái bồn lớn nước nóng, cởi sạch quần áo, tay trái cầm lấy khăn từng chút xoa. May mắn tóc không dài, thuận tiện dùng khăn đem đầu bôi hai thanh, coi như gội đầu. Rửa mặt hoàn tất, thay đổi khô mát y phục, Tố Tân mới thật dài hô một hơi, cả người nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Ăn xong Tân Mụ đặc biệt vì nàng lưu cơm, thuận tiện đem lúc trước chuẩn bị nhân sâm lấy ra, cho hai người nấu canh uống. Lấy cớ là giúp người khác làm việc, đưa cho nàng lễ vật. Tân Mụ lại là một phen dặn dò, vô công bất thụ lộc cũng không thể tùy tiện thu người khác đồ vật, nếu không bắt người tay ngắn loại hình. Tố Tân tự nhiên liên tục đồng ý, bắt người tay ngắn đạo lý này sâu tận xương thủy, bất quá hẳn là mình đồ vật, nàng cầm lên là không chút nào nương tay. Tựa như người khác đem còn sót lại tiết kiệm tiền bình ôm cho nàng, nàng cũng không có áp lực chút nào nhận lấy. Tân Mụ thấy nữ nhi rất là mỏi mệt, không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, để nàng nghỉ ngơi thật tốt liền bưng bát đũa rời đi. Tố Tân hôm nay thật là hơi mệt chút, bất quá đang nghỉ ngơi trước nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giữa hồn một bên trong vận chuyển tiểu quỷ, dạng này âm độc đồ chơi lưu lại chính là cái thật to tai họa. Tố Tân trực tiếp đưa nó từ bên trong sách đi ra ném vào linh nghiễn luyện hồn ngục bên trong. Tiểu Thao nói loại này thông qua bí pháp luyện chế ra tới tiểu quỷ phi thường âm độc, hơn nữa đặc biệt khó chơi. Lấy năng lượng của mình luyện hóa, chỉ sợ toàn bộ hao hết sạch cũng không đủ, cho nên vẫn là ném vào linh nghiễn bên trong ổn thỏa nhất. Bất quá một hồi, linh nhãn thượng dần dần phân ra một viên đậu xanh lớn trong suốt hạt châu, tựa như óng ánh sáng long lanh rọi xương đồng dạng. Tố Tân trong lòng có chút nghi hoặc, lại có chút chấn kinh. Cái này cùng mình mỗi lần luyện hóa quỷ hồn về sau, ở lòng bàn tay lưu lại đoàn năng lượng sao mà tương tự? Tiểu Thao xẹp xẹp miệng, cái gì sao mà tương tự, đây vốn chính là có được hay không? Bất quá ta đề nghị ngươi đem linh châu lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tố Tân sâu cảm giác có lý, nàng vừa rồi đang suy nghĩ, mình là hiện tại đem cái này năng lượng hấp thu đâu vẫn là giữ lại. Nếu như bây giờ hấp thu, căn cứ lúc trước mấy lần kinh nghiệm, đem thể nội năng lượng tổn hao nghiêm trọng lúc, đây quả thực tựa như mưa đúng lúc. Thế nhưng là thể nội năng lượng sung túc lúc, hấp thu chỉ là để cho mình cảm giác càng thêm tràn ngập lực lượng mà thôi. Nhưng vấn đề là mình cái tiết như thế nào bảo tồn cái này? Linh Châu. Tố Tân khiêm tốn tỉnh giáo, ha ha, Thao Thao à, cái này Linh Châu nên như thế nào bảo tồn đâu? Tiểu Thao rất là ngạo kiều nói ra, xem ở ngươi như thế khát vọng biết đến phân thượng, ta liền cố mà làm dạy ngươi một chiêu phong ấn chi thuật đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần ha. Tiểu Thao cái gọi là phong ấn chi thuật chính là để đồ vật bảo trì ngay lúc đó bộ dáng, Tố Tân lý giải là định hình thuật. Nhỏ đến có thể để một viên giọt xương định hình, biến thành một viên giống pha lê đồng dạng hạt châu. Nếu là pháp lực đủ cường đại có thể để một người định hình, một vùng không gian bên trong tất cả mọi thứ bảo trì ngừng. Tốt a kéo xa. Tố Tân hiện tại pháp lực cũng liền có thể dùng loại này đồ chơi nhỏ bảo trì tinh xảo trạng thái mà thôi, hơn nữa chỉ có thể tại thời gian nhất định bên trong, thời gian vừa tới, liền sẽ khôi phục nguyên bản trạng thái. Tiểu Thao nói, ngươi tìm ngọc thạch cái bình, có thể mức độ lớn nhất bảo trì pháp lực không tiết ra ngoài. Tố Tân ân một tiếng, nàng hôm nay mua chút dược liệu liền đem tiền tiêu, tốn, không sai biệt lắm. Những vật này chỉ có thể sau đó góp nhặt tiền lại từ từ chế bị. Ngày thứ hai Tố Tân đang dùng cơm, Thạch Phong gọi điện thoại tới, nói có trọng yếu phát hiện. Tố Tân hai ba miếng ăn xong, cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi liền vội vàng đi ra ngoài. Thạch Phong xe liền dừng ở đường tắt miệng. Tố Tân vừa lên xe, hắn liền trực tiếp khởi động. Một bên nói ra, hôm qua thiên vệ đội bọn hắn trở về, tăng ca suốt đêm, cơ hồ lật tất cả người mất tích hồ sơ, có cái trọng yếu phát hiện. Tại trời vùng mới giải phóng, Nô Nam khu, Trung Hương khu, 10 năm này bên trong đều phát sinh qua nhân khẩu mất tích án, hơn nữa tình huống cùng Hà Vân Vân án đại thể không sai biệt lắm. Đều là một đám người đi tụ hội, uống say, đưa lên xe taxi liền mất tích. Hắn giống như là biết rõ Tố Tân muốn hỏi cái gì, nói bổ sung, trước kia tất cả khu vụ án đều là tách ra, cũng là đoạn thời gian trước thành lập ngành đặc biệt mới đem những này mấy năm đều không giải quyết được hồ sơ toàn bộ tập trung lại. Hơn nữa không phải mỗi cái vụ án tin tức đều như thế rõ ràng, có chút là mất tích mấy ngày mới có người phát hiện mất tích. Tố Tân gật gật đầu, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hỏi, có Tư Thành Hạ là sao? Thạch Phong không có trả lời Tố Tân vấn đề, liếc nhìn nàng một cái, ngươi nhìn rất chuẩn, có lẽ cái này Tư Thành thật sự có chút vấn đề. Tố Tân ngửi được một chút không bình thường hương vị, sao nói? Chờ một chút để vệ đội nói với ngươi đi. Nói chuyện, hai người đến cục cảnh sát. Hai người trực tiếp tiến về đặc thù vụ án tiểu tổ. Người bên trong ngay tại ăn điểm tâm, xem bọn hắn tóc tao loạn, con mắt vằn vện tiêm máu, Thạch Phong lời nói không loa, thật sự là chịu cái suốt đêm áp vệ nham thấy hai người đến, liền tranh thủ bọn hắn dẫn tới phòng làm việc của mình, thuận tay đóng cửa lại, kéo lên màn cửa. Sau đó đem một phần sửa sang lại tin tức ném cho bọn hắn. Hai người cầm nhìn một lần, quả thật vào Thạch Phong nói như vậy, mấy phần mất tích án rất tương tự, trừ chiếc kia xe đen, không có bất kỳ cái gì sơ hở cùng tin tức. Chương 96, hành động, vệ nham đem tư liệu ném cho hai người, mình tiếp tục cầm lấy sữa đậu nành bánh quậy phân đấu. Mấy người Tố Tân hai người hiểu đại khái tình huống, hắn cũng đội vàng nhét đầy cái bao tử. Nhìn về phía Tố Tân, ngươi đoán không lầm, Tư Thành nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Đây là nàng tại Phương Đông xưởng đóng hộp đăng ký thân phận tin tức, thế nhưng là từ khi mất tích án không lâu sau, nàng cũng từ trước. Vệ nham thần sắc nghiêm trọng, ngừng lại mới tiếp tục nói ra, khẩn yếu nhất là ta tra cái thân phận này chứng số là giả, hơn nữa từ đó về sau liền không còn có dùng qua. Mặt khác mấy lên vụ án cũng là có một cái thân phận giả chứng, đem bản án phát sinh sau cũng không còn sử dụng. Đại khái là bởi vì Hà Vân Vân bản án phát hiện sớm nhất, vì lẽ đó được tin tức nhiều một ít. Mặt khác mấy lên, người bên ngoài chỉ nói người mất tích cùng 20 quan hệ rất gần cho nên chúng ta hoài nghi, những này chứng minh nhân dân giả sau đều là cùng là một người. Hắn vừa nói, một bên thu thập vài thứ, hướng Thạch Phong ý chào một cái sau hiểu ý gật gật đầu. Tố Tân một bên nghe vệ nham giới thiệu, lần nữa đem những này hồ sơ từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần. Nếu như nói cái kia Tư Thành là một người, như vậy những này người mất tích ở giữa cũng khẳng định có cái gì đem các nàng liên hệ với nhau. Từ những này hồ sơ tư liệu có thể nhìn ra được, những này người mất tích đều là có công việc bình thường, có người nhà người. Mấy cái bản án đều là loại tình huống này, chẳng lẽ là trùng hợp? Không khỏi quá xảo hợp đi. Có công việc, có người nhà, liền mang ý nghĩa các nàng có ổn định việc xã giao, hơn nữa quan hệ nhân mạch đều rất không tệ. Dạng này người là nhất không dễ dàng mất tích. Một khi mất tích, người nhà khẳng định sẽ tìm tìm, thậm chí là giống Hà gia hai vị lão nhân đồng dạng, mấy năm như một ngày chờ đợi. Chẳng lẽ chính là bởi vì dạng này mới có thể tại công chúng dưới tầm mắt chế tạo ra các nàng mất tích chẳng cảnh. T, nghĩ tới đây, Tố Tân không chịu được hít một hơi lanh khí. Nếu là như vậy, đó chính là một trận tỉ mỉ bố cục, có dự mưu mất tích. Thế nhưng là để các nàng mất tích mục đích là cái gì? Lừa tiền, lừa gạt sắc. Trên hồ sơ có sai lầm tung người thông tin cá nhân cùng ảnh chụp. Những người này đều là đến từ phi thường người bình thường, nói cách khác các nàng cũng không có bất luận cái gì chính trị cùng phú hào bối cảnh, cho nên tuyệt không phải vì lừa tiền. Về phần sắc ca, phần lớn đều rất phổ thông, thậm chí còn sinh ra nhi nữ, chí ít theo Tố Tân cũng không có lừa gạt sắc cần phải, chí ít như thế đại phí khổ tâm đi bố cục. Mấy cái này bản án phát sinh khu vực cơ hồ bao dung toàn bộ thành phố S, tuổi đều tại 20 đến 30 ở giữa nữ tính, gia cảnh phổ thông. Như vậy là cái gì nhân tố khiến cái này người đều cùng Tư Thành dính líu quan hệ? Hoặc là nói bị đối phương để mắt tới? Là. Tố Tân ngưng thần suy tư. Đông Dương, một cái màu đỏ quyển vợ nhỏ mà cái bóng từ trong trí nhớ nhảy ra. Không ràng buộc hiến máu trứng. Ngụy Đại Thẩm đem nữ nhi đồ vật sửa sang lại rất tốt, thậm chí liền tốt nghiệp tiểu học chứng cũng còn giữ lại. Mỗi cái vợ nàng đều có thể nói ra một đoạn cố sự. Ngụy trong tay Đại Thẩm cầm cái kia không ràng buộc hiến máu trứng, lại là kiêu ngạo lại là chua xót, nói, Vân Vân nói mình là hình chữ O máu, có thể cứu rất nhiều người, nàng muốn đi thêm hiến máu. Hiến máu trứng. Nếu như nói thật có thứ gì có thể đem những này phân bố tại khác biệt khu vực người liên hệ cùng một chỗ, như vậy đây nhất định là một cái nhân tố. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán, còn cần chứng thực. Bởi vì bọn hắn lúc trước đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ, vì lẽ đó trước kia điều tra trong hồ sơ cũng không có tương quan ghi chép. Tố Tân bỗng dưng ngẩng đầu, đem mình phỏng đoán nói ra. Vệ Nham cùng Thạch Phong cùng nhau nhìn về phía nàng, khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nghĩ đến bọn hắn đã sớm tương thông khí vượt ra mạch suy nghĩ, hiện tại là triển khai hành động thời điểm. Thạch Phong nói ra, hôm qua đầu nhi đem tất cả khả năng đem các nàng liên hệ với nhau sự tình toàn bộ qua một lần, cuối cùng thông qua hệ thống khóa chặt tại các nàng đều đã từng không giảng được hiến qua máu sự tình lên. Vì lẽ đó hiện tại trên cơ bản có thể phán định, những này người mất tích ở giữa liên hệ, máu đứng. Nghĩ tới đây, mấy người cũng không khỏi đến từ lương sinh ra một hơi khí lạnh. Nếu quả thật như bọn hắn phỏng đoán như vậy, những cái kia người mất tích người thân thể tin tức từ máu đứng tiết lộ ra ngoài, như vậy. Vệ Nham vô Thạch Phong cùng Tố Tân bà bay, hơi thở rất nặng, không nói gì, mở cửa đi ra ngoài. Vô trưởng, đám người tụ tới. Vệ Nham nói ra, Tiểu Vương lão đặng, hôm nay các ngươi tiếp tục đối với mấy cái này người mất tích gia thuộc tiến hành thăm viếng, tận khả năng thu thập càng nhiều tin tức hơn. Tiểu Tố thạch đầu, chúng ta đi mặt khác mấy nhà nhìn xem. Những người còn lại tiếp tục thu thập tư liệu. Tố Tân nghe xong, đầu nhi an bài thâm ý sâu sắc, gã rõ ràng đã nắm giữ tư liệu, cùng máu đứng có quan hệ, Tư Thành có rất lớn hiểm nghi, lại tiếp tục để bọn hắn thăm viếng. Nàng không nói gì cũng cái gì đều không có hỏi, lặng lặng nghe sau đó cùng những người khác đồng dạng đang gọi vào mình danh tự thì đồng ý lần này như cũ mở Thạch Phong xe ban, Tố Tân tự giác ngồi vào xếp sau. Bởi vì bên trong không gian lớn, hơn nữa cũng phi thường lớn chúng, không dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Tố Tân hiện tại tùy thời đều có thể hành động, trong bọc có sung túc chuẩn bị, từ lương khô đến uống nước đến phòng thân sử dụng, đầy đủ mọi thứ. Vừa rồi bởi vì thời gian rất gấp, cũng không có đối Tố Tân hai người đàm phán. Lúc này ngồi vào trên xe, Vệ Nham liền bắt đầu giản lược nói Tố nói, lần gần đây nhất mất tích án là tại Hoa An khu, 7 ngày trước. Báo án người là người mất tích thế tử, bởi vì một ngày trước vừa cãi nhau, vì lẽ đó ban đêm trượng phu không có về nhà cũng không có gây nên chú ý, hơn nữa trượng phu cũng thường xuyên đi công tác, vì lẽ đó hai ngày nữa trượng phu công ty gọi điện thoại tới, nàng mới biết được trượng phu đã hai ngày không có đi làm, nàng lúc này mới đến báo cảnh. Tương đối mất tích án tìm kiếm hoàng kim thời gian, đi qua 7 ngày hoàn toàn chính xác có hơi lâu, cái gì tin tức có giá trị đều cung cấp không ra. Bất quá một chuyện rất có ý tứ là, chúng ta đi thăm thời điểm, phát hiện chồng nàng chỗ công ty chính phát sinh cùng một chỗ tranh chấp. Nguyên nhân gây ra là một cái thực tập kỳ nữ nhân viên bán hàng làm hư một cái tờ đơn, bị bộ môn trải qua gian dạy, nữ nhân viên bán hàng liền trực tiếp bỏ gánh không làm. Vệ Nham nói đến đây tận lực bổ sung một câu, cái kia nữ nhân viên bán hàng ước chừng 30 tuổi. Tố Tân nhớ tới mình đã từng đem thực tập sinh dáng vẻ, còn có giống như chính mình tại thực tập kỳ người, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ điện. Liền xem như một cái bình thường nhân viên để các nàng bưng trà đổ nước lau bàn con, các nàng đều có thể chạy nhanh chóng. Mà vệ đội miêu tả cái kia nữ nhân viên bán hàng, rõ ràng là chính nàng làm sai chuyện còn cùng người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch, chỉ có thể nói rõ nàng cũng không thèm khát cái kia một công việc, không muốn ở nơi đó làm. Đã không có thèm cái kia một công việc, cũng không muốn ở nơi đó làm, vì cái gì lại muốn đi nhận lời mời cái kia một công việc? Tự mâu thuẫn nha. Tố Tân cũng không cảm thấy một cái chừng 30 tuổi người sẽ đem công việc làm cho đùa. Chừng 30 tuổi, 7 năm trước cũng chính là 20-21 tuổi dáng vẻ. Tố Tân trong đầu hiện ra tại Ngụy Đại Thẩm nhà nhìn thấy cái kia Trương đại đấu thiếp, chẳng lẽ lại là cái kia nữ nhân? Tư Thành, những năm này vẫn luôn tại khuyến khích người bị hại. Chương 97, nhiệm vụ mới. Tố Tân nghĩ tới đây, liền nghe vệ đội tiếp tục nói ra, sau đó ta hỏi quản lý muốn thân phận của nàng tin tức, đưa vào hệ thống, các ngươi đoán làm gì? Tố Tân không chịu được hé miệng cười, đối phương đã đem sự tình nói rõ ràng như vậy, cái kia nữ thực tập sinh xác định đúng chắc có vấn đề à, còn để người đoán. Bất quá nhìn đối phương hào hứng không sai, thế là thuận đối phương hỏi, làm sao? Vệ Nham, nàng đăng ký dùng thẻ căn cước quả thật là giả, hơn nữa nhất trùng hợp chính là, bọn hắn một tuần lễ trước cũng tổ chức qua một lần liên hoan. Người mất tích là công ty bên trong tiêu thụ tinh anh, mà cái này thực tập sinh đối với hắn rất là sùng bái, thường xuyên kể cận hắn, trong công ty người đều cười hắn đi số đào hoa. Mất tích ngày đó liên hoan, nghe nói người mất tích luôn luôn tiểu lượng rất tốt lại cũng là uống say, thế là cái này thực tập sinh đem hắn nâng lên một chiếc xe taxi, đồng thời ngay trước mặt mọi người cùng cho thuê lái xe nói đối phương gia đình địa chỉ. Bọn hắn còn ồn ào, vì cái gì không trước đưa đến nhà khách trước tỉnh rượu, cái kia thực tập sinh chỉ cười nói, nàng chỉ là rất sùng bái hắn, lại không nghĩ cho hắn giữa phu thê tạo thành hiểu lầm. Sau đó mấy ngày, thực tập sinh còn bình thường đi làm, thậm chí hỏi vì cái gì sư phụ không tới làm nói đến phần sau một câu lúc, Vệ Nham thậm chí tận lực nắm nuốt cuống họng học cái kia nữ nhân viên bán hàng nói chuyện. Đại khái là rất lâu không có chạm qua cái gì đại án, mà cái này lên nguyên bản nhìn rất bình thường mất tích án đằng sau vậy mà liên lụy ra nhiều vụ án như vậy, quả thực chính là một cọc gần hình siêu cấp đại án a, mấu chốt là hiện tại hắn đã sờ đến một chút manh mối, vì lẽ đó giảng thuật trong mắt đều bốc lên tinh quang, rất là dáng vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới luôn luôn cao lãnh đặc thủ vụ án trinh sát khoa đầu nhi còn có như thế tính tình bên trong người một mặt. Tại vệ nham chỉ đường dưới, bị sợi bao bảy chỗ ngoặc tạm ấn, rốt cục tại ngoại ô tiếp hợp một mảnh an trí phòng khu dừng lại. Vệ nham gọi điện thoại, lời gì không nói liền cúp máy. Không đến 20 phút, một người mặc phổ thông áo thun nam tử hướng xe van đi tới. Vệ nham giới thiệu, đây là Trần Bân, Tiểu Trần, tình huống cụ thể ngươi cùng bọn hắn giao tiếp một chút. Trần Bân nhìn chừng 30 tuổi, cùng Tố Tân không sai biệt lắm cạn tóc húi cua, da mặt hơi đen, đi bộ cả lơ phất phơ chỗ này đạp đạp dáng vẻ. Đến gần xem xét, trong mắt lộ ra một luồng khôn khéo. Trần Bân cực nhanh nhìn Tố Tân Thạch Phong hai người một chút, ánh mắt rơi trên người Thạch Phong, nói ra, huynh đệ, không tệ à. Người trong nghề vừa nhìn liền biết có hay không. Thạch Phong xẹp xẹp miệng, từ chối cho ý kiến. Vệ nham từ bên cạnh hòa giải, không phải ngươi nói ngươi làm không xuống, muốn bỏ gánh sao? Ta đương nhiên chỉ có tìm thám tử tư. Ngươi nếu là cảm thấy mình tài giỏi xuống tới. Không đợi vệ nham nói xong, Trần Bân liên tục khoát tay, ai đừng à, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Theo ta thấy lão vệ, ngươi cũng đừng một cây chết đầu góc cắn không thả, bên trong nước sâu đâu, nói không chừng ngày nào lại đột nhiên mất tích, ta liền lại thiếu một hạng nghề phụ. Vệ nham đập hắn một cái, nghiêm túc nói, ít nói những cái kia có không có, nhanh. Nguyên lai vệ nham tại tham viếng bên trong phát giác được cái kia nữ thực tập sinh có chút không ổn, liền lập tức lưu cái tâm nhãn. Lão đặng ngược lại là cái làm điều tra liệu, làm việc khéo đưa đẩy lại không mất cẩn thận, hơn nữa cũng là rất có mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng người, bằng không làm hai mươi mấy năm cảnh sát hình sự, hiện tại cũng chỉ là cái tiểu cảnh viên, đem tư lịch chịu giá đã. Nhưng vấn đề cũng chính là như thế, lão đặng lão, tố chất thân thể đã kháng không tầm thường thức đêm dày vò. Để Vương Dương đi thôi, tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, không chỉ có sức quan sát khiếm khuyết, còn có chút tính trơ. Chỉ sợ giao cho hắn liền có thể làm cho nệ. Duy nhất ưu điểm chính là toàn bộ trong đội ngũ không có bị các phương đen bạch thế lực thu nạp người một trong. Cuối cùng vệ nham chỉ có đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Trần Bân. Trần Bân là hắn tại 7 năm trước nhận biết một cái tiểu mâu tặc, bất quá cùng phổ thông chỉ đối người già trẻ em hạ thủ trộm mặt móc túi không giống, mà là đối những cái kia có thân gia có bối cảnh người hạ thủ. Hơn nữa rất hiểu tiến thối phân tốc, thường thường bị hắn chiếu cố qua gia đình đều phát hiện không xuất tử kỳ bị trộm. Huống chi những người này cái nào trên tay không có điểm mấy thứ bẩn thỉu, cũng không có trộm cái gì đáng tiền đồ vật, sự tình phần lớn không. Vệ nham bắt hắn lại uy hiếp, để hắn ở bên ngoài giúp mình trông chừng loại hình. Mấy năm qua đều bình an vô sự. Lần này hắn đem cái này liền mặt khác nhân viên cảnh sát cũng không dám tùy tiện lộ ra tin tức, để hắn đi làm, cũng là một trận đánh cược. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, hắn thành công. Trần Bân đang nói chính sự trước đó, còn có chút không yên tâm hỏi vệ nham, uy, lão vệ, chuyện này ngươi không có nói cho thứ. 3, 4, 5 người a. Ngươi biết ta cả ngày đều ở sống trong nghề, nếu là biết rõ ta liên lụy tới bên trong, rất nguy hiểm. Vệ nham, không có người thứ năm biết rõ chúng ta để mắt tới cái kia nữ nhân. Trần Bân lúc này mới yên tâm lại, bắt đầu giảng thuật mình giám thị tình huống. Ngươi nói cái kia nữ nhân từ cái kia phòng cho thuê đi ra sau đó, nửa đường đi nằm nhà vệ sinh, đi ra liền đổi một người, gói hành lý đều hoàn toàn xử lý. Sau đó chuyển hai chuyến taxi đi thẳng đến cái này an trí cư xá. Ta nhìn nàng hiện tại cùng một cái mang hài tử gia đình bà chủ đi tương đối gần, chỉ sợ lại có mục tiêu mới. Hắn lấy điện thoại di động ra, dùng Bluetooth đem đập tới mấy tờ ảnh chụp chuyển cho vệ đội, sau đó lập tức đem tất cả mọi thứ đều xóa bỏ. Trước khi đi, hắn có chút thâm ý xem Thạch Phong một chút, căn cứ kinh nghiệm của ta, tại cái kia nữ nhân chúng quanh chí ít có 2 đến 3 người trong bóng tối điều khiển, các ngươi tốt tự lo thân. Thạch Phong lễ phép gật gật đầu, "Ta." Sau đó vệ nham cho hai người giao phó một phen, bộ vô Thạch Phong bả bay, nhìn về phía Tố Tân. Hắn cảm giác chính hai người này thật sự là nhặt được bảo, chính là loại kia tùy thời đều có thể xách ra chiến trường, không nhường chút nào mình quan tâm cùng có xử. Vốn định còn dặn dò đôi câu, phát hiện không có gì dễ nói, chỉ nói nhìn xem xử lý về sau, liền đem xe van cũng lái đi. Bởi vì xe van mục tiêu quá lớn, nơi đây lại là an trí khu, phần lớn ở một ít lão nhân cùng gia đình bá chủ loại hình, thích nhất nói chuyện phía mắt quái, một khi có cái quân mặt mới, không đến nửa ngày liền có thể chuyển khắp toàn bộ cư xá. Thạch Phong cùng Tố Tân hai người ghi lại cái kia nữ nhân ở vị trí, liền bắt đầu dọc theo đường đi dạo. Trên thực tế hắn là tại quan sát hoàn cảnh xung quanh, tuyến đường, phương vị. Cuối cùng tìm một nhà lữ điếm, muốn tầng cao nhất gần cửa sổ gian phòng. Thẻ căn cước, một gian vẫn là hai gian. Lão bản nương đem hai người vừa đi vừa về dò xét, không che giấu chút nào trong mắt bắt quái cùng xem thường. Hoàn toàn đem hai người nhìn thành là loại kia đi ra bên ngoài ăn bụng dưới mặt đất tình lữ. Bất quá Thạch Phong cùng Tố Tân mục đích tới nơi này chính là muốn che giấu thân phận chân thật của mình cùng mục đích, vì lẽ đó cũng lười đi để ý tới đối phương thấy thế nào. Ngược lại cảm thấy bị dán lên dưới mặt đất tình nhân nhãn hiệu mà bất việc không ít. Tố Tân chỉ cúi đầu, làm thẹn thùng hình. Lúc này nàng cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần làm, chính là tốt nhất hành động biểu hiện. Chương 98, Thạch Phong lúc trước còn lo lắng, để Tố Tân cùng mình đóng vai tình lữ, vẫn là loại kia nhận không ra người tình lữ, sẽ để cho nàng rất xấu hổ thậm chí là mâu thuẫn. Phát hiện mình hoàn toàn lo ngại, xấu hổ là bởi vì nội tâm quan tâm cùng để ý mới có thể cảm giác khó chịu. Xem ra nàng là thật hoàn toàn liền đem mình làm đầu nhi à, đem cái này cũng chỉ nhìn làm bình thường nhiệm vụ mà đối đãi. Bởi vì Tố Tân thản nhiên, hắn cảm giác mình tâm tình cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Thạch Phong một mặt thẹn thùng lại hèn mọn dáng vẻ, sợ người khác phát hiện giữa bọn hắn có nhận không ra người gian tình loại kia, nhưng lại càng che càng lộ. Hắn che che lấp lấp từ trong ví tiền lấy thêm 2 tấm tiền lặng lẽ kín đáo đưa cho lão bản nương, một bên hạ giọng đối nói ra, chúng ta dự định ở đây ở một tuần lễ, còn xin tỷ nhiều dàn xếp, ngươi xem chúng ta hai đi ra một chuyến cũng không dễ dàng, thẻ căn cước hoàn toàn chính xác quên mang ở trên người. Kỳ thật Thạch Phong không cho cái kia hai tấm tiền đối phương cũng sẽ để ở, bởi vì nơi này sinh ý quặng cué a bình thường chỉ có những cái kia đính hôn ngoại tình, làm hàng gia sinh ý mới có thể tới này loại cấp bậc thấp quán trọ. Cuối tuần còn có một số học sinh trung học cũng tới nơi này ăn bụng trái cấm. Dù sao có sinh ý liên tiếp, cho dù nàng nơi này cự tuyệt, bọn hắn cũng sẽ đi địa phương khác, nói không chừng sẽ còn trực tiếp tại công viên a trên sườn núi cái kia. Lão bản nương xem xét Thạch Phong cùng Tố Tân hai người, liệu định cũng là loại kia đi ra ăn bụng. Xem miệng, một mặt ghét bỏ để Thạch Phong tại một cái đăng ký bản thượng tùy tiện lấp ngày tháng tính danh, liền ném cho bọn hắn một cái chìa khóa, nói, nơi này không bao thức ăn à, muốn ăn cơm sớm chào hỏi, bữa sáng 20 khối mỗi người, giữa trưa cùng ban đêm mỗi người 30. Gian phòng bên trong chỉ có một cái cũ kỹ quạt trần, một đài 14 tấc TV, hơn nữa tín hiệu còn không tốt. Đệm chăn phát ra một luồng cổ xưa mùi nấm mốc, Tố Tân thừa dịp bên ngoài mặt trời chính mạnh, trực tiếp đem đệm chăn ôm tầng cao nhất đi phơi khô phơi. Thạch Phong thấy Tố Tân một cái tay tới lui lui chạy, vội vàng tiếp nhận đi, hắn đem lớn kiện mà lộng trên lầu chót sau liền bắt đầu dựng tính viễn vọng giá đỡ. Tố Tân ngẫm lại, lần này giám thị nhiệm vụ chỉ sợ không phải một hai ngày, hiện tại Thạch Phong đang giám thị, mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao có thời gian, thế là xách thùng nước cùng bài bố, đem gian phòng toàn bộ quét dọn một lần. Thạch Phong tuyển định căn này quán trọ gian phòng, vừa vặn có thể đem tòa nào cư xá cùng chung quanh lộ tuyến hoàn toàn đặt vào quan sát khu bên trong. Mới nửa ngày thời gian, hắn liền nhìn ra một chút manh khỏe. Cái kia gọi Tư Thành nữ nhân đã đổi một thân hóa trang, giống một cái mất cưới phụ nhân, cùng lúc trước tại trong tấm ảnh tiêu thụ thực tập sinh có khả năng cao bộ dáng hoàn toàn tương phản. Trần Bân nói không sai, Tư Thành quả thật đang cố ý tiếp cận nàng phòng cho thuê bên cạnh một gia đình. Nhìn nàng một hồi cùng người nhà kia láo thái bà nói chuyện tiếng, một hồi có lôi kéo mang nữ nhi tuổi trẻ thiếu phụ cười cười nói. Thoạt nhìn là tại nói chuyện tiếng, kỳ thực đang khích bác ly gián. Ngay tại vào lúc ban đêm, người nhà kia liền bắt đầu cãi nhau, mà Tư Thành cũng giống vậy cầm máy nghe trộm cùng kính viễn vọng quan sát. Nàng thấy thiếu phụ bị đuổi ra khỏi nhà, liền giả bộ từ bên ngoài trở về, lơ đãng ngẫu nhiên gặp, sau đó lại một phen thuyết phục, mắt thấy thiếu phụ đã muốn tâm động, bị một trận điện thoại đánh gãy, thiếu phụ nghe điện thoại sau liền về nhà. Tố Tân đã chậm rãi đem giường chiếu lần nữa chuẩn bị cho tốt, Thạch Phong để nàng nghỉ ngơi một hồi, mình thuận tiện đem cái này nửa ngày giám thị tình huống nói một trận. Tố Tân kinh dị hỏi, ngươi hiểu ngôn ngữ? Thạch Phong ân một tiếng, trước kia học qua một chút. Thạch Phong tiếp lời nói ra, ta nhìn cái kia nữ nhân có chút kìm nén không được, chỉ sợ gần nhất hai ngày liền sẽ hành động. Tố Tân, chúng ta làm sao bây giờ? Lời ngầm chính là muốn không cần trước báo cáo đầu nhi. Tại Tư Thành lần nữa hạ thủ thời điểm phá kế hoạch của các nàng, vẫn là lấy cái này tuổi trẻ mụ mụ làm mũi nhử, câu ra phía sau cả lớn. Trần Bân nói các nàng chí ít có tầm 2-3 người, còn có một cái trong bóng tối làm tổng chỉ huy. Đây mới là nàng lo lắng nhất, không quản là khai thác loại tình huống nào, nếu là không có thăm dò đối phương giấu ở người trong bóng tối, kế hoạch đều có thể thất bại, thậm chí đem mình cùng đầu nhi bộc lộ ra đi, đánh cỏ động rắn. Thạch Phong, khoảng cách lần trước mất tích án mới một tuần lễ, bọn hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi đi săn con mồi tiếp theo, chỉ có thể nói rõ hai chuyện. Một là bọn hắn thực sự muốn có được con mồi này, hai là bọn hắn đã phi thường có kinh nghiệm, đạt tới không chút kiên kỵ trình độ. Mặc kệ là loại nào, đều chứng minh nơi này đối với bọn hắn đến nói cũng là xa lạ. Vì lẽ đó ta đem mỗi cái ra vào cư xá người đều chiếu xuống đến, để đầu nhi thẩm tra một cái, liền có thể biết rõ có phải là nơi này người. Liên tiếp giám thị mấy ngày, Thạch Phong phát hiện tại Tư Thành tận lực chân ngoài dưới, tuổi trẻ mụ mụ gia đình mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại ngày thứ 5, tuổi trẻ mụ mụ cùng người nhà đại xảo một khung, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bên kia vệ nham tra kết quả cũng đi ra, hắn gửi tới ảnh chụp đều là nơi này phụ cận người. Vì lẽ đó, âm thầm vài không người cũng không hề lộ diện. Thạch Phong cùng Tố Tân hai người tâm tình không khỏi ngưng trọng lên. Tố Tân thấy một bên khác nữ nhân muốn gọi điện thoại, vội vàng gọi tới Thạch Phong, "Nhanh, ngươi đến xem nàng nói cái gì." Thạch Phong vội vàng tiếp nhận giám thị vị trí, chỉ thấy Tư Thành thần sắc hờ hững bấm một cái điện thoại, chỉ đối bên trong nói hai chữ, "Thu hàng, thu hàng." "Làm sao thu hàng? Ở nơi nào thu hàng?" Chẳng lẽ là chiếc kia xe đen taxi? Hắn đem quan sát tầm mắt mở rộng, bất quá một hồi, Thạch Phong nhìn thấy tại cư xá chỗ góc cua ngừng một chiếc taxi, cũng không có sáng xe chống đèn. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ chính là chiếc xe này? Thạch Phong lập tức hành động, cực nhanh bắt lên mấy thứ đồ, một bên đi ra ngoài một bên nói với Tố Tân, "Hẳn là chiếc xe kia, ngươi ở đây nhìn xem, ta đi một chút liền đến." Tố Tân còn muốn nói điều gì, bất quá thấy đối phương bộ dáng, nghĩ đến tình thế phi thường khẩn cấp, mình nói nhiều một câu liền nhiều trì hoãn một câu thời gian, cho nên trực tiếp đồng ý, tiếp nhận tính viễn vọng quan sát cái kia tuổi trẻ mụ mụ cùng Tư Thành động tĩnh. Tuổi trẻ mụ mụ một tay ôm hài tử, một tay mang theo cái giường, nổi giận đùng đùng rời đi. Mà Tư Thành thì là đứng tại cửa sổ âm u nơi hẻo lánh, lạnh lùng nhìn xem tình huống bên ngoài, thỉnh thoảng hướng trong điện thoại di động nói câu nào. Chỉ tiếc Tố Tân sẽ không môi ngữ, không biết các nàng nói cái gì. Nhưng là đại khái có thể đoán ra các nàng tại tương thông lời nói xác định thiếu phụ phương hướng, để cho xe taxi vừa vận tại cái kia thời gian từ nơi đó đi qua. Mắt thấy thiếu phụ liền muốn mang theo tiểu hài đi đến cửa tiểu khu, xe taxi cũng phải bắt tới, thế nhưng là Thạch Phong hành động còn không có động tĩnh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại thiếu phụ trên thân hoặc là trên xe taxi lắp đặt máy theo dõi. Rất hiển nhiên, nếu như hướng giống thiếu phụ hạ thủ, trừ cái kia Tư Thành như cũ đang giám thị bên ngoài, âm thầm không biết còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt là bọn hắn dạng này gương mặt lạ, nếu là ở thời điểm này tới gần, khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi. Thế nhưng là nếu như hắn muốn đối dưới xe taxi tay, lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 99, lão đại thân thủ thật là lợi hại. Lúc này, thiếu phụ đã nhanh muốn đi đến cửa tiểu khu, xe taxi đã phát động xe, đang muốn bắn tới. Còn không thấy Thạch Phong động tĩnh, cũng không nhìn thấy hắn người. Tố Tân Tâm không khỏi nắm chặt. Căn cứ trước kia lấy được tư liệu, đây chính là một cố giả bảng số xe đen. Vì lẽ đó một khi để nó mở ra tầm mắt của mình, tùy tiện thay cái bảng số xe liền không tra được. Không chỉ có mấy ngày nay giám thị uổng phí, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ, đôi mẹ con kia chỉ sợ cũng. Tiểu nữ hải trong tay chơi lấy một cái lông nhung đồ chơi, không cẩn thận đi trên mặt đất, thiếu phụ đội vàng dừng lại đi nhặt, vô vô bụi đất mới giao cho tiểu nữ hải. Lại ôm hải tử ngồi xổm ở tại chỗ khóc một hồi. Tố Tân âm thầm tích lũy sức lực, nhiều khóc một hồi nhiều khóc một hồi. Một bên khác âm thầm liên lạc hai bên Tư Thành cũng hướng trong điện thoại nói một câu cái gì, cư xá chỗ rẽ xe taxi cũng không có bán tới. Nghĩ đến nàng câu nói mới vừa rồi kia gọi là trong điện thoại xe taxi chậm rãi, dù sao muốn làm đến tự nhiên, một cái lái xe taxi, trừ phi tại nhà ga ngừng lại chờ khách, cũng không thể vô duyên vô cớ mở đến cư xá đi chờ đợi người đi. Tố Tân cảm giác mỗi một giây đều khó như vậy chịu, thật muốn mình mọc hai cánh bay qua. Cuối cùng, thiếu phụ vẫn là mang theo hải tử đi đến cư xá ngoài cửa. Nàng buông xuống hải tử, chăm chú nắm tiểu hải tay, nhìn hai bên một chút, lập tức liền có hai chiếc xe xích lô di động đi qua. Bất quá nàng rất hiển nhiên đi địa phương có chút xa, ngồi xe xích lô không chỉ có chậm, hơn nữa giá cả quý hơn, đang do dự ở giữa, dừng ở cư xá chỗ góc của xe taxi liền bắn tới. Xa xa, nàng liền hướng xe taxi vẫy gọi. Đúng lúc này, một cỗ xe đẩy ba bánh là cướp đường nghịch hành, đâm nghiêng đâm hướng xe taxi tiến lên, lập tức đụng vào trên xe taxi. Cái kia xe xích lô chủ lập tức từ trên xe vung ra, đụng vào trên cửa xe, lại ném trên mặt đất. Đứng lên, máu tươi từ trong đầu tóc cốt cốt toát ra, chảy đầy mặt. Tố Tân lập tức giật mình, kém chút kêu ra tiếng. Thạch Phong. Mặc dù hắn cải trang giả dạng một phen, nhưng Tố Tân như cũng một chút liền nhận ra là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng loại phương pháp này, thực sự là quá mạo hiểm. Ách, có vẻ như mình liền nghĩ dạng này tư cách đều không có, không có loại này bản sự. Trong lòng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Thạch Phong một thân chật vật từ dưới đất bò dậy, ôm đùm lấy cửa xe, miệng bên trong kêu la. Vốn định trực tiếp giẫm mạnh chân ga rời đi, nghĩ đến phía trước còn muốn thu hàng, chỉ có thể nhẫn. Từ từ vị trí lái xuống tới một cái mũ lưỡi chai, ánh mắt lóe lên một tia hung quang, ngươi muốn chết chết cho ta xa một chút. Thạch Phong một bộ bất đắc dĩ, nắm lấy lái xe, nói, 1000, thiếu một lông đều không cho đi, không phải liền đi bệnh viện kiểm tra. Đây quả thực là trần trụi người già bị đụng à, rõ ràng là đối phương nghịch hành cướp đường đụng vào chính mình. Biết rất rõ ràng mình bây giờ có chuyện trọng yếu, lại còn nói phải đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra cái rắm, đợi lát nữa đem hàng làm ném hắn mới là thật ăn không ôm lấy đi. Trong lòng một bên oán thầm, hắn liền nói vẫn là ban đêm làm việc ổn thỏa một chút đi, nhất định phải làm lớn tới ban ngày làm. Bây giờ lại bị một cái xe xích lâu người già bị đụng, mắt thấy con mồi đã đưa tới cửa, hắn cũng không muốn trơ mắt bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nghiến răng nghiến lợi một phen, tâm không cam tình không nguyện địa, lấy ra một cái tiền nện ở Thạch Phong trên đầu, mụ dê, thật sự là suối quẩy, lần sau đừng để lão tử lại đụng phải ngươi, nếu không muốn ngươi để mặt. Đây cũng không phải là một câu đơn giản lời hung ác, mà là thực sự ngoan lệ sắc khí. Thạch Phong cũng rất là thức thời, hắn cũng không muốn để cho mình thật vất vả dán lên máy theo dõi mất đi tác dụng, thế là giả vờ như thấy tiền sáng mắt dáng vẻ, rất ngoan cảm giác nằm trên đất nhặt tiền, mà xe taxi thì nên ngang rời đi. Còn tốt nơi này tương đối vắng vẻ, xe taxi rất ít mở đến nơi này đến, phần lớn là xe xích lô. Tuổi trẻ mụ mụ vốn định ngồi trước xe xích lô lúc rời đi, nhìn thấy một chiếc xe taxi lái tới, thế là vội vàng mới gọi. Xe ở trước mặt nàng dừng lại. Một cái mang theo mũ lưỡi chai áo thun nam tử xuống xe giúp nàng đem dương hành lý cố hết sức bỏ vào dương phía sau. Sau đó mở cửa xe đem tiểu nữ hài ôm vào xe. Tuổi trẻ mụ mụ sững sờ một cái, bên trong có người a? Mũ lưỡi chai một bên nói ra, hắn là anh ta bọn họ. Một bên đưa tay đẩy, cùng lúc đó bên trong rỗi ra một cái tay dắt lấy tay nữ nhân cánh tay, lập tức kéo vào. Mũ lưỡi chai đóng cửa xe, như không có việc gì lên xe. Toàn bộ quá trình nhìn vô cùng tự nhiên, tựa như là lái xe tại bang thiếu phụ đồng dạng. Tố Tân trơ mắt nhìn xem xe lái ra tầm mắt của mình. Mà cái kia gọi Tư Thành nữ nhân thì là lưu tại gian phòng bên trong, nghe được có người gõ cửa, là đối phương người nhà đến hỏi thăm, nàng dâu có phải là đến nàng nơi này tới. Nàng một mặt giật mình ngoài ý muốn dáng vẻ, trả lời mình không nhìn thấy. Bất quá sau đó, thiếu phụ người nhà tìm ra, nghe gác cổng nói trông thấy nàng lên một chiếc xe taxi, rời đi. Một bên khác, Thạch Phong diễn tuần vui này sau cũng không có lập tức về quán trọ, bởi vì hắn trực giác bén nhạy, cảm thấy mình bị người theo dõi. Rất có thể chính là vẫn giấu kín trong bóng tối bố cục cùng thao túng đây hết thảy người. Vì lẽ đó tuần vui này chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Hắn đem xe xích lô cưới đến yên lặng địa phương, dùng nước khoáng đem khăn nước nhẹp bôi sạch sẽ máu trên mặt dấu vết, bắt đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh kiếm tiền, còn giả bộ là một bộ kiếm bộn phát bộ dáng. Âm thầm cho Tố Tân gọi điện thoại. Tố Tân kết nối Thạch Phong điện thoại, bên trong cũng không có thanh âm, liền minh bạch cái gì. Thế là đem kính viễn vọng nhắm ngay Thạch Phong, sau đó lấy hắn làm trung tâm tìm kiếm người khả nghi. Quả thật bị nàng tìm tới, một cái kéo lây ra rắn túi tên ăn mày. Tại Thạch Phong trung quanh tới tới lui lui đi vài vòng, xác nhận đây chính là một cái người giả bị đụng mà sau mới rời khỏi, con người tiến vào một gian nhà vệ sinh, đổi một thân hóa trang, biến thành hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, sau đó tiến vào thị trường miệng một xe mini bật rời đi. Tố Tân chiếu vào xe liền theo mấy lần cửa chớp. Không nghĩ tới nhóm người này vậy mà làm như vậy bí ẩn cùng nghiêm cẩn. Tố Tân trong lòng không chịu được một trận hoảng sợ. May mắn lúc ấy vệ nham đem chiếc xe lái đi, nếu không, đối phương nhất định có thể phát hiện bọn hắn. May mắn Thạch Phong có như vậy thủ đoạn, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại mình dưới mí mắt chạy đi. Quá lớn khái hơn một giờ, Thạch Phong mới trở về. Vội vàng bật máy tính lên, tăng thêm địa đồ, liền thấy một cái chấm đỏ ở phía trên di động. Trên mặt tức chế không nổi vẻ hưng phấn. Vừa rồi thời gian cấp bách, là đem thiết bị theo dõi phóng tới xe taxi kia lên, hắn chỉ có thể lâm thời đi cường thuê một cỗ xe xích lô, sau đó giả vờ như lơ đãng đụng vào đối phương trên xe. Về phần trên đồ máu, cũng là hắn dùng cái túi nhỏ trang mới mẹ máu gà. Thạch Phong đại khái giải thích một chút mình đạo diễn người già bị đụng mà đi qua, Tố Tân chỉ nói ra, lao đại thân thủ thật là lợi hại. Thạch Phong cười cười, qua loa đi. Thầm nghĩ, không phải nói là vừa rồi thật là nguy hiểm, lần sau cẩn thận loại hình sao? Thạch Phong, chúng ta bây giờ liền nhất định phải theo tới, nếu không đối phương đổi xe liền mất đi cái kia hai mẹ con tung tích. Tố Tân đáp, ta vừa rồi đã cho đầu nhi gọi điện thoại, cũng nhanh đến. Hai người cực nhanh thu dọn đồ đạc, trả phòng. Đi qua một con đường miệng, liền thấy một xe mini bật dừng ở chỗ đó, chính là Thạch Phong dùng để nằm vùng trước kia. Vậy mà là vệ nham tự mình lái xe, xem ra hắn là thật không yên lòng đem vụ án này giao cho người khác. Gã trường 100, tên đi bên ngoài người hai người vừa ngồi lên xe, Thạch Phong trước hết xuất ra bản bút ký, điều ra máy theo dõi, chỉ vào phía trên còn tại di động điểm đỏ nói ra, chúng ta hoài nghi đây chính là mấy lên mất tích án xe đen, hiện tại phía trên có một nữ nhân cùng một cái hơn 2 tuổi tiểu hài, hiện tại làm thế nào? Vệ nham phân biệt phía trên địa điểm, lập tức lái qua. Tố Tân đem mặt khác đập mấy tờ xe van ảnh chụp cho hai người nhìn. Nghĩ đến mặt này xe tải thường xuyên cần tại một chỗ ngừng thật lâu, sẽ không là giả giấy phép. Thế là mấy người một bên lưu ý trên đường xe tải, một bên truy tung điểm đỏ mà đi. Thạch Phong thuận tiện giản lược đem mấy ngày nay tình huống nói một lần, sau đó hỏi Vệ Nham, ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Vệ Nham dừng lại một hồi lâu, mới nói, trước tiên đem tất cả có thể cầm tới chứng cứ cầm tới, bảo đảm cái kia hai mẹ con an toàn, sau đó lại nhìn. Thạch Phong cùng Tố Tân đều không có nói tiếp. Lúc trước Vệ Nham tình nguyện dùng phía ngoài tiểu lưu manh, cũng không cần trong cục cảnh sát người, có thể thấy được cái kia đầm nước có bao nhiêu lan lộn. Một không cẩn thận tiết lộ phong thanh, đánh cỏ động rắn, chỉ sợ cái này đem lại là một cái không cách nào trinh phá mất tích án. Trải qua này một phen, Tố Tân minh bạch đây mới là thám tử tư chân chính sinh hoạt. Mà mình, khoảng cách trở thành một tên hợp cách thám tử tư, còn kém xa lắm. Lần này nếu không phải Thạch Phong tùy cơ ứng biến, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trốn mất, hoặc là chỉ có đánh cỏ động rắn mới có thể cứu xuống đôi mẹ con kia. Bởi như vậy, toàn bộ kế hoạch bại lộ, cả bàn đều thua. Vì lẽ đó, chỉ là bằng vào mắt trái gặp quỷ điêu trùng tiểu kỹ là xa xa không đủ. Tố Tân quyết định, chắc chắn đem thân thể rèn luyện, còn muốn học ngôn ngữ, ngôn ngữ tay, còn có cái gì mọt xệ mã điện báo loại hình. Tại một ít không thích hợp nói chuyện, cái này lộ ra phi thường cần phải. Chỉ là ngẫm lại liền có loại gánh nặng đường xa cảm giác. Các vệ nham thần sắc có chút ngưng trọng, nói vụ án lần này có chút không giống. Sao nói? Tố Tân theo sát lấy truy hỏi, nàng nhìn mặt mà nói chuyện, cũng thấy ra mặt mà cùng thường ngày không giống. Bên này, Thạch Phong so sánh máy theo dõi tại trên địa đồ biểu hiện tuyến đường, hoạch định bên cạnh giấy chất trên bản đồ, phát hiện xe đen đều là tránh đi có camera cùng cảnh sát giao thông lộ tuyến, vì lẽ đó cứ việc trước mở tốt một hồi, tại trên địa đồ khoảng cách cũng không xa, vệ nham rất nhanh liền kéo ngắn hai xe khoảng cách. Vệ nham, các người giám thị đôi mẹ con kia, ta đi hệ thống tra một chút tư liệu, gia đình bình thường bà chủ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chính trị. Thế nhưng là, cũng không có từ hiến máu trên hồ sơ tìm tới tin tức của nàng. Ồ, Tố Tân trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì lúc trước điều tra ra được tin tức, cùng lần này điều tra phương hướng chính là dựa theo không ràng buộc máu tươi hồ sơ là nhất cơ sở. Thế nhưng là trước mắt cái này xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bọn hắn ngay từ đầu suy nghĩ phương hướng có lỗi? Vẫn là nói trước mắt cái này cũng chỉ là nữ nhân mang theo hài tử đơn giản nhất rời nhà trốn đi mà thôi, trùng hợp thượng một cố giả bảng số xe đen. Tố Tân cùng Thạch Phong đều hít một hơi lấy khí. Thạch Phong chỉ thoáng dừng một cái, lại lập tức túi đầu bắt đầu so sánh vẽ bản đồ. Hắn biết rõ Tố Tân giờ phút này đại khái cùng hắn chỗ lo lắng đồng dạng, cùng nó một đoàn người đi bối rối thương lượng, còn không bằng đem dưới mắt sự tình làm đến nơi đến trốn. Chỉ nghe Tố Tân hỏi, cái kia, nữ nhân kia đâu? Cái kia tư thành là tất cả mất tích án mấu chốt, tuyệt không thể mất. Vệ nham, ta để người nhìn xem, chạy không thoát. Lời nói bên trong mang theo mơ hồ tức giận cùng sát khí, thế nhưng là đối với loại này táng tận thiên lương người, cho dù sau đó có thể nắm lên đến cũng sẽ bởi vì pháp luật cùng chứng cứ mà không cách nào đem nghiêm trị, bởi vì nàng chỉ là một cái tòng phạm, một cái nhỏ đi, cũng không có tự mình động thủ đả thương người, càng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh nàng làm hướng dẫn người bị hại chuyện. Nghĩ đến đây, trong lòng thực sự phẫn uất vô cùng. Tố Tân nghe được đầu nhi nói đã đem cái kia nữ nhân giám thị, liền để xuống tâm tới. Rất hiển nhiên, tại cái này lên liên hoàn mất tích án phía sau khẳng định có một cái phi thường nghiêm cẩn cùng căn cơ thâm hậu tổ chức, là không thể nào vô duyên vô cớ đối một đôi không dùng được mẫu nữ hạ thủ, vì lẽ đó chắc chắn tất cả nguyên nhân gì để bọn hắn thu hoạch được hai mẹ con này thân thể tin tức tư liệu mới gặp gửi hiện tại kết quả. Một cái thân mặc màu đen đồng phục thái cực nam tử trung niên đột nhiên xâm nhập tầng 28 văn phòng tổng giám đốc, thấy lạnh cả người lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan ra, để lúc đầu bị điều hòa không khí gió thổi mát mẹ không khí trong lúc đó hạ xuống mấy chuyến. Trang Mạnh Hào chính miễn cưỡng nằm tại lao bản trên ghế cùng người nào nóng bỏng thông điện thoại, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là định nọt ý cười. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, hiện tại hàng đã nhanh đến, chậm nhất buổi tối hôm nay liền có thể đưa ra. Bởi vì giảm đột ngột nhiệt độ, để hắn không khỏi đánh cái dùng mình, lấy lại tinh thần, nhìn thấy giống như U Linh đứng tại của người. Lông mày Phong nhẹ trao lại một cái, rất mau đưa cái này kia không nhanh che giấu, đối trong điện thoại khách sáo vài tiếng. Liên quan tới cái kia hạng mục sự tình. Ha ha, vậy là tốt rồi, cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Ha ha, Trang Mạnh Hào cúp điện thoại, rất là không tình nguyện ngồi dậy, nhìn xem người trước mặt, trên mặt chất lên cười, nha, Vi đại sư, ngài làm sao đến nơi này đến, đến, mau mau mời ngồi. Trang Mạnh Hào ngoài miệng nói thân thiện, thế nhưng là thân thể lại rất thành thật phản ứng ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn ghét nhất loại này nhìn chững chạc đàng hoàng tự cho là đúng cao nhân, hắn mỗi ngày đều muốn gặp mấy cái tự xưng là cao nhân muốn giúp hắn tăng cường vận thế cao nhân, vì lẽ đó hiện tại lần nữa nhìn người này, cũng liền cảm thấy, liền như vậy đi. Thậm chí nghĩ đến, cho dù lúc trước đối phương không có giúp mình làm pháp, hắn đồng dạng có thể lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này. Bất quá hắn người này vẫn là rất nhớ tình cũ, không quản lúc trước đối phương có phải là chỉ làm bộ dáng, nhưng là nói qua sẽ cho hắn cung phụng, liền quyết không nuốt lời. Nhìn, 10 năm qua, cứ việc đại sư này mỗi ngày đều tại Nhàn Vân Giá Hạc bế quan tu luyện, cái gì cũng không làm, hắn không phải cũng như thường hàng năm đều cho đối phương mấy trăm vạn à, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng hôm nay đối phương đúng là đột nhiên liên thanh chào hỏi đều không đánh liền xuống tới, quả thực quá không đem hắn cái này tổng giám đốc đưa vào mắt, để hắn sau đó làm sao tại những người kia trước mặt lập uy. Trang Mạnh Hào trong lòng rất khó chịu, vì lẽ đó cứ việc trên mặt Trang rất nhiệt tình, thế nhưng là thân thể nhưng như cũng ngồi ở trên ghế salon, liền chuyển một cái tâm tư đều không có. Trang Mạnh Hào ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, cái kia, ta năm nay vừa mở năm liền đem tiền đánh tới ngài trong chức vụ, không biết Vi đại sư lần này tới nhưng có cái gì chỉ giáo a. Vi quân thọ chỗ nào nhìn không ra tâm tư của đối phương, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền biến thành cái dạng này. Trên đỉnh đầu khí vận nhìn như rất đậm, mà hắn đã ngửi ra một tia tán loạn chi tượng. Vi quân thọ âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua không được nhúc nhích danh sách bên ngoài người, lần này là chuyện gì xảy ra? Trang Mạnh Hào một mặt một bức, buông tay hỏi lại, cái gì bên trong bên ngoài người? Ngươi đang nói gì đấy? Vi quân thọ nhìn đối phương hồng quang đầy mặt làm dáng vô tội dáng vẻ, đột nhiên có loại hảo tâm cảm giác mệt mỏi, ngươi bất ở chỗ này đánh với ta liếc mắt đại khái, nói, các ngươi có phải hay không động tên ghi thượng bên ngoài người? Chương 101, hành động Trang Mạnh Hào bị đối phương vừa đến đã đổ ập xuống nghiêm nghị vận hỏi. Trải qua nhiều năm thượng vị giả cảm giác ưu việt để hắn chỗ nào treo ở coi như hắn đã từng trong lòng kính sợ thủ đoạn, nhưng là cái kia dù sao đã qua rất nhiều năm. Hơn nữa những năm này đối phương chưa bao giờ nhúng tay hắn bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó những ký ức kia với hắn mà nói đã có chút nhạt. Giờ phút này, Trang Mạnh Hào nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, thay đổi một bộ lao bản đối mặt nhỏ nhân viên dáng vẻ, nâng lên cái cằm, cầm hai lỗ mũi nhìn người, ngươi không phải là chỉ hàng hóa chuyện. À, ta nói ngươi cũng đừng quá chăm chỉ, hiện tại người càng ngày càng không có lòng công đức kính dân tâm, danh sách thượng tài nguyên càng ngày càng ít. Lần này ngươi biết là ai cần sao? Là tao tổng. Con của hắn cùng cháu trai đều phải tiến hành cấy ghép giải phẫu, bởi vì nhóm máu đặc thù, coi như lấy của cải của hắn cùng nhân mạch đều cũng tìm không thấy. Bằng không ngươi cho rằng cơ hội tốt như vậy còn có thể rơi xuống trên đầu của ta? Ta thật vất vả bắt lấy cơ hội này, muốn làm cái nhập đội, thế nhưng là phát hiện danh sách thượng cũng căn bản không có xứng đôi, lúc này mới rộng rãi tung lưới. Ngươi đừng cầm một bộ không dính khói lửa trần gian cao nhân tư thái đến xem ta, cũng đừng cảm thấy ta nhiều ti tiện nhiều dơ bẩn, ngươi đừng quên, cái chủ ý này ngay từ đầu chính là ngươi nói ra. Hơn nữa ngươi hàng năm dựa dẫm vào ta cầm tiền, cũng đều là ta dùng thủ đoạn như vậy kiếm. Nói trắng ra chúng ta đều là tám lạng nửa cân, cá mẹ một lứa. Tất cả mọi chuyện một khi đem mặt ngoài tầng kia mặt mũi kéo xuống đến, đều là trần trụi lợi ích giao dịch, rất khó coi. Vi quân thọ con mắt nhắm lại, ngón tay hướng Trang Mạnh Hào chỉ, vành môi nết, cuối cùng là không nói gì. Nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khí, xoay người rời đi. Tới cửa lại đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi sẽ hối hận. Hừ, hối hận. Trang Mạnh Hào lơ đến hừ lạnh. Những cái kia nguyền rủa mình hối hận gặp báo ứng nhiều người đi. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể bắt hắn như thế nào đâu? Trên thế giới này liền không có tiền làm không được sự tình, hắn dùng tiền kiếm được đem tất cả mọi người thân gia đều cột vào hắn chiếc thuyền này lên, coi như để bọn hắn động, bọn hắn cũng không dám. Năm đó ngươi để ta mua xuống cái kia nhập không đủ suất mắc nợ từng đống nhà xưởng nhỏ, sau đó quyển định một chỗ, nói cho ta bày ra cái gì đẩy vận trận liền buông tay mặc kệ. Về sau nhà máy mấy lần gặp được nguy cơ, ta đi cầu ngươi, tại ngươi bên ngoài phủ thủ mấy ngày mấy đêm, ngươi cũng lấy bế quan làm lý do, tránh mà không thấy. Những năm này, cái này tất cả mọi thứ đều là chính ta từng chút tạo dựng lên. Bất quá ta người này chính là nhớ tình cũ vô cùng, mặc dù đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa hề giúp ta một phân một hào, nhưng là ta hàng năm như cũ thực hiện lời hứa, cho ngươi mấy trăm vạn cung phụ. Thế nhưng là ngươi đây, lần này vừa đến đã cho ta nhăn mặt, chất vấn ta, thậm chí còn uy hiếp ta. Vì quân thọ, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, nếu không, không chỉ có là ta, chính là hắn, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vì quân thọ con ngươi hơi co lại, khỏe miệng co quắp rút, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, xài bước rời đi. Xe taxi tiến vào một nhà sửa xe cửa hàng, bên trong mấy cái nhân viên lập tức tiến lên, đâu vào đấy làm việc. Bất quá một hồi liền thay đổi thượng mới giấy phép, đổ đầy xăng, sau đó hướng thành Nam lái đi. Thành Nam hàng hai bên ngoài là một mảnh khu công nghiệp. Thạch Phong tại trên địa đồ điểm đỏ dừng lại địa phương họa, vẽ một cái vòng tròn nhỏ. Đổi biển số xe taxi lái vào Đông Hưng tự Liêu Hán cửa sau. Ngay tại xe vừa đi qua cửa sắt lớn lúc, trong phòng trực ban đột nhiên vang lên tích tích tiếng cảnh báo. Thân mang quân lục áo thun gác cổng kinh hãi, lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Sau đó mang theo gậy điện chạy đến, hướng xe mắng vài câu, để mũ lưỡi chai tranh thủ thời gian mở đến đằng sau nhà máy bên trong. Một phen kiểm tra, quả thật tại gầm xe tìm tới một cái hồng ngoại máy theo dõi. Lắp đặt 10 phần xảo diệu, tuyệt đối là trong đó lao thủ. Xem ra bọn hắn đã bị người để mắt tới. Thế nhưng là cho đến trước mắt bọn hắn đặt ở phía ngoài tuyến không có một cái báo cáo, cũng hoàn toàn không biết đến tuột cùng là ai muốn động đến bọn hắn. Việc cấp bách là đem hàng trước tháo xuống, bởi vì bên kia khách nhân buổi sáng ngày mai liền đợi đến muốn, vì lẽ đó buổi tối hôm nay nhất định phải đem đồ vật đưa lên máy bay. Là cấp trên trực tiếp phân phó xuống tới, không thể có nửa điểm sơ suất. Về phần xe này thượng máy theo dõi, dưới mắt còn không thể cứ như vậy tháo ra, chỉ có thể đem chiếc xe lái đi, sau đó lại báo hỏng. Mũ lưỡi trai trông thấy mấy cái quản sự trong mắt lanh ý, cảm giác cả người đều không tốt, thân thể bởi vì sợ hãi mà bản năng run rẩy. Trong đó một cái nói ra, đi trước đem hàng vỡ, sau đó theo đường cũ lái trở về, đến trạm sửa chữa bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp. Mặc dù trong xe hơi lạnh mười phần, thế nhưng là mũ lưỡi trai trên thân trên mặt mồ hôi đứa ra, từ tóc cây bên trong một viên mà bốc lên, ủng ục lăn xuống, mê hai mắt. Hắn vô ý thức bôi một cái, bản năng đồng ý đúng đúng, đường ca. Hắn giờ phút này không có bất kỳ cái gì lựa chọn cùng có kẻ mặc cả chỗ trống. Thạch Phong mật thiết chú ý máy theo dõi động thái, trông thấy chấm đỏ lại dừng ở một hồi, thế là tại tương ứng trên bản đồ họa vẽ cái vòng tròn nhỏ. Lúc này, bọn hắn cưỡi xe van vừa vặn chạy đến xe đen lần thứ nhất dừng lại điểm, phát hiện là một cái bình thường sửa xe cửa hàng. Phóng nhãn đi qua, cái này cả một đầu hai bên đường một dải nhà trệt, đều là các loại làm hơi sửa. Không giống như là có thể không để lại dấu vết giấu lại hai cái người sống sờ sờ địa phương. Tố Tân chỉ vào trong đó một cái sửa xe cửa hàng trước mặt xe minibus, nói tiếng, xe van, chính là nàng lúc trước dùng kính viễn vọng nhìn thấy cái kia nút trong bóng tối biển số xe. Cùng lúc đó, từ giữa phòng đi ra hai người, trong đó một bên nghe, một bên thần sắc cảnh giác tả hữu nhìn, sau đó cùng một người khác lên xe, đội và hướng lai lịch lái đi. Thạch Phong chỉ vào theo dõi trên bản đồ biểu hiện, nói ra, vừa rồi xe đen lại dừng lại, nơi đó tựa như là khu công nghiệp. Bên kia xe đen vừa dừng lại không lâu, mà nơi này xe van lại lần nữa thúc đẩy. Hẳn là trong đó có liên hệ gì? Tố Tân quay đầu, ta đã đem bọn hắn chụp được đến, hẳn là có chính diện giống. Cái kia hai cái trong bóng tối người giám thị vừa rồi lại mặt trên xe tải, có thể hay không cùng lần này xe đen dừng lại có quan hệ? Thạch Phong gật đầu, rất có thể, bọn hắn hẳn là phát hiện máy theo dõi. Vệ Nam giờ phút này chuyên chú lái xe, kỹ thuật lái xe nhất đẳng tốt. Nếu không phải một xe minibus, liền chênh lệch bay lên. Mấy phút sau, Thạch Phong phát hiện máy theo dõi lần nữa di động, mà là hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Bọn hắn là tại đường cũ trở về. Nửa giờ sau, điểm đỏ cùng bọn hắn giao thân mà qua. Thạch Phong cùng Tố Tân hai người đồng thời phát hiện, xe đen giấy phép lại cùng lúc trước không giống. Vì lẽ đó, bọn hắn lần thứ nhất tại gian kia sửa xe cửa hàng dừng xe chính là tại thay đổi biển số xe. Vệ Nam đem xe ngừng đến bên đường, một bên nhảy xuống xe một bên nói với Thạch Phong, "Thạch đầu, ngươi mở ra, ta đi theo dõi chiếc kia xe đen, chuyện còn lại giao cho các ngươi." Chương 102, bớt nói nhảm. Vệ Nam ngừng lại, lại thần sắc nghiêm trọng bổ sung, "Vô luận như thế nào, không nên đem mình bại lộ." Tố Tân hai người gật đầu đồng ý, đạo lý này vẫn là minh bạch. Vệ Nam nói xong cũng hướng đường cái đối diện chạy tới, tại ven đường vây gọi cản một cỗ xe cá nhân. Móc ra giấy chứng nhận hướng đối phương Dương Dương, cái sau đúng là không nói một lời liền đem xe khóa cửa mở ra. Vệ Nam kéo ra phụ xe cửa xe ngồi lên, đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Hắn không có chú ý tới chính là, đối phương biểu tượng tao nhã nho nhã kính đen xuống lóe lên một đạo quỷ dị vẻ mừng rỡ. Bởi vì không cách nào bảo đảm chỗ nào mới là đối phương chân chính ổ điểm, cũng không biết bọn hắn là đem cái kia hai mẹ con đặt ở dừng xe địa điểm, vẫn là trên xe, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chia ra hành động. Lại nói Vệ Nam nhảy xuống xe đồng thời, Thạch Phong cũng là không chút do dự mở cửa xe xuống tới, ngồi lên vị trí lái, lập tức thúc đẩy. Máy theo dõi ghi chép lại cuối cùng dừng lại điểm, là một tòa nhà máy. Thạch Phong xa xa liền dừng lại, dùng kính viễn vọng nhìn lại, đầu kia đường tắt thông hướng Đông Hưng tự Liêu Hán cửa sau. Hắn phát hiện vậy mà tại bí ẩn góc rẽ lắp đặt có camera. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe con lái tới, trực tiếp tiến vào đầu này đường tắt, xe vừa mới lái tới gần, cửa sắt liền từ từ mở ra. Vì lẽ đó, con đường này không chỉ có lắp đặt có giám sát, còn có người đang âm thầm quan sát cùng điều khiển. Tố Tân mi tâm cao lại, đột nhiên nói ra, trong chiếc xe này ngồi người có chút không đúng, chỉ sợ đôi mẹ con kia gặp nguy hiểm. Tiểu Thao thấy Tố Tân là chuyện này nằm vùng mấy ngày, khẩn trương như vậy dáng vẻ, vì lẽ đó cũng phá lệ lưu ý một chút. Vừa rồi, nó cảm giác được trên chiếc xe kia có để nó rất quen thuộc khí tức, huyết tinh, quả thực tựa như từ huyết chỉ địa ngục bên trong sách đi ra đồng dạng. Thế là liền nói cho Tố Tân. Thạch Phong thần sắc nghiêm trọng, vây quanh toàn bộ nhà máy bên ngoài đi một vòng. Đông Hưng tự Liêu Hán cửa chính lâm trụ cột đường cái, bên trái là một cái phân bón nhà máy, bên phải là vứt bỏ ô tô chất đống điểm, phía sau là một tòa cỡ lớn phế vật nước bẩn xử lý hệ thống. Thạch Phong quan sát một trận, tác hạ quyết định. Duy nhất có thể đi vào chỉ sợ chỉ có từ vứt bỏ ô tô chất đống điểm đi qua, nhìn có thể hay không phát hiện một chút giám sát lỗ thủng. Hắn đem xe ngừng đến xa hơn một chút địa phương, đối Tố Tân nói, ngươi trên xe chờ ta một chút, một cái giờ làm hạn định, nếu là không có đi ra. Ách, trang diện này, Tố Tân không hiểu có loại rất quen thuộc cảm giác, không phải liền là trên TV những cái kêu bi tình anh hùng lâm chung đường nói a, không đợi đối phương nói xong cũng đánh gãy, ít nói nhảm nhiều như vậy, lên đường đi. Nói xong, liền đeo túi đeo lưng nhảy xuống xe. Tố Tân vết thương trên cánh tay đã kết vảy, chứ không thể dùng quá sức sợ bị lần nữa xé rách vết thương, đã có thể tự do hoạt động. Thạch Phong ngừng lại, Tố Tân một mực biểu hiện đều phi thường dịu dàng ít nói, khiêm tốn, tiến thôi có độ. Còn là lần đầu tiên nhìn đối phương thái độ cứng rắn như thế đâu. Hoặc là nói đây mới là Tố Tân chân thật dáng vẻ, hiện tại đã không có thời gian làm những khách sáo kia phiền tỉnh. Thạch Phong không có lại kiên trì, ba lô trên lưng, trực tiếp dẫn đầu hướng vứt bỏ bãi đỗ xe bước đi. Vứt bỏ bãi đỗ xe không có lắp đặt nghiêm mật như vậy giám sát, hai người nhẹ nhõm lật vào bên trong. Thức hải bên trong, Tiểu thao truyền âm nhập mật trực tiếp tác dụng đến ý thức của nàng thượng, phía trước 200 mét có người. Tố Tân lại như thực nói cho Thạch Phong. Thạch Phong nhỏ giọng nói, hẳn là toa trưởng tàu chặn người. Tạm thời không biết cái này vứt bỏ bãi đỗ xe cùng Đông Hưng tự Liêu Hán có quan hệ gì, nhưng là tại hết thệ cũng không minh trước đó, tốt nhất không thể để cho đối phương phát hiện. Thạch Phong phán đoán tiến lên tuyến đường, tại vứt bỏ bãi đỗ xe bên trong bảy chỗ ngoặt tạm ấn, rốt cục đến tường vây bên cạnh. Đến gần xem xét, mới biết được đối phương phòng hộ so tưởng tượng càng nghiêm mật, cao 2m2 thước dày trên tường rào che kín lưới điện, cách mỗi 50m liền có một cái camera giám sát. Camera vị trí tối thiểu có cao hơn 3m, hơn nữa vừa vận tại đối diện camera quan sát phạm vi bên trong, vì lẽ đó cũng rất khó dùng hình ảnh thay thế đến lừa dối quá quan. Nếu là liền camera đều không giải quyết được, không quản là trực tiếp cắt bỏ lưới điện lật tường vây vẫn là trực tiếp tại trên tường rào đào hang đều không thực tế. Thạch Phong giọng nói trầm thấp, lần này có chút khó khăn, cái này camera thượng còn lắp đặt có hồng ngoại cảm ứng, cho dù là buổi tối tới cũng không dễ xử lý. Tố Tân liên hệ với Tiểu Thao, "Thao Thao, ngươi có cái gì có thể lừa dối qua camera biện pháp hay không?" Tiểu Thao đáp, "Cái này còn không đơn giản, trực tiếp đập một tấm ẩn thân phủ không là được, hoặc là liền trực tiếp đem tuyến kéo đoạn. Đem giám sát tuyến đường kéo đoạn, cái kia không bày rõ ra nói cho đối phương biết nơi này có người xâm nhập à, đến lúc đó đối phương trực tiếp đem tất cả đường ra bắt đầu phong tỏa, đến cái bắt rùa trong hũ, chỉ sợ cũng sẽ cùng những người khác đồng dạng trở thành người mất tích." Tố Tân ngược lại là rất muốn họa, vẽ mấy tờ ẩn thân phủ, làm sao mình không biết à, thuận miệng hỏi, ngươi biết ẩn thân phủ làm sao họa, vẽ, sao? Kia là đương nhiên, ta là ai, ta thế nhưng là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh hung thú. Vậy có thể hay không? Có thể, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hiện tại có vẻ như cũng không phải rất quen, để ta tùy tiện liền dạy ngươi. Tốt ta, chuyện này chúng ta trở về lại từ từ đàm luận. Tố Tân vội vàng nói đến, chỉ cần còn tại mình linh nghiễn bên trong, chậm rãi liền quen. Tiểu Thao, dễ nói, bất quá. Tiểu Thao kéo dài thanh âm. Tố Tân lập tức cảnh giác, vội vàng truy hỏi, bất quá cái gì? Tiểu Thao gia hỏa này ở trước mặt mình vẫn luôn là phi thường điệu thấp lại hàm xúc, theo lúc trước hướng mình biểu diễn ra năng lực liền biết nó thật sự có không giống bình thường nội tình. Liền lấy chuyện trước mắt đến nói, nó khẳng định sẽ có thủ đoạn gì, chỉ là nhìn nó có nguyện ý hay không hướng mình trợ giúp. Điểm này Tố Tân phi thường minh bạch, giữa các nàng giao tình còn cần thời gian đi kiểm nghiệm, vì lẽ đó đều cẩn thủ mình ranh giới cuối cùng, không giống qua giới, để tránh hoàn toàn ngược lại. Bất quá lần này đối phương đã chủ động đề cập, Tố Tân tự nhiên sẽ không bỏ qua một tơ một hào cơ hội. Tiểu Thao cố ý kéo dài thanh âm, nếu như các ngươi hiện tại còn không thể đi bảo, chỉ sợ hai người kia đều gặp nguy hiểm. Tố Tân nàng tuyệt không hoài nghi Tiểu Thao nói lời, theo lúc trước giám thị được tin tức mở ra, những người này đối cái kia hai mẹ con phi thường nội vàng, mặc dù nàng đến bây giờ còn không rõ bọn hắn như vậy hao hết chắc trở bắt cóc hai mẹ con đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt. Trong lòng rất là lo lắng, đang muốn truy hỏi, lại nghe Tiểu Thao lại lập tức nói bổ sung, ta đến là có thể tạm thời để các ngươi hai người ở thân, chỉ là quá hao phí pháp lực, cái này. Tố Tân mừng rỡ trong lòng, nói rõ Tiểu Thao có biện pháp để các nàng tại không kinh động bảo vệ tình huống dưới tiến bảo. Vì lẽ đó Tiểu Thao đưa ra đền bù yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên. Tố Tân thế là không chút do dự đáp, ngươi tốt nhất tại sự tình còn có quay lại chỗ chống thời điểm xuất thủ, tất cả chuyện tiếp theo sự tình chúng ta đều có thể thật tốt thương lượng. Tốt ta, dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân tình ha. Tiểu Thao cùng Tố Tân những thời giờ này cũng coi như đại khái hiểu đối phương tâm tính. Tiểu Thao một bên liên tục ứng thanh, vừa bắt đầu thi pháp. Chương 103, bất hắc, dù sao hiện tại chính là 5 giờ chiều qua, dương khí thịnh mạnh, đối với lợi hại hơn nữa âm vật mà nói, pháp lực đều sẽ bị yếu bớt rất nhiều. Húng chi Tiểu Thao thực lực bây giờ không kịp cường thịnh thì vắng nhất, lại muốn cho hai cái người sống sờ sờ tại trước mắt bao người lừa dối, hoàn toàn chính xác cần phí chút thủ đoạn mới được. Thành, Tố Tân thức hải bên trong vang lên Tiểu Thao một tiếng thở nhẹ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút. Pháp lực của ta chỉ có thể bao trùm người chung quanh 3 mét phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong sẽ không bị giám sát bắt giữ cùng bị người bình thường phát hiện, vì lẽ đó giữa các ngươi khoảng cách tốt nhất đừng quá xa. Tiểu Thao bổ sung một câu, thanh âm nghe yếu ớt. Tố Tân vội vàng đồng ý, đối Tiểu Thao trạng thái có một ít lo lắng, bất quá bây giờ nói cái gì đều là dư thừa, vẫn là nắm chặt thời gian hành động mới là. Nàng lập tức quay đầu đối vô kế khả thi Thạch Phong nói ra, chúng ta có 5 phút không bị giám sát đập tới, bắt đầu hành động. Thạch Phong nhìn xem Tố Tân chỉ thoáng ngừng lại, liền lập tức để túi đeo lưng xuống, thuận tay từ bên trong xuất ra công cụ, thoáng lui ra phía sau 2 bước lại hướng tường vây chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên, một tay vịn tường vây, gánh chịu toàn bộ thân thể trọng lượng cũng đem thân thể hướng lên kéo lên. Trên cánh tay bắp thịt cuộn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra lực lượng quang huy. Tay kia nhanh nhẹn đem trên tường rào phương lưới điện cắt bỏ một cái khe. Sau đó lại nhảy xuống đem Tố Tân chống đi tới, tiếp theo là ba lô. Tố Tân thể lực vốn là nhược kê, hiện tại tay phải lại không hoàn toàn khôi phục, càng là không dám dùng sức, trực tiếp quẳng xuống đất. May mắn một bên khác là giải cây xanh, trừ có rất nhỏ chảy ra, cũng không lo ngại. Được sự giúp đỡ của Tiểu Thao, hai người tựa như là bật học đồng dạng, tại cái này để phòng xâm nghiêm tự Liêu Hán như vào chỗ không người. Tiểu Thao tựa như một cái dạ đạ, không chỉ có đem người chung quanh sớm cáo chi, còn chính xác đem bọn hắn dẫn hướng hai mẹ con sở tại địa phương. Tiểu Thao là căn cứ vừa rồi trong xe cái kia cố nồng đậm mùi huyết tinh phán đoán phương hướng. Bên ngoài nhìn chính là một tòa gia công gia cầm gia súc tự Liêu Hán, từng dãy tinh tế nhà máy, bên trong vang lên từng đợt máy móc anh minh, cùng tản ra lên men hương vị. Tiểu Thao đem hai người dẫn hướng nhà máy tận cùng bên trong nhất, tại một mảnh chất đống như núi các loại nguyên vật liệu bên cạnh, xúc lấy một tòa nhà trệt, rộng 3 mét cửa sắt lớn thượng viết phòng điều hành. Nhà trệt sửa bước, chiếm diện tích trên trăm bãi. Mặt khác nhà máy đều là giản dị giản khung kết cấu, mà căn phòng này lại là gạch lăn lộn đổ bê tông, liền trần nhà cũng là đổ bê tông bê tông. Giờ phút này đại môn đóng chặt, hai cái ăn mặc xanh đen sắt chế phục, mang theo điện giật côn bảo an, vượt liệt đứng thẳng ở cổng. Tố Tân hai người xem xét, chậc chậc, cái này nghiêm mật trình độ, chỉ sợ cùng ngân hàng kim khố phòng hộ cũng không kém bao nhiêu đi. Càng thêm kết luận bên trong có không tầm thường đồ vật. Tiểu Thao mặc dù có thể tạm thời biến mất hành tung của bọn hắn, nhưng là muốn tiến vào bên trong liền phải đi mở cửa, mà một khi mở cửa thế tất sẽ khiến hai người an ninh này cảnh giác. Thạch Phong ngón tay búng một cái vật thể hướng bên cạnh trong bụi cỏ bay đi. Hai bảo vệ tính cảnh giác phi thường cao, lập tức bị hấp dẫn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Phong thừa dịp hai người đồng thời nhìn về phía bụi cỏ phương hướng, hắn không chút do dự xông lên trước, một cái che kín trong đó một người miệng, một cái tay chế trụ phía sau cái cổ, hung hăng vặn một cái, bảo an thân thể liền mềm xuống dưới. Một cái khác bảo an thấy đồng bạn xuất hiện dị thường, một bên vung lên gậy cảnh sát, liền muốn mở miệng quát lớn. Tố Tân cũng nghiêm túc, xông đi lên hướng phía cổ đối phương đè xuống súng điện, trực tiếp đem đối phương sắp lên tiếng gào to bóp chết trong trứng nước. Nàng mặc dù động tác so ra kém Thạch Phong, nhưng là loại này đánh đòn phủ đầu ý thức vẫn phải có. Hai người vừa đối mặt giải quyết bảo an. Thạch Phong nhìn Tố Tân một chút, khóe miệng có chút giơ lên, có một tia ý tán thưởng. Cửa sắt là trợn sang hai bên, Thạch Phong đẩy cửa ra, hai người cùng một chỗ đem hai bảo vệ kéo tới bên trong dựa vào tường nơi hẻo lánh, lại đóng cửa lại. Tố Tân tiện tay đem trên mặt đất một cây gậy điện chống đỡ tại hai cánh cửa ở giữa. Chủ yếu là trước kia nhìn quá nhiều phim truyền hình, thật nhiều đều là tiến vào một cái phòng, sau đó cửa bị đóng lại, mình đoạn mình đừng lui. Gậy điện rất nhỏ, nơi xa cũng không dễ phát hiện. Thạch Phong thấy Tố Tân động tác, không chỉ là tán thưởng, còn có một tia kinh diễm. Tiểu Thao có chút hư nhược thanh âm truyền đến, nhanh, nơi này có cái kết giới, pháp lực của ta bị cấm, các ngươi cẩn thận chút. Tiểu Thao cho Tố Tân truyền lại xong cái ý này niệm, liền triệt để trầm tĩnh xuống dưới. Tố Tân nhớ tới mình lần trước trải qua kết giới, trên thực tế chính là cùng loại một tầng đặc thù lồng năng lượng, chỉ cần đi qua tầng này cái lồng liền tốt. Bởi vì nơi này thường xuyên đều có người lui tới, vì lẽ đó kết giới này chỉ là nhằm vào âm vật, đối người sống cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng may phòng điều hành bên trong cũng không có bảo an viên trực. Cái này đích xác là một gian phối điện phòng. Tại vào cửa bên tay trái có ba cái phối điện tủ, chiếm diện tích hơn 10 nhà trệt. Không có đạo lý một cái phối điện phòng muốn sửa như thế lớn nghiêm mật như vậy một căn phòng. Bên tay phải là một cái cách ly đi ra phòng nhỏ, bên cạnh còn ngừng lại một cỗ màu đen xe con, chính là lúc trước bọn hắn nhìn xem từ cửa sau lái vào đây trước kia. Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau, trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, may mắn Tiểu Thao rất thích hợp, có thể lại rất khẩn trương, không biết tại cánh cửa kia sau là cái gì. Thạch Phong từ bên hông rút ra một thanh dao ngắn, cầm ngược trong tay. Tố Tân một tay cầm súng điện, một tay cầm phòng sói phun sương, cùng sau lưng Thạch Phong. Cửa nhỏ khép, Thạch Phong nghiêng người dựa vào gian phòng vách tường, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra một chút. Bên trong không có động tĩnh. Thạch Phong lách mình tiến vào, hướng Tố Tân vẫy gọi. Tiến vào xem xét, hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy tại gian phòng trung ương là một cái 2 mét vuông địa động, một đầu thềm đá kéo dài đến phía dưới. Tại hai bên vách tường lắp đặt đèn mang, có ánh đèn lộ ra. Hai người nhìn nhau, Thạch Phong dẫn đầu đi vào, Tố Tân cũng theo sát phía sau. Thềm đá một mực hướng phía dưới 6-7 mét mới rơi xuống đất bằng, sau đó một mực hướng phía trước kéo dài, hơn 10 mét cuối hành lang là một cánh cửa. Cửa nửa mở, bên trong có gai mũi cồn mùi nước khử trùng truyền đến. Tính toán khoảng cách, bọn hắn hiện tại cũng đã đến bên cạnh phân bón nhà máy dưới mặt đất. Thạch Phong hồi tưởng một đi ngang qua đến, những cái kia rắc rối dày đặc giám sát, khắp nơi có thể thấy được tuần tra bảo an. Âm thầm kinh hãi, nếu không phải Tố Tân nói có đồ vật giúp bọn hắn đem những này cản, hắn thật không dám tưởng tượng đổi lại mình biết dùng bao lâu thời gian mới có thể phá giải những thứ này. Tố Tân nhìn về phía trước cái kia phiến cửa mở ra, có loại nói không do nói rõ cảm giác, rõ ràng là một mảnh trắng thuần, lại giống như có như hồng thủy máu tươi tại xung kích lấy quần của lấy. Nàng vô ý thức đi liên hệ Tiểu Thao, "Tiểu Thao, ngươi bây giờ có thể đi ra sao?" "Ừm." Tiểu Thao thanh âm vẫn như cũ phi thường yếu, bất quá Tố Tân vừa nghe đến nó đáp lại mình, tâm tình không hiểu trở nên an tâm. Tiểu Thao ngừng lại tiếp tục nói, "À, các ngươi đã đến a đi rồi, các ngươi muốn tìm người liền tại bên trong." Chương 104, ẩn tàng phòng giải phẫu đi qua màu trắng nướng sơn nhà cửa, là một gian diệt khuẩn phòng, bên cạnh treo mấy bộ cùng loại sinh hóa phục, đỉnh đầu có diệt khuẩn phun sương. Lại hướng phía trước, đẩy cửa ra, một cái trang hoàng siêu hiện đại. Phòng giải phẫu lộ ra trước mắt. Lúc này, vậy đối bị mang đi mẫu nữ đang nằm tại trương này trên bàn giải phẫu, toàn thân trần trụi, miệng mũi bảo bọc dưỡng khí quản, trên thân cắm duy trì sinh mạng thể trương thu cùng khống chế hành động cái ống. Hướng trên đỉnh đầu vài khung dụng cụ chính tích tích bình địa ổn tiêu động. Một cái toàn thân gắn vào vô khuẩn trong nội y người, phi thường bình thản cầm lấy một cái sáng như tuyết dao giải phẫu, đối trên bàn giải phẫu người ngực hạ xuống. Xem bộ dáng là dự định trực tiếp từ trên xuống dưới xé ra. Chỉ một dự mắt, liền thấy khiếp sợ như vậy chẳng diện, Tố Tân cảm giác thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên, không chỉ có là sợ hãi, còn có một loại khó nói lên lời bị phẫn. Tố Tân hơi ổn định tâm thần, trong mắt đều là hàn ý lạnh lẽo. Đối bên cảnh sát ý bước lên Thạch Phong nói ra, "Lão đại, ngươi đi đóng cửa lại. Trên đường đi nhiều người như vậy tuần tra, nếu như nơi này phát sinh một chút xíu động tĩnh, đều sẽ đem những người kia dẫn tới, trực tiếp đem bọn hắn cá trong chậu." Mà trong tầng hầm ngầm còn đứng lấy 4 cái xem xét liền có công phu nội tình bảo an, trừ cái kia mộ chính sư bên ngoài, còn có 2 cái trợ thủ. Cho dù Thạch Phong thân thủ cho dù tốt, muốn trong lúc nhất thời đối phó nhiều người như vậy, tại không phát ra cái gì tiếng vang tình huống dưới giải quyết bọn hắn, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chủ yếu là mình vũ lực giá trị quá yếu, hơn nữa nhiều người như vậy, vạn nhất chuẩn mất 1-2 cái cũng không tốt. Thạch Phong mắt nhìn Tố Tân, theo lời mà đi. Tố Tân nói với Tiểu Thao, ngươi không phải cảm thấy những vật này rất mỹ vị sao? Hôm nay để ngươi ăn một bữa tiệc lớn, trừ trên bàn giải phẫu, vừa vặn cho nó bồi bổ năng lượng. Ngưng lại, lại bổ sung một câu, còn có cái kia sở trường thuật đao, trước tháo bỏ xuống võ lực của hắn giá trị, tạm thời không nên động hắn. Cái kia người nhìn cùng phổ thông nhỏ đi, không giống, chắc hẳn sẽ biết càng nhiều nội tình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng đem tiểu thao từ linh nghiễn bên trong thả ra. Tiểu thao cảm giác trong thân thể xung kích cái này một luồng khuấy động dòng nước ấm. Không chỉ có là bởi vì rốt cục muốn ăn mặn kích động, càng bởi vì nó lần này là thành công. Dù sao tuyệt đại đa số người đều là phi thường thiện lương, là tín ngưỡng pháp chế, để pháp luật đi chế tài những người này, là tuyệt đối sẽ không để bọn chúng những này tà ác quỷ vật làm tư hình thần mã dọn. Tiểu thao hưng phấn hoa hoa đều, hướng những này dê béo bổ nhỏ qua. Toàn bộ tầng hầm đất bằng treo lên một luồng lạnh lẽo gió lốc. Lại nói mổ chính sư đang muốn xuống đao ngay miệng, đột nhiên cảm giác cổ tay phải truyền đến khoan tim thống khổ, không chịu được kêu lên thảm thiết. Ngón tay mất đi đối thủ thuật đao khống chế, đinh đang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang dọn. Bên cạnh hai cái trợ thủ đội vàng hỏi thăm, đồng giáo sư, ngươi làm sao? Đúng lúc này, hai người cũng đột nhiên cảm giác yết hầu truyền đến một trận bén nhọn đâm nói, dưới hai tay ý thức che lên yết hầu, lại phát hiện làm sao cũng không phát ra được âm thanh. Bên cạnh mấy vị bảo vệ cũng phát hiện mấy người có chút không đúng, lấy lại tinh thần, đang muốn tiến lên, cũng cảm giác trên cổ đau xót. Sau đó che lấy cổ, thần sát thống khổ tại chỗ lăn lộn. Tiểu thao nho nhỏ củ cải đầu mở ra âm trầm miệng lớn, liền trên lệch đem củ cải tách ra thành hai nửa, đem những này người cổ toàn bộ cắn một cái. Sau đó mới nhào trên người bọn hắn một trận loạn xạ gặm cắn. Tố Tân phát hiện tiểu thao là tại gặm ăn máu tươi của bọn hắn cùng sinh nguyên, hỏi vì cái gì không liền hồn phách của bọn hắn cùng một chỗ ăn. Tiểu thao ngừng lại, không hiểu cảm thấy lạnh cả người đánh tới. Thế nào cảm giác nàng mới là hung thú a, nó cảm giác nói chuyện chính là trì hoãn mình hưởng dụng mỹ vị, cho nên trực tiếp truyền âm nhập mật, những người này hồn phách là sinh hồn liền mang theo cả đời nhân quả nghiệp lực. Trên người bọn họ thiếu nhiều như vậy mệnh nợ, ta mới không làm cái này bàn đại đầu đâu. Bất quá chờ bọn hắn biến thành quỷ vật, chắc hẳn hương vị cũng thật không tệ. Tiểu thao đem bám vào cơ bắp cốt nhục phía trên sinh nguyên trực tiếp ăn hết, thế là đang bị cắn địa phương liền xuất hiện một mảnh không có sinh nguyên bao trùm trong không. Mà thân thể người một khi mất đi tinh nguyên sự sống trèo trống, thì liền sẽ trở thành thịt chết. Thân thể khống chế thần kinh liền sẽ mất đi đối khối kia bắp thịt khống chế. Hừ, nhân quả nghiệp lực. Tố Tân một bước tiến lên, đưa tay đập vào những này trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, há to mồm dùng lực kêu rên, làm thế nào cũng kêu không ra tiếng đầu người lên. Ngón tay một chảo, gắng gượng đem hồn phách từ trong linh đài rút ra. Năng lượng thiêu đốt lấy linh hồn, phát ra suy suy thanh âm. Hồn phách ở bên trong vặn bẹo lên dần dần thu nhỏ. Trước kia mỗi ngày nhìn thấy các loại mất tích án tin tức, trong lòng liền nói không ra bị đè nén. Cho dù ngẫu nhiên có một hai kiện may mắn phá được vụ án, cuối cùng đối những bọn người kia con thẩm tra xử lý cũng là phi thường văn minh. Dùng bọn hắn đến nói, bởi vì căn cứ pháp luật, có loại gọi là gây án chưa thỏa mãn chứng cứ không đủ, vì lẽ đó chỉ là nhốt mấy ngày, hoặc là giáo dục một trận liền đem những người kia cặn bã lần nữa thả ra. Tố Tân giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết. Tố Tân đang định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem những người này rút hồn luyện phách một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nghĩ lại, để bọn hắn hồn phi phách tán bất quá vài phút sự tình, hiện tại cứ như vậy diệt bọn hắn, quả thực là phu nhân quá tiện nghi bọn hắn. Hơn nữa cũng không thể để thế nhân nhìn thấy bọn hắn bi thảm cùng báo ứng. Bao khỏa ở trên tay bằng năng lượng lại dần dần biến mất, Tố Tân cổ tay khẽ đảo, tiếp lấy lại đem hồn phách đánh vào linh đài. Thạch Phong chỉ là đi quan cửa mà thôi, quay người lại nhìn trước mắt đột nhiên thay đổi chẳng cảnh, trong lòng kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì ở trong đó có 3-4 cái thân thủ không tệ tay chân, đạo thủ mình cũng phải có phần tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết bọn hắn đâu. Lại không nghĩ rằng những người này đúng là mình liền ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Không cần phải nói, khẳng định là Tố Tân làm. A sai, là Tố Tân để lợi hại gì quỷ bật làm. Chỉ tiếc mình cái gì đều nhìn không thấy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng hầm chỉ còn lại cuối cùng cái kia người chủ đao. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem hai cái này từ trên trời giáng xuống sát thần, "Đừng, đừng giết ta, cái này đây hết thảy đều là bọn hắn bức ta, không quan hệ với ta, ta chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người." Hiện tại trong này cũng chỉ có hắn còn có thể phát ra âm thanh. Tố Tân thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nói ra, "Ta cho ngươi 2 phút thời gian, đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói ra, nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này." Mộ Chính Sư nghe đối phương mở miệng, trong lòng tối tồn may mắn, mắt nhìn bên cạnh người nằm trên đất, cảm thấy đối phương đại khái là dùng cái gì cùng loại súng điện thủ đoạn. Là một giáo sư cấp bậc bác sĩ ngoại khoa, trên tay đi qua cơ thể sống thi thể vô số, là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Hơn nữa nhìn hai người này rõ ràng nắm giữ tiên cơ, nhưng không có xuống sát thủ, vì lẽ đó liệu định đối phương là không dám tùy tiện giết người. Đối phương đem những người này đều đánh ngã, lại đơn độc lưu lại mình, nói rõ mình đối bọn hắn là có giá trị. Chương 105, thời gian đến. Có giá trị liền mang ý nghĩa có vốn để đàm phán, nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút niềm tin. Đồng tiền vận hắn giọng, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Lưu Đẹp y học tiến sĩ, là quốc tế nổi tiếng trái tim ngoại khoa chuyên gia, Đồng Tiền Vận. Các ngươi biết rõ đây là nơi nào sao? Các ngươi biết rõ nơi này lão đại là người nào không? Đồng Tiền Vận càng nói càng khởi kình. Tố Tân khỏe miệng co quắp rút, lời này làm sao nhô lên đến tốt quen thai cảm giác, tựa như ngươi biết cha ta là ai chẳng. Tố Tân nhìn xem thời gian, bóp lấy đồng hồ bấm giây. Mặc dù trong lòng vài phút muốn bóp chết cái thằng này xúc động, bất quá vẫn là dằn xuống phần này lệ khí. Nàng thế nhưng là cái nói lời giữ lời người đâu, nói 2 phút chính là 2 phút, 1 giây không ít, nhưng là cũng sẽ không nhiều một giây. Chỉ cần ta vừa gọi các ngươi đều chạy không? các ngươi tên gọi là gì, người ở nơi nào, trong nhà đều có người nào? Nhìn các ngươi tuổi quá trẻ, người trong nhà đều đối các ngươi ký thác kỳ vọng đi. Người trẻ tuổi, ta khuyên các ngươi không cần làm ra để cho mình hối hận cả đời sự tình. Đồng Tiên Vận thấy đối phương không có đáp lời, cho là mình thân phận đem đối phương triệt để hù dọa, một bộ cao cao tại thượng bố thí người không quản là các ngươi là ai, hiện tại cho ta ngoan ngoãn ra ngoài, ta có lẽ còn có thể giúp các ngươi cầu một cái tình, nếu không. Tố Tân mở mắt ra, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, thời gian đến. Không hiểu, Đồng Tiên Vận cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có, tựa như mấy chữ này có thiên quân chi trọng đồng dạng đặt ở đỉnh đầu hắn. Theo lý thuyết giống hắn loại này đối mặt trên bàn giải phẫu, cùng cắt chém thịt heo không có gì phân biệt cao cường trong lòng tố chất, đã có rất ít có thể để cho hắn cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là vì cái gì nữ nhân này lại làm cho hắn cảm giác áp lực cường đại? Kỳ thật không phải là bởi vì hắn thật không hiểu sợ hãi, mà là bởi vì hắn am hiểu sâu mình cùng trên bàn giải phẫu so sánh, hắn mới thật sự là trưởng khống sinh từ người. Những người khác cũng đều là có chuyện nhờ cùng hắn, không có khả năng tổn thương hắn. Ngược lại là càng sợ hắn hơn, sợ hắn ở thủ thuật trên đài lung tung cắt một đao hoặc là ít khe hở một sợi dây à, vậy liền thảm. Nhưng là bây giờ không giống, Tố Tân không phải là tay hắn thuật trên đài tùy ý hắn cắt chém vật phẩm, cũng không phải có chuyện nhờ cùng hắn người bệnh. Tố Tân trên thân phát ra sát ý, thuần túy, mãnh liệt, giống như thực chất. Sinh mệnh đối mặt tử vong đều có bản năng nhất sợ hãi, cái này được hưởng tiếng tăm chuyên gia cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Tố Tân âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội, ngươi lại dùng để uy hiếp ta. Hỏi ta tên gọi là gì, còn hỏi người nhà của ta ở chỗ nào. Ngươi không phải là muốn tìm người chơi ta, còn muốn dùng ta người nhà đến áp chế ta, hại người nhà của ta à? Đây là vậy ngược của nàng. Đồng Tiên Vận đương nhiên là nghĩ như vậy, bất quá giờ phút này hắn nơi nào còn dám thừa nhận, chỉ bản năng lắc đầu, thân thể tận khả năng hướng phía sau co lại, không, không, ta. Tố Tân khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho Tiểu Thao truyền lại một cái ý niệm, cắn, bất quá không cần hoàn toàn cắn chết, lưu lại một cái mạng. Hắn có thể lạnh lùng đem nhiều như vậy vô tội người sống sờ sờ khai tràng phá bụng, cũng phải để hắn thật tốt thể hội một chút ruột xuyên bụng nát, vạn trùng phệ tâm nỗi khổ. Tiểu Thao hoa hoa kêu to, hưng phấn nhào tới. Trên người Đồng Tiền Vận điên cuồng cắn. Tiểu Thao là hung thú hồn lực chỗ ngưng tụ, cũng không phải là thật sự cắn lấy thân thể huyết nhục phía trên, nhưng tương tự sẽ có đau tận xương cốt cảm giác. A o, lập tức, toàn bộ tầng hầm vang lên một mảnh cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm nguy cơ giải trừ, Tố Tân xác định không có người nào lại có sức phản kháng, ví dụ như đột nhiên bạo khởi đả thương người loại hình. Lúc này mới đi đến bàn giải phẫu trước. Thiếu phụ miệng mũi thượng được dưỡng khí cái lồng, trợn tròn mắt, bất lực nhìn qua đỉnh đầu đèn không hát bóng, nước mắt từ đôi mắt ù ù cục trượt xuống đến băng lãnh kim loại trên đài. Đại khái là thuận tiện giải phẫu, trên người nàng có thể cạo lông đều bị cạo sạch, hơn nữa bị toàn thân trừ độc cùng tứ chi gây tê qua. Nhưng là ý thức lại còn ở vào thanh tỉnh bên trong. Tố Tân trong lòng càng là đau xót, không nghĩ tới những người này vậy mà là trực tiếp để người để ý biết thanh tỉnh xuống cơ thể sống giải phẫu. Bởi vì bị dùng dược vật, vì lẽ đó tứ chi không cách nào động đậy. Dung Đông Tiên Vận đến nói, cơ thể sống giải phẫu đi ra khí quan hoạt tính cao hơn, tấy ghép xác suất thành công cũng càng cao, thuật hậu tiếp nhận tấy ghép bệnh hoạn khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Tố Tân kéo qua một kiện áo khoác trắng cho đối phương phụ thêm. Mắt nhìn truyền dịch trên kệ dược vật tên, đem khống chế cổ sống thần kinh truyền dịch quảng kéo, nói với nàng, ở chỗ này chờ một cái, cảnh sát trở lại cứu các ngươi. Thạch Phong từ hai đầu trong thông đạo quay tới, nói với Tố Tân, bên trong gian phòng bên trong còn có người. Tố Tân từ đối phương trong mắt cảm giác được sát ý vô biên. Toàn bộ mặt tường trần nhà đều áp dụng nhiều tầng thiết bị cách âm, hai đầu hành lang cùng phòng giải phẫu tương liên, hành lang hai bên là từng cái gian phòng. Trong mỗi cái phòng chỉ có một tấm giường bệnh, dụng cụ cùng truyền dịch giá. Nằm trên giường từng cố ở vào nửa hôn mê trạng thái người, trên thân cắm đầy duy trì bọn hắn sinh mạng thể trưng thu cái ống, tùy thời chờ lấy bị đẩy lên bàn giải phẫu. Dưới bàn giải phẫu có một đầu quỹ đạo, một mực thông hướng phía trước đường hầm. Đem những này hàng hóa trên thân hữu dụng linh kiện toàn bộ bỏ đi về sau, liền sẽ nắm tay thuật đài thuận quỹ đạo đẩy lên tận cùng bên trong nhất, đem vô dụng phế vật rót vào hóa cặn bã hồ, đi qua xử lý về sau, làm thành phân bón. Thạch Phong ngừng lại, chỉ có thể báo cảnh xử lý. Tố Tân minh bạch, nhiều người như vậy, hơn nữa đều là một mực bị dược vật khống chế, trên thân cắm đầy cái ống. Cho dù nổ vận chuyển thuốc quản, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Hai người bọn họ càng không khả năng đem nhiều người như vậy từ cái này để phòng xâm nghiêm địa phương cứu đi ra. Chỉ có báo cảnh con đường này. Thạch Phong đã cực nhanh cho vệ nham dây cót tin nhắn. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ đỉnh đầu truyền đến, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết, như là một đạo kinh lôi tại Tố Tân thức hải bên trong nổ vang, để phía trên linh đài linh hồn vì đó run lên. Ý niệm bên trong, Tiểu Thao cũng bị hù co rụt lại, ù ngục tiến vào linh nghiễn bên trong, Tố Tố, không tốt, có người đến, mau rời đi. Tố Tân vừa rồi tinh thần lực cũng là trì trệ, thấy không ổn, nói với Thạch Phong, nhanh, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, có người tới. Tố Tân liếc một chút như cũ trên mặt đất dây rủa Đồng Tiền Vận, trong lòng tức giận, thật không nên lưu cái gì người sống. Bất quá bây giờ nàng độc thủ, liền xem như đâm hắn một đầu ngón tay đều sẽ lưu lại vết tích. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Tố Tân một bên nói với Thạch Phong đồng thời, đã đưa tay từ diệt quần trong phòng bắt một kiện áo khoác trắng mặc trên người. Bị kín đầu bạc cái lồng cùng khẩu trang, cũng không lo được còn tại trên mặt đất kêu gào Đồng Tiền Mây, Thạch Phong cũng cải trang giả dạng một phen, hai người vội vã rời đi. Nghĩ đến vừa rồi có thể trực tiếp tác dụng đến trong thức hải của nàng người, chính là bày ra cái kia ngăn cách âm vật kết giới người đi. Chương 106, đe dọa, cảnh cáo. Khổng lồ như thế phát rồ tổ chức, nếu như phía sau không có cao nhân để lấy, nơi này chết nhiều người như vậy, vẫn là gặp thống khổ như vậy mà chết. Tụ tập oán khí chỉ sợ sớm đã để nơi này biến thành oan hồn quỷ vực. Đúng, những cái kia chết mất người hồn phách đi nơi nào? Chỉ tiếc Tố Tân vừa rồi vừa tiến đến liền bị trước mắt tình hình chọc giận mà mất phương hướng. Hai người từ đường cũ trở về, đi qua hẹp cửa cùng đường hành lang, đi vào mặt đất. Phát hiện hết thảy đều phi thường bình tĩnh, hơi vượt qua hai người mong muốn. Nghĩ đến vừa rồi bọn hắn là xúc động cấm chỉ, gây nên phía sau cao nhân cảnh giác, thế nhưng là bên ngoài người bình thường còn không có phát hiện nơi này dị thường. Tố Tân trong lòng có chút hiện lên một tia dị dạng, nếu như là mình, chẳng lẽ không phải hẳn là trước nói cho nơi này bảo an, đem cái này địa phương hoàn toàn khống chế lại lại đối người ở bên trong tiến hành đe dọa sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Phòng điều hành bên trong ngừng lại một chiếc xe nhỏ, Tố Tân đang nghĩ ngợi muốn hay không trở về tìm chìa khóa. Đã thấy Thạch Phong cầm trong tay chìa khóa đối xe nhân mấy lần, xe không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên lai Tố Tân tại để tiểu thao đối phó những người kia thời điểm, Thạch Phong điều tra tầng hầm thời điểm thuận tiện vuốt một cái bọn hắn phòng thay đồ, cái chìa khóa thuận đi ra. Thạch Phong nói, có vân tay mật mã khóa. Nói xong dùng trên mặt đất như cũ trong hôn mê bảo an quần áo lau lau, ném đến nơi hẻo lánh bên trong. Mới tiểu thao bị cao nhân quát một tiếng, bị hù lùi về linh nghiễn, không quản Tố Tân làm sao hô cũng không trả lời. Thạch Phong hỏi Tố Tân, ách, cái kia, ngươi còn có thể để chúng ta hai người tránh đi giám sát sao? Bởi vì vừa rồi lúc tiến vào, hắn tận lực lưu ý một cái, những cái kia giám sát phạm vi bao trùm cơ hội là không góc chết. Hai người cứ việc mặc áo choàng trắng, sớm muộn vẫn là phải bị phát hiện mánh khóe, đến lúc đó khẳng định chạy không xa. Tố Tân dứt khoát lưu loát đáp, không thể. Thạch Phong, hiện tại nếu như có thể lừa dối qua xưởng này phòng, liền có thể từ đường cũ bỏ tường vây ra ngoài. Tố Tân biết rõ là bởi vì chính mình tình trạng, nếu không lấy hắn thân thủ, coi như hiện tại có mấy cái bảo an cùng hắn thi chạy, hắn cũng có thể chạy ra nơi này. Lúc này chỉ nhận thật nghe đối phương an bài. Phòng quan sát bên trong, một cái bảo an chỉ vào trong đó một cái màn hình, nói ra, Đường ca, hóa đơn nhận hàng người có phải là đi? Ừm. Cái kia được xưng là Đường ca, vóc người trung đẳng, cạn tóc húi cua, trên má trái một đạo mặt sẹo từ lông mày sừng kéo hướng trong hai. Hắn nghe thủ hạ đề cập, tham dò hướng màn hình nhìn kỹ một chút, quay đầu nói ra, hai người các ngươi đi xem một chút, hỏi một chút bọn hắn thật là không có có. Bị điểm tên hai bảo vệ ánh mắt lộ ra một tia e ngại, sợ nhất cùng những cái kia áo khoác trắng liên hệ. Thế nhưng là đầu nhi phân phó xuống tới, lại không dám không theo. Đi tới cửa, Đường ca nói, đem điện giật côn cùng bộ đàm đều mang lên. Tố Tân cùng Thạch Phong vừa mở cửa lớn ra, liền gặp gỡ hai bảo vệ chạm mặt tới. Nhìn thấy Tố Tân hai cái áo khoác trắng trang phục, hơi sững sờ một cái, trên mặt hiện lên một tia kính sợ ý cái kia. Xin hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong đó một cái thử thăm dò mở miệng hỏi. Thạch Phong hạ giọng, mơ hồ đáp một tiếng. Giao thân thời khắc, chỉ nghe đối phương mang theo bộ đàm truyền đến dòng điện âm thanh đầu nhi, cản. Ngay tại bộ đàm bên trong vừa nói ra một chữ lúc, Thạch Phong đột nhiên bạo khởi, thừa dịp đối phương không có lấy lại tinh thần, quả quyết đem hai người này đánh ngã. Thủ đoạn mười phần lăng lệ. Không cần phải nói, Tố Tân cũng minh bạch bọn hắn bị phát hiện. Đúng lúc này, bọn hắn nghe ồn ào tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lấy Tố Tân tốc độ đoạn không chạy nổi bọn hắn, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đánh ngã một cái thiếu một cái. Khổ cực chính là cái này tự liêu hán bên trong quả thực rất lớn, hơn nữa mỗi cái nhà máy đều là tường trắng lục đỉnh, vương vức, nhìn đều không khác mấy, hoàn toàn không có cái gì vật tham chiếu. Tại Thạch Phong ngăn cản những cái kêu bảo an thời điểm, Tố Tân liền phụ trách chạy trốn. Nàng hiện tại khẳng định không thể dựa theo lai lịch chạy, nếu không cho dù dẫn đầu chạy đến tường vây một bên, không có Thạch Phong hỗ trợ, nàng cũng căn bản trèo không lên tường vây. Còn không công lãng phí cơ hội chạy trốn. Vì lẽ đó, chỉ có thể hướng nhà máy cửa chính phương hướng chạy, nhìn có thể hay không tìm tới một tia cơ hội. Chạy qua cái này đến cái khác nhà máy, Tố Tân trông thấy phía trước vẫn như cũ là một loạt nhà máy. Tăng thêm tâm tình vội vàng sao động sợ hãi, không khỏi mất phương hướng. Có thể cách không truyền âm, còn đem tiểu thao bị dọa như thế, nghĩ đến nhất định là một cái cao nhân. Nàng lần thứ nhất cùng đồng hành giao thủ là tại Hoàng gia, bởi vì là chiếm xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tiền cơ mới miễn cưỡng lật về một ván. Lần này lại là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng, đương nhiên là lựa chọn tránh né mũi nhọn, chạy là thượng sách. Chỉ là dục vọng nhanh không đạt, Tố Tân tâm tình càng là vội vàng sao động, liền cảm giác mình ở vào hoảng sợ bên trong. Tiểu thao cũng là lo lắng, dù sao nó hiện tại cũng không phải thời kỳ toàn thịnh, trên người người khác thi triển ẩn thân thuật cần tắc pháp, cần thời gian, thế nhưng là vừa rồi mình thần phách bị chấn, giờ phút này còn không có hoàn toàn ngưng tụ, chỗ nào làm pháp. Lần này nếu là rơi vào vừa rồi trong tay của người kia, hắn vài phút liền bị trộm tới luyện đan. Tiểu thao thấy Tố Tân thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn không phải bình thường cẩn thận cùng bình tĩnh, nghĩ đến nhất định là vừa rồi đối phương cách không truyền âm dùng tới tinh thần đe dọa. Tố Tân mặc dù tinh thần lực so với người bình thường mạnh hơn một chút, cẩn thận một chút, vì lẽ đó loại này sợ hãi biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng là bởi vì bản năng bối rối, tiềm thức liền không khỏi có chút mất tập trung. Tiểu thao đội vàng hô, Tố Tố, ngươi tỉnh táo một chút. Đúng đúng, nhất định phải tỉnh táo lại mới được. Tố Tân một cái cơ linh, vội vàng dựa vào tường dừng bước lại, hung hăng khép hở con mắt con ngươi. Lần này dừng lại, nàng cũng nhận ra mình vừa rồi trạng thái có chút không ổn. Lúc đầu trước kia xem phim TV, thấy những người kia luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất mình bởi vì sợ hãi bối rối phạm sai lầm, trong lòng liền phá lệ vội vàng, chung quy oán trách bọn hắn vì cái gì biết rõ bận bịu bên trong phạm sai lầm còn muốn như vậy hoảng hốt chạy bừa. Không nghĩ tới mình thật đến loại tình huống này, cũng được không bao nhiêu. Tố Tân giờ phút này cũng không kịp tinh tế suy nghĩ trong đó nguyên do, chỉ là hít sâu mấy hơi, cố gắng để tâm thoáng yên tĩnh, lại cẩn thận nuốt thanh mạch suy nghĩ. Cũng may lúc trước Thạch Phong là điều tra tiến vào khu xưởng lộ tuyến, cơ hồ vòng quanh toàn bộ tự Liêu Hán đi một vòng, đại thể biết rõ kho khu chỗ phương vị, phạm vi. Tố Tân cẩn thận nhớ lại, lúc ấy đại khái khoảng 5 giờ chiều, bọn hắn từ vứt bỏ bãi đỗ xe tiến vào, bên trái là vẫn như cũ trắng sáng mặt trời, bên tay phải là cửa chính. Mình vừa rồi từ dưới đất phòng đi ra hướng trái chạy, đi qua lần này tinh tế trải bước, Tố Tân đại khái hiểu mình bây giờ chỗ phương vị, tâm tình cũng rốt cục bình tĩnh trở lại. Lúc này, hai bảo vệ thay phiên gậy điện từ bên người nàng đi qua, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm, hôm nay đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Không biết à, cái kia họ Đường gọi chúng ta đi phòng điều hành, hắn chẳng lẽ không biết người ở bên trong không thích bị quấy rầy sao? Chương 107, phát sinh ở mí mắt xuống tai nạn giao thông một người khác liên tục phụ họa, đúng thế, nếu như một cái không cẩn thận trêu đến bọn hắn không cao hứng. Nói xong vô ý thức co lại rụt cổ. Đúng lúc này, đằng sau có một cái bảo an hướng Tố Tân đuổi theo, một bên đuổi một bên hướng mới vừa từ Tố Tân bên người đi qua hai bảo vệ hô to, bắt lấy cái kia người, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Cái gì? Hắn? Trong lòng hai người phát khổ, làm sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó a, tất cả bị mang vào cái kia nho nhỏ tầng hầm người, cho tới bây giờ liền không có đi ra một cái, đều là tại những này thánh khiết tiên sứ áo trắng thủ hạ biến thành phân bón. Những này tại khu xưởng xuất nhập áo khoác trắng tâm ngoan thủ lạt đã xâm nhập dân tâm. Giờ phút này hai bảo an nghe được đồng bạn để bọn hắn ngăn lại một cái áo khoác trắng, trong lòng bản năng có kháng cự cùng chần chờ. Vạn nhất mình bắt hắn cho đắc tội, nói không chừng lúc nào liền được đưa vào cái phòng dưới đất kia nha. Dù sao lấy trước cũng không phải chưa từng xảy ra, có mấy cái bảo an thấy cái không nên thấy đồ vật, nói không nên nói, ngày thứ hai liền không hiểu biến mất. Hai bảo vệ lấy lại tinh thần đang muốn đối phó Tố Tân, trong đó một cái đột ngột cảm giác sau cái cổ truyền đến một trận kịch liệt đau nhức nha, thân thể run rẩy mấy lần ngã trên mặt đất. Mà đổi thành một cái bảo an tại quay đầu đồng thời, chợt cảm thấy thấy hoa mắt, con mắt truyền đến một trận bén nhọn nóng bỏng đâm nhói. Thừa dịp đối phương bản năng che mặt kêu thảm lúc, Tố Tân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bổ khuyết thêm một cái địa giận, nhìn xem hai người đều ngã trên mặt đất mới hoàn toàn yên tâm. Ở sau lưng nàng xa mấy chục bước, cái kia đuổi theo Tố Tân không thả bảo an, bị Thạch Phong cầm lên một cây điện giật côn đánh trúng đầu, mới ngã xuống đất. Bất quá cũng chính bởi vì cái này dừng một chút, Thạch Phong đã bị không biết từ nơi nào lao ra một đám lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn vây quanh. Tố Tân không có làm dừng lại, tiếp tục dán vào nhà máy chân tường hướng cửa chính phương hướng chạy tới. Thạch Phong còn muốn hướng Tố Tân hô, để nàng nhanh lên trốn, không nghĩ tới lần nữa nhìn lại chỉ còn một cái bóng lưng, cấp tốc biến mất tại nhà máy chỗ rẽ. Tốt xấu tặng cho mình biểu hiện một chút hắn cái này làm lão đại khẳng khái nhân nghĩa a, không có nỗi lo về sau. Thạch Phong cũng là quyết tâm, bị 6-7 người vây quanh lại cũng không rơi hạ phong. Chỉ là những người này cũng không cùng Thạch Phong cứng đối cứng, mà là giống một đoàn con rồi đồng dạng, ngươi vào ta lui, ngươi lui ta vào, không quản hắn như thế nào tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối bị vây quanh ở giữa. Đã khôi phục lý trí, Tố Tân phi thường rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại, nếu như mình chạy về đi cứu Thạch Phong, lấy thân thủ của mình, vài phút bị bắt tại trận, quả thực chính là sợ ném chuột vỡ bình nha. Ngược lại làm cho Thạch Phong nhiều một tầng bận tâm, ít liều mạng một lần chơi liều. Hơn nữa nhìn những người kia bộ dáng đại khái là muốn bắt sống. Vì lẽ đó, tạm thời, hẳn là, không có nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua nếu như chỉ bằng nàng cái này hai cái đuổi chạy trốn, để nàng cũng chạy không ra đại môn này. Vì lẽ đó, nhất định phải kéo dài một chút thời gian, nghĩ đến lấy vệ đội tính tình, thu được tin bắn sau hẳn là rất nhanh liền có thể dẫn người tới. Chỉ cần đem cái này cục diện bế tắc đánh vỡ là được. Tố Tân một đường trốn chôn tranh tránh, tận lực dựa vào nhà kho chân tường, đi qua lộ thiên bãi đỗ xe. Nàng nhìn xem nhanh như chớp mà xe, thầm nghĩ, nếu là có chiếc xe liền tốt. Làm sao mình không có loại kia không cần chìa khóa, trực tiếp kéo hai cây tuyến va vào liền có thể châm lửa thủ đoạn. Đúng lúc này, Tố Tân nghe được bên cạnh nhà máy bên trong truyền đến tiếng người, giống như là đang dỡ hàng hàng hóa. Ngẩng đầu nhìn lên, số 3 thành phẩm nhà kho. Tố Tân trong lòng hơi động, tựa ở cạnh cửa ổn định tâm thần lại, sau đó đường hoàng đi vào. Lại nói vệ nhang cùng Tố Tân hai người sau khi tách ra, tại ven đường tiện tay chiêu chiếc xe cá nhân đi theo dõi chiếc kia xe đen. Trên đường đi lái xe đều lộ ra phi thường tỉnh táo, cũng phi thường phối hợp. Thậm chí, phối hợp có chút quá phần. Không chỉ có liền một câu thêm lời thừa thái đều không có hỏi, hơn nữa phi thường hiểu được theo dõi kỹ xảo, đã không quá gần làm cho đối phương phát hiện, cũng sẽ không quá xa mà mất dấu. Vệ Nham phát hiện xe đen lần theo đường cũ đi về, tại trải qua cái kia ô tô chạm sửa chữa thời điểm dừng lại. Mấy người ước chừng tầm 10 phút, Vệ Nham cảm thấy có chút không đúng, đang muốn xuống xe, tìm cớ gì đi xem một chút tình huống. Chủ yếu là nghĩ xác nhận đôi mẹ con kia phải chăng còn trên xe. Ngay tại Vệ Nham mở cửa xe đang muốn xuống dưới lúc, một mực trầm mặc lái xe đột nhiên nói ra, "Mau ra đây." Thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Tuyệt không giống như là người bình thường đối mặt loại này cảnh sát bắt cướp kích bối rối sợ hãi. Vệ Nham trong lòng ngừng lại, đang muốn hỏi thăm cái gì, đã thấy sửa xe cửa hàng cửa cuốn lại kéo lên, xe taxi rất nhanh từ bên trong rút lui đi ra, sau đó tiếp tục hướng phía trước lái đi. Vệ Nham phát hiện xe đen vậy mà thay đổi ban đầu giấy phép. Thanh âm trầm thấp truyền đến, còn muốn cùng sao? Cùng. Xe đen một đường hướng phía trước, một mực mở đến an trí cư xá. Vệ Nham buồn bực bọn hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì phát hiện bị người để mắt tới, vì lẽ đó muốn đem người lại còn nguyên đưa trở về hay sao? Đột nhiên, Vệ Nham nhìn thấy phía trước sườn dốc lên, một xe mịn mỉ bật chậm rãi trượt xuống tới. Mà chiếc này xe đen lại là tốc độ không giảm, thẳng tắp đục vào. Bành, trong lúc đó, một quả cầu lửa đằng không mà lên. Hai chiếc xe nháy mắt bị hỏa hoạn thôn vệ. Giờ khắc này, mũ lưỡi trai cùng chỗ ngồi phía sau cái kia vẫn giấu kín trong bóng đêm, thân thể không cách nào động đậy thế nhưng là ý thức vô cùng thanh tỉnh người, bọn hắn giờ phút này trong lòng là tuyệt vọng. Tay lái cùng phanh lại vậy mà tại giờ khắc này đồng thời mất linh, rất hiển nhiên là vừa rồi tại sửa xe cửa hàng bên trong bọn hắn động tay chân, lắp đặt không chế từ xa trang bị. Không phải đã nói chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, giả tạo cùng một chỗ tai nạn giao thông là được sao? Bởi vì hỏa cầu bộc phát quá đột ngột quá mãnh liệt, liên đối lấy không khí chung quanh đều giống như nháy mắt bị nhen lửa đồng dạng, còn tốt lái xe phản ứng nhanh, kịp thời phanh lại chuyển hướng mới tránh đi phía trước bạo tạc. Vệ Nham thân thể hung hăng đâm vào phía trước điều khiển đài lại quẳng hướng bên cạnh cửa xe, cả người đều bị mở. Trong túi điện thoại rơi ra ngoài, rơi xuống trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, một đầu tin vắn âm thanh không đúng lúc vang lên, lại bị cái này kịch liệt xung kích hoàn toàn bao phủ. Vệ Nham không hề hay biết, sự tình phát sinh quá đột ngột, quá vượt qua hắn tất cả tưởng tượng. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu người. Hắn mở cửa xe, lảo đảo rồi xoay người về phía trước, liền trên đầu đụng máu chảy ồ ạt cũng không hề hay biết. Lái xe kính đen về sau, bình tĩnh không lay động trong mắt hiện lên một vệt hào quang, bình tĩnh cầm điện thoại di động lên liên tiếp gọi cháy điện thoại báo cảnh sát cùng cấp cứu điện thoại, sau đó không chút hoang mang mà đem xe con mở đến ven đường đỗ xe tốt. Nhặt lên rơi tại trong xe điện thoại, chậm rãi mở cửa xuống xe, hướng Vệ Nham đi đến. Đưa di động đưa tới trước mặt đối phương, điện thoại di động của ngươi. Vệ Nham cảm giác toàn bộ thiên địa đang lượn vòng, ánh mắt cùng ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có đoàn kia hỏa cầu, đoàn kia cháy đường ngực, còn tại không ngừng phát ra tiếng bạo liệt hỏa cầu, để trong lòng của hắn vô cùng nhói nhói cùng khó nói lên lời bi phẫn. Đưa tay chỉ hướng hỏa cầu, cứu, mau cứu người, chương 108, sông ngang sông thẳng lái xe đuôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra ngạ lớn một cái, thanh âm vẫn như cũ không đội không chấm đáp, ngươi là để ta cứ như vậy xông vào hỏa cầu bên trong cứu người sao? Thanh lãnh mang theo một tia trêu tức trào phúng, để Vệ Nham tâm tình kích động thoáng tỉnh táo lại. Ngửa đầu nhìn về phía đối phương, mới phát hiện cái kia đen khung con mắt sau ánh mắt, bình tĩnh đáng sợ. Làm sao lại thế? Bất kể là ai đối mặt cái này đột nhập lên tai nạn cùng tính mệnh du quan, cũng không thể làm được bình tĩnh như thế. Thậm chí được xưng tụng lạnh lùng. Thế nhưng là, lúc này Vệ Nham lại là không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Phía trước hai chiếc xe đã hoàn toàn bị hỏa cầu bao trùm, chẳng lẽ muốn để hắn xông vào hỏa cầu bên trong đi cứu người hay sao? Tựa như những cái kia phim truyền hình bên trong đồng dạng, là phiến tỉnh, làm chứng minh bạch mình đối người ở bên trong cỡ nào coi trọng, mình cỡ nào thiệt lương. Tóm lại, như là loại này đi. Rõ ràng nhìn thấy xe bình xăng bạo tạc, một cái biển lửa, còn muốn một bộ muốn chết muốn sống xông vào biển lửa cứu người đồng dạng. Bị người bên cạnh liều mạng ngăn lại, ngược lại oán hận đối phương vì cái gì không đi cứu người, vì cái gì máu lạnh như vậy, thật giống như trừ mình bên ngoài tất cả mọi người là vô tình vô nghĩa đồng dạng. Ngươi. Vệ Nham mới mở miệng, mới phát hiện mình thanh âm khàn giọng lợi hại. Đối phương giống như là minh bạch hắn thời khắc này ý nghĩ, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà nhẹ nhàng, ta đã đánh qua điện thoại báo cảnh sát. Nô, lấy nơi này xuất cảnh tốc độ, đại khái còn có 20 phút liền có thể đến. 20 phút. Khi đó xe đã đốt thành chỉ riêng giá giá. Vệ Nham một cái tranh hắn tử, giờ phút này không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi sen lẫn trong cùng một chỗ, trôi đầy mặt. Lái xe đem một kiện đồ vật đưa tới trước mặt hắn, có lẽ, ngươi hẳn là xem trước một chút điện thoại di động của mình. Vệ Nham theo tiếng nhìn lại, là điện thoại di động của mình, trong lòng hơi động, vô ý thức tiếp nhận. Phía trên biểu hiện một đầu tân thu tin vắn, gửi thư tín người là Thạch. Trong lòng hơi động, hắn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, vết máu mồ hôi bụi đất, để hắn nhìn qua rất là chật vật. Đầu truyền đến mê muội, bước chân lảo đảo kém chút lần nữa ngã xuống. Bất quá trước mặt nam tử trừ đưa di động đưa cho hắn bên ngoài, tay một mực thăm dò tại trong túi quần, thậm chí liền muốn tiến lên nâng hắn một cái ý đầu đều không có. Xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, Vệ Nham nhìn thấy một tấm lạnh lùng gương mặt cương nghị, bắt mắt đen khung con mắt, cao giáo thẳng tắp thân thể, thậm chí so mình còn phải cao hơn nửa cái đầu, ước chừng có 180 cm. Vừa vặn tay áo dài áo sơ mi trắng, quần tây, giày da. Cái này trời cực nóng, đúng là liền ống tay áo đều chụp rất chỉnh tề, thậm chí xuyên thấu qua quần áo trong mơ hồ nhìn thấy bên trong cùng màu áo lót. Khó trách hắn luôn cảm thấy trên đường đi có chỗ nào không thích hợp, dạng này người, xem xét cũng không phải là người bình thường a. Ngươi là ai? Nam tử trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vừa bặn mỉm cười, bình tĩnh đáp, ta chính là cái kia bị cảnh sát tiên sinh ngươi cường trưng thu xe cũng đem lái xe người, không biết ta hiện tại có thể đi sao? Không được, cơ hội là theo bản năng, Vệ Nham vỡ ra. Vừa nói, hắn mới giật mình mới vừa rồi là cỡ nào thất thố cùng loạn thất bông, hầu kết trên dưới núp nhích một cái. Bất quá, không quản như thế nào, nam tử này biểu hiện ra hình tượng khí độ đều tuyệt không phải người bình thường. Hắn vội vàng nói bổ sung, ngươi là cái này lên giao thông vụ án người chứng kiến. Nam tử khẽ miệng dương nhẹ, không có tranh luận, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Vệ Nham ngừng lại, phát hiện cũng không có gì có thể nói. Quay lưng lại, cầm điện thoại di động lên ấn mở tin tức. Vốn là có chút mệt là thân thể lúc này bản năng run rẩy lên, vội vàng bấm bương dương điện thoại. Nhanh, lập tức đến Đông Hưng tự Liêu Hán. Tan tầm cũng làm cho bọn hắn lập tức tập hợp, ngươi cùng lao đặng lái xe đi tiếp, lập tức dẫn người tới. Vệ Nham tắt điện thoại, hướng nam tử đưa tay, chìa khóa, nam tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, từ trong túi quần rút tay ra, tiện tay liền cái chìa khóa ném cho đối phương, nói, ta là tốt đẹp công dân. Phối hợp cảnh sát tra án là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Vệ Nham giang chống đỡ, tận lực để giọng nói nghe vào nghiêm túc một chút, ngươi ở chỗ này chờ phối hợp cảnh sát điều tra. Tố Tân công khai đến gần nhà kho, cao giọng nói ra, đều dừng lại cho ta, trong xưởng ra đại sự, tất cả mọi người đi ra bên ngoài tập hợp, chờ đợi kiểm tra. Mấy cái công nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo khoác trắng, hai mặt nhìn nhau. Không rõ nơi này làm sao toát ra một cái dạng này người, lấy lại tinh thần, đang muốn vận hỏi, đã thấy đốc công lớn tiếng nói, thật tốt, hôm nay kết thúc công việc, tất cả mọi người đi ra ngoài trước tập hợp. Đốc công xem như biết rõ xưởng này bên trong một chút không đơn giản bí mật, nghe những cái kia bảo an nói, ngươi có thể cùng xưởng chủ nhiệm đối nghịch, nhưng là không thể đi đắc tội những cái kia mặc áo choàng trắng người, tốt nhất bọn hắn để các ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Vì lẽ đó lúc này tự cho là thông minh không có nói ra, đồng thời phi thường thuận theo làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài tập hợp. Tố Tân không nghĩ tới mình vậy mà thật đem những này người hù dọa, cũng nhiều thua thiệt cái này thân gia bình thường tại những người này trong suy nghĩ tạo dựng lên uy tín, a việc cấp bách là cầm tới chìa khóa xe. Làm một xe hàng lão tài xế, chìa khóa bất ly thân là cơ bản nhất thói quen nghề nghiệp. Nàng lưu ý đến lái xe đi tại cuối cùng, mà chìa khóa liền trong tay hắn, hắn hẳn là chỉ là một cái bình thường xe hàng lái xe, hoàn toàn không liếc đưa ra bên trong đạo đạo. Hắn rất là buồn bực hỏi, uy, hàng của ta làm sao bây giờ? Có mấy cái điểm ban ngày không cho phép lớn xe hàng thông hành, chỉ có thể chờ đợi ban đêm qua, ta luôn không khả năng một mực tại nơi này chở các ngươi đi. Tố Tân từ bên cạnh hắn đi qua, xuất kỳ bất ý dùng súng điện đem đánh bại, cầm chìa khóa, liền bỏ lên trên lớn xe hàng. Nàng trước kia mở đều là xe nhỏ, bất quá nghĩ đến xe đều như thế, biết rõ nguyên lý bên trong liền có thể suy một ra ba, đều là châm lửa ly hợp hộp số, thúc đẩy không có gì vấn đề điện. Tố Tân động tác quá nhanh, người bên ngoài thấy tình thế không ổn, kịp phản ứng, đều cùng nhau xông lại. Nát tại phía trước xe, muốn lấy huyết đục chi khu của mình ngăn trở chiếc này sát sát quái vật khổng lồ. Tố Tân lại là không có chút nào do dự, không những không có phanh xe, thậm chí còn đánh một cước chân ga. Đám người kinh hãi, một bên hoa hoa chửi rủa, một bên nhao nhao hướng hai bên nằm mở. Nha, gặp gỡ loại này hoành thật đúng là không dám dùng bọn hắn huyết đục chi khu đi cứng rắn đụng đâu. Tố Tân trực tiếp đem xe hàng hướng khu xưởng đằng sau lái đi, tiếp ứng thạch phòng. Vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc xe uống, không có nắm chắc chuyển biến tốt đẹp chỗ ngoặt khoảng cách, trực tiếp đem bên cạnh giải cây xanh nghiền ép một mảnh. Nhìn xem phía trước chung quanh đều có đại lượng người hô hô ha ha ùn đến, Tố Tân một bên dùng sức cấn còi, thế nhưng là tốc độ không chút nào không giảm. Bình thường trên đường liền nghe được cái kia chói hai thanh âm, cảm giác toàn bộ thế giới đều trống rỗng, hiện tại rốt cục có cơ hội tự tay chế tạo dạng này tạc âm. Lúc này đã nhanh muốn bị cầm thạch phong nhìn thấy một cố kỳ lỗ ca lo một đường gào thét lên mạnh mẽ đâm tới xung lại, người chung quanh trông thấy một cái ngang như vậy người, đều có chút phân tâm. Thạch phong nhân cơ hội này tránh thoát dùng thế lực bắt ép, đem hai người hất ra, một lần nữa thu hoạch được tự do. Chương 109, hậu biện Tố Tân giẫm trên chân ga chân liền không có lòng qua, lúc này càng là giẫm mạnh đến cùng, kỳ lỗ ca lo ầm ầm tiến lên. Những người kia thấy đối phương quả thực chính là muốn đâm chết bọn hắn sức mạnh, nơi nào còn dám dừng lại cứng rắn đụng, nhao nhao hướng hai bên nhào mở né tránh. Thạch phong lại là thân thể chùn xuống, phủ phục trên mặt đất, tại xe vừa mới vượt qua thân thể thì bạo khởi nhảy lên, nắm lấy xe hàng cung sát, thả người nhảy một cái liền lật vào thùng xe bên trong. Kỳ lô ca lo giống một đầu điên cuồng gào thét nổi giận dã thú, một đường oanh minh phóng tới Đông Hương tự Liêu Hán cửa chính, sau đó không chút do dự đem cửa sắt phá tan. Đường quân giờ phút này muốn giết người tâm đều có, bởi vì hắn là nơi này an toàn người tổng phụ trách, bình thường chính là nói 102 thổ bà bương, có thể trong xưởng một khi xảy ra chuyện, đầu tiên bị lý cũng là hắn. Chỗ chết người nhất chính là hai người kia mặc trên người chính là phòng dịch vụ, nói cách khác phòng giải phẫu xảy ra chuyện. Đường quân trong lòng phát khổ, hắn vừa mới còn tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, bảo hôm nay lần này lấy hàng ý nghĩa 10 phần trọng đại, không dung bất luận cái gì chỗ sơ suất, thậm chí còn hứa hẹn, sự tình lần này sau đem hắn triệu hồi bên người. Hắn vô ngực cam đoan, tuyệt sẽ không xuất hiện mảy may sơ suất. Không nghĩ tới không đầy nửa canh giờ liền thật xảy ra chuyện, không phải lấy mạng của hắn a. Bộ đàm vang, là hắn để đi tầng hầm điều tra người báo cáo. Quả thật, phòng giải phẫu bị người tẩy, đồng giáo sư cùng phụ tá của hắn đều nằm trên mặt đất. Bất quá, hàng vẫn còn ở đó. Đường quân cảm giác thân thể không tự chủ được run rẩy, không chỉ có là bởi vì lần này thất trách, càng bởi vì hắn so tất cả mọi người hiểu được thất trách hậu quả. Hắn hướng bộ đàm bên trong tức hồn hển kêu to, đem những cái kia bảo an triệu tập lại, đuổi theo, vô luận như thế nào đem hai người kia cho đuổi trở về. Ngay sau đó hắn lập tức liên hệ bộ, nói lần này lấy hàng thất bại, bị người làm, còn không biết đối phương lai lịch. Đồng giáo sư cùng trợ thủ đều không thể mổ chính, bất quá hàng vẫn còn ở đó. Vốn là bởi vì lần này hàng hóa đặc biệt trọng yếu, vì lẽ đó để đồng giáo sư tự mình cầm đao. Trang Mạnh Hào lúc này muốn cạo chết vì quân thọ tâm tư đều có. Lại nói nhiều năm như vậy vẫn luôn không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác hắn vừa đến đã xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn đầu tiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn. Có thể nghĩ lại, mình bây giờ cho hắn cung phụng, hắn không có lý do đến chỉnh mình a, bất kể nói thế nào, cái kia hàng vẫn còn, chỉ cần vào hôm nay ban đêm đưa lên máy bay, ngày mai đưa đến Tào tổng trên tay là được. Thế là nói với Đường Quân, hiện tại đã hắn không được, lập tức một lần nữa tìm người tới lấy hàng, không phải còn có mấy cái bác sĩ ngoại khoa đều muốn chạy xô sao? Chỉ cần đem tầng kia quan hệ làm tốt, liền xem như thiên đại chuyện cũng có thể san bằng. Ổn thỏa lý do, Đường Quân cho mấy cái bác sĩ ngoại khoa đều gọi điện thoại, đối phương đều biểu thị rất có thời gian lập tức tới ngay, rốt cục yên lòng. Ký lô ca lo đằng sau cùng một đoàn bảo an, trong tay cơ điện giật côn, miệng bên trong hô quát chửi rủa. Đem ký lô ca lo xông ra sau đại môn, Tố Tân vô ý thức đem tốc độ hàng ném một cái vứt xuống tới. Quá nhanh sợ bọn họ theo không kịp, Hát Thạch Phong chú ý tới Tố Tân mở phương hướng cũng không phải là bọn hắn dừng xe địa phương, thoáng qua liền minh bạch đối phương dụng ý thế là ngồi tại thùng xe bên trong đống hàng lên, hướng những cái kia đuổi theo đến người so ngón giữa, một bộ vô sỉ hình dáng. Tố Tân phát hiện chạy ra có chút khoảng cách, thế là lần nữa treo lên ngăn, đem đạp cần ga tận cùng, xe bá mở xa, tại khu công nghiệp bên trong đi một vòng, liền đem những người này triệt để vứt bỏ. Đường Quân thấy bảo an đều ra ngoài, mới giật mình có chút không ổn, vội vàng để bọn hắn trở về. đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an, vừa rồi tại khu xưởng bên trong một phen truy đuổi, đi ra có chạy xa như thế, sớm đã mệt mỏi thành chó. Hơn nữa mới vừa rồi còn bị hai người kia trêu đùa khiêu khích, đối với một mực tại trong xưởng nói 102 bọn hắn đến nói, quả thực chính là lớn lao sỉ nhục, ga cứ việc lại không có cam lòng, tiếp vào đầu nhi mệnh lệnh, cũng chỉ có thể hậm hực chậm rãi đi trở về. Thay đổi trang phục, Tố Tân hai người ngồi trở lại trên xe, đem hai bộ phòng dịch phục ném vào bên cạnh trong sông. Kỳ thật bên cạnh liền có thùng rác, chủ yếu là nước có thể đem phía trên dính vết mồ hôi máu tanh mùi vị các loại của rửa. Thạch Phong giơ lên kính viễn vọng quan sát khu xưởng phương hướng. Cứ như vậy đi tới thực có chút không yên lòng. Cũng may không đợi bao lâu, liền có hai chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát gào thét mà tới. Thạch Phong khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, đem kính viễn vọng đưa cho Tố Tân, để nàng nhìn xem, cũng tốt an tâm. Vương Dương trên thân vốn là có một cỗ nhiệt huyết bốc đồng, đến khu xưởng cổng, trực tiếp đem xe cảnh sát tiến vào đi, sau đó nên ngang chào hỏi cả đám bắt đầu khắp nơi điều tra. Đường Quân cũng là nhân vật hung ác, ở trong xưởng hắn chính là danh phủ kỳ thực thổ bá vương, thế nhưng là Vương Dương căn bản cũng không dính chiêu này, gặp hắn trực tiếp ngăn trở điều tra con đường, thế là nói vài lời tiếng phổ thông, liền trực tiếp móc ra thương, để người cho hắn đeo lên cổ tay. Đường Quân thấy những người này mục tiêu hết sức rõ ràng, trong lòng thần trường, thấy những cái kêu bảo an rốt cục trở về, không lo được oán trách những này mõ đầu vì cái gì ra ngoài lâu như vậy. Vội vàng để bọn hắn ngăn trở những người này. Bình thường bọn hắn tự nhiên xem thường những này truyền đồng phục cảnh sát, trên thực tế đều là từng cái nhuyễn đạn ra hỏa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn thượng tầng cùng đối phương thượng tầng là có liên quan hệ, coi như bọn hắn có tấm kia ra cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Nhưng là bây giờ, đối phương thật giống như căn bản nghe không hiểu bọn hắn trong lời nói ý tứ, trực tiếp móc ra thương đối bọn hắn, tháo bỏ xuống trên người điện giật côn, điện thoại, bộ đàm loại hình, sau đó từng cái cho những cái kia bảo an cũng còn lại cái quổng. Khảo thời điểm, Vương Dương cho lão đặng đưa cái ánh mắt, thế là đem những này người hai tay giao thoa phóng tới phía sau cổng. Đường Quân thấy thế, liền biết rõ những người này là làm thật mà. Bởi vì đối với thông qua huấn luyện người mà nói, chỉ là đơn thuần đem cổ tay, bọn hắn không còn có 10 loại phương pháp chạy trốn, thế nhưng là đem hai người khảo cùng một chỗ, có thể cơ hội chạy trốn cơ hội là không. Đường Quân cấp, hắn định cho bột gọi điện thoại, cái kia đáng giận Vương Dương cũng là không chút do dự đem hắn trên thân tất cả thông tin đồ vật toàn bộ tìm ra đến, tên là vật chứng. Hắn hung tợn nói ra, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ở trước mặt lưu một tuyến qua đi tốt gặp nhau. Làm người làm việc đều không cần quá tuyệt, ngươi đây là đoạn tuyệt đường lui. Thức thời liền đưa điện thoại cho ta, ta chính là cho ta cha mẹ báo cái bình an mà thôi, chuyện này ngươi không nói ta không nói, đối tất cả mọi người tốt." Vương Dương chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem hắn, nói ra, "Nhìn không ra ngươi vẫn là cái rất có hiếu tâm người nhà, lúc này vậy mà lại nghĩ đến sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu, Tiểu Trương, đưa di động đem ra." Bị gọi Tiểu Trương chính là vừa phân đến bọn hắn phòng, một bộ bơ tiểu sinh dạng, hắn có chút không tình nguyện lấy điện thoại di động ra đưa cho Vương Dương, đỡ nâng kính mắt hùng, yếu ớt bổ sung một câu, "Vương đội, đây là ta tháng trước mới mua." Vương Dương một cái cầm qua điện thoại, nói với Đường Quân, "Đại hiếu con, nói dãy số đi." Đường Quân vô cùng oán hận huýt hắn một cái, "Xem như ngươi lợi hại, chờ xem, đến lúc đó nhất định phải để ngươi quỳ cầu ta." Chương 110, thù mới hận cũ. Vương Dương trên mặt tất cả biểu lộ bỗng dưng vừa thu lại, nhìn về phía Đường Quân, thanh âm lạnh lùng, "Ta vẫn luôn nhìn đâu. 6 năm trước, Khải Việt tiệm cơm." "6 năm trước, Khải Việt tiệm cơm." Đường Quân một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin nhìn qua Vương Dương, "Ngươi đến cùng là ai?" Khi đó hắn đã tại trên đường kiếm ra một chút thành tựu tới, bên người tùy thời đều đi theo 2-3 cái huynh đệ, đem lão đại trọng yếu nhất chính là cái gì, chứ hung ác, còn muốn nói nghĩa khí, vì lẽ đó bên người huynh đệ có việc, hắn cái này làm lão đại liền nhất định phải trên đỉnh. Khải Việt tiệm cơm là hắn quản sản nghiệp, ngày đó mang huynh đệ đến đó chơi, gặp được một cái phục vụ viên, trong đó một cái huynh đệ nhìn cũng không tệ lắm, liền đi bắt chuyện, thuận tiện bôi hai thanh. Nào biết cái kia nữ đúng là không biết tốt xấu, nâng cốc dội tại cái kia huynh đệ trên thân, còn một bộ trong trắng mạnh phụ đồng dạng mắng to. Thế là huynh đệ kia liền đem cái kia nữ tại chỗ đè xuống đất thật tốt giáo dục một phen, cái kia nữ lại vẫn không hiểu chuyện, nói muốn cáo bọn hắn. Bọn hắn liền cười, thế là mấy cái khác huynh đệ cũng đi cho nàng lên một chút nhân sinh khóa. Sau đó hắn ném cho nàng một số tiền, nàng lại mắng hắn sẽ gặp báo ứng, sau đó vậy mà trực tiếp từ khách sạn tầng 15 thượng nhảy đi xuống. Sau đó, nàng cái kia một đám nghèo kết hủ lậu thân nhân liền kêu khóc lấy muốn cáo bọn hắn. Cũng chính là lần kia, hắn nhận biết Trang tiên sinh. Lúc đầu lúc trước còn muốn lấy xem bọn hắn đáng thương, cho bọn hắn một chút tiền tính, không nghĩ tới căn bản cũng không cảm kích. Cuối cùng Trang tiên sinh cho bọn hắn tìm một cái kim bài luật sư, bởi vì nhà gái hoàn toàn không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, cũng không có bất kỳ người nào mạnh, thậm chí liền lên tố tiền đều không có, vì lẽ đó không có chút hồi hộp nào đánh thắng kiện cáo. Chuyện này đối với hắn Phong Vân nhân sinh đến nói, quả thực chính là một kiện quá nhỏ không đáng nói đến sự tình. Hơn nữa hắn thấy, lúc ấy nếu như không phải cái kia nữ ở nơi đó không dung tha, bọn hắn cũng căn bản không có muốn chơi chết nàng ý nghĩ, là nàng, hoàn toàn chính là nàng mình nghĩ quẩn. Hơn nữa việc khác sau cũng cho nàng tiền, là chính nàng không cần, còn muốn đi nhảy lầu uy hiếp bọn hắn, lại oán đến ai? Bất quá, cứ việc tại hắn ở trong lòng từng lần một nói với mình, chính là cái kia nữ nhân mình nghĩ quẩn. Hơn nữa nàng chết lại như vậy không có ý nghĩa, cùng chết một con run dế không nhiều lắm phân biệt, thế nhưng là những năm gần đây, tại hắn trải qua càng mãnh liệt nhân sinh về sau, nàng nắm lấy bị xé nát lam lũ quần áo, tuyệt vọng chỉ vào hắn nguyền rủa báo ứng dáng vẻ, như cũ trong đầu quanh quẩn không đi. Đường Quân nhìn xem Vương Dương, hơi hí mắt, hắn thực sự nghĩ không ra trước mắt người này đến tuột cùng cái kia nhảy lầu nữ nhân ở giữa có quan hệ gì. Vương Dương nói ra, "Bái ngươi ban tặng, chính là bởi vì tỷ tỷ của ta sự kiện kia ta mới dự thi trường cảnh sát, ta thể, ta nhất định phải đưa ngươi đem ra công lý. Bất quá những năm này cũng thật là làm cho ta dễ tìm. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này đụng tới, xem ra thượng thiên đối ta còn thực sự là không tệ a. Đường Quân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, 6 năm trước các ngươi mại ta không bao lâu, hiện tại cũng giống như vậy. Lần này, ta muốn để ngươi, cả nhà các ngươi đều đi cho ngươi tiện nhân kia tỉ tỉ chôn cùng. Ngao, Đường Quân lời còn chưa nói hết, phần bụng liền chịu trùng điểm một kích. Vương Dương lúc trước thế nhưng là trường cảnh sát học sinh khá giỏi, nếu không cũng sẽ không phân đến hình sự trinh sát khoa. Lúc này trong lòng sát ý bừng bừng, hạ thủ tự nhiên là không có lưu mảy may chỗ trống. Ta muốn cáo ngươi chuyên dùng tư hình, ta. Ngao. Vương Dương đánh đập một trận, thẳng đến Đường Quân biến thành một cái con tôm dạng quận tại trên mặt đất kêu rên, lúc này mới dừng tay. Hắn ngồi dậy, hướng mấy cái đội viên nhìn lại. Mấy người lập tức chuyển hướng một bên, đều trang mô hình làm dạng đông nhìn một cái tây nhìn xem, một bộ hoàn toàn không hiểu vừa rồi tình huống bộ dáng. Vương Dương buông tay, à, cáo ta, đi cáo ta a, nơi này ai nhìn thấy ta vận dụng tư hình? A, ai trông thấy? Đám người nhao nhao lắc đầu, thậm chí còn cố ý hỏi, à, Vương đội, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Đường Quân tức giận gần chết, bất quá chờ bọn đến, cho bọn hắn phía trên đầu nhi gọi điện thoại, đến lúc đó cách chức của hắn, lại cẩn thận chơi chết hắn. Vương Dương phát tiết một trận, cảm giác tâm tình rốt cục thư sướng một chút. Để người đem những này người hết thảy cản vào gần nhất một gian nhà máy bên trong, đóng cửa lại, để một cái nhân viên cảnh sát nhìn xem. Vừa làm xong những này, vệ nham rốt cục chạy đến. Cùng hắn cùng đi còn có mấy chiếc xe cứu thương. Đúng lúc này, vệ nham đột nhiên tiếp vào cấp trên gọi điện thoại tới. Phủ đầu chính là một trận khiển trách. Vì cái gì không có bất kỳ cái gì xin chỉ thị phê văn liền tự tiện hành động? Vì sự tình gì trước không có cùng hắn thông khí, còn đem hắn bán cờ này tòa đưa vào mắt sao? Ngươi có biết hay không tiên là ta thành phố bảo vệ môi trường long đầu xí nghiệp? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao? Ta lệnh cho ngươi, lập tức, để ngươi người rút về tới. Cho ta viết một phần kiểm điểm giao đến ta trên bàn công tác, nếu không. Di cục còn chưa nói xong, trong ống nghe truyền đến thanh âm huyên náo, nghe vệ nham la lớn, uy, ngươi nói cái gì ta chỗ này nghe không được. Sau đó liền cúp điện thoại, biến thành một tiếng tiếp theo một tiếng âm thanh bận. Di cục hiện tại cấp giống kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc này, điện thoại vang lên lần nữa, là chàng tiên sinh điện thoại. Vội vàng nhận, vừa mới kết nối, liền truyền đến rũi cho một trận. Hắn liên tục đồng ý, biểu thị muốn tự mình lập tức đi hiện trường khống chế lại cục diện. Vệ nham cường ngạnh cắt đứt cục tòa điện thoại, không cần nghĩ, cũng biết tiếp xuống chờ đợi hắn sẽ là cái gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đột nhiên nhớ tới trước kia có mấy cái tại công thương đại đội công việc bằng hữu, bọn hắn tiếp vào quần chúng thiếu lại, nào đó đô thị giải trí bên trong tồn tại một ít không thể cho ai biết giao dịch, sau đó lập tức đệ tới xem xét, liền cái chim, cái bóng đều không có. Lúc này hắn cũng không lo được cái gì hình tượng không hình tượng, trực tiếp căn cứ Thạch Phong phát cho hắn tin tức, mang một đội nhân viên y tế tìm tới tầng hầm, đem người ở bên trong toàn bộ cứu ra. Khe đến, bao quát đôi mẹ con kia ở bên trong, lại có 9 người. Trừ có 3 cái là đăng ký có trong hồ sơ người mất tích bên ngoài, mấy cái khác đều là bọn hắn trực tiếp từ bên ngoài bắt tới, hoặc là từ nơi khác đến thành phố S kẻ làm thuê, hoặc là không có cái gì thân nhân bằng hữu. Ở đây người đều chấn kinh, đều cảm giác trong thân thể huyết khí cuồn cuộn. Vệ nham lấy điện thoại di động ra, phát một chuỗi dãy số. Điện thoại vừa vang một tiếng liền kết nối. Chuyển tới một ngọt ngào giọng nữ, cách điện thoại đều cảm giác một luồng nồng đậm mập mờ khí tức đập vào mặt. Chúng ta vệ đại đội trưởng hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới ta à? Thời gian này điểm là muốn mời ta ăn khuya đâu vẫn là muốn hẹn. Không đợi đối phương nói xong, vệ nham nghiêm túc nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn cầm đến lớn tin tức sao? Hiện tại ngươi lập tức mang mấy cái phóng viên bằng hữu đến thành Nam khu công nghiệp Đông Hương tự Liêu Hán nguyên liệu tiết lộ. Nữ tử nghe ra trong lời nói của đối phương nghiêm túc, cũng lập tức thu liễm vừa rồi trêu chọc, trở nên trịnh trọng lên, đang muốn đồng ý, mà đối phương cũng đã đem điện thoại của máy. Chương 111, mới cục Đông Hưng tự Liêu Hán, nguyên liệu tiết lộ. Bằng cái này hai đầu tin tức là đủ bảo chế mới ra lớn tin tức. Nữ tử tức giận mà thấp giọng hướng điện thoại kêu họ vệ, ngươi nhớ kỹ cho ta, trong miệng nàng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là thân thể đã cực nhanh bắt đầu thay giặt quần áo, cầm lên bao liền hùng hùng hổ hổ hướng ra phía ngoài đi. Một bên cho mình quay phim trợ lý gọi điện thoại, sau đó là một chút mặt khác truyền thông bằng hữu. Vệ nham thu dây, tâm tình ngưng trọng với bất đắc dĩ. Nơi này liên quan đến sự tình quá mức trọng đại, liên lụy quá nhiều người ở bên trong, nghe lô cục khẩu khí là nghĩ trực tiếp đem nó đè xuống tới. Thế nhưng là, những cái kia người mất tích đâu? Cho dù không thể tại hồ sơ thượng tiêu bút, cũng nên đối trên trời có linh thiêng có cái cảm thấy an ủi đi. Hắn liệu định chỉ sợ lô cục một lúc sau liền sẽ dẫn người tới, quan hơn một cấp đệ trên người, đến lúc đó nơi này chỉ sợ. Vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có tìm nàng đến giúp đỡ đỉnh một đỉnh. Nhất làm cho lòng người nhét chuyện, nơi này chân tướng còn tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, nếu không. Đem lô cục trưởng bởi tới Đông Hưng tự Liêu Hán thời điểm, mọi người đã đem trong tầng hầm ngầm người toàn bộ cứu ra. Bao quát đồng tiền vận mấy người, cũng đều làm tới trên xe cứu thương. Vệ nham đã phái người cùng xe đi bệnh viện trông coi, ghi chép tình huống. Sự tình đã thành kết cục đã định. Vì lẽ đó hiện trường chỉ còn lại Đường Quân bọn người. Có mấy lần đều là Đường Quân đại biểu Trang Tiên Sinh trong bóng tối tiếp xúc hắn, vì lẽ đó biết rõ Đường Quân ở đây có không giống bình thường tầm quan trọng. Nhất định phải bảo vệ đến, nếu không Trang Tiên Sinh bên kia xác định đúng chắc giao không kém. Lô cục trưởng trong lòng đem vệ nham hận muốn chết, thế nhưng là mặt mũi công phu vẫn phải làm. Lập tức bưng lên cục tòa giá đỡ muốn chủ trì đại cục, một bộ muốn lập tức tiếp nhận làm việc ở đây bộ dáng, trên thực tế chính là muốn đem những này người bảo vệ tới. Đúng lúc này, lại mấy chiếc xe gào thét lên ngừng đến khu xưởng cổng. Một đám phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo đem cửa chính chắn đến chật như nêm tối. dẫn đầu một cái hơn 20 tuổi nữ phóng viên phá lệ làm người khác chú ý, trực tiếp ngăn ở lô cục trước mặt, chúng ta tiếp vào tuyến nhân báo cáo, nghe nói Đông Hưng tự Liêu Hán phát sinh nguyên liệu tiết lộ sự kiện, đã gửi nhiều người chúng độc, xin hỏi là như vậy sao? Bên cạnh mấy cái nhớ ký lại theo sát lấy phụ họa, xin hỏi là ai phát hiện nguyên liệu tiết lộ? Có bao nhiêu người thụ thương? Xin hỏi người bị thương tình huống bây giờ thế nào? Xin hỏi tiết lộ sự kiện đã không chế sao? Sẽ đối phụ cận dân chúng có ảnh hưởng sao? Chỉ cần một người mở miệng, một đống lớn vấn đề phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới. Lô cục lại là nhận ra nữ nhân này, Dịch Hiểu Nhu, ngay tại 2 tuần lễ trước còn cho hắn làm qua phỏng vấn. Lần kia là bởi vì vệ nham vừa mới phá vệ tân thôn bản án. Tự nhiên là nói mình như thế nào bố cục cùng lãnh đạo có phương, cuối cùng mới đem cái kia bản án giải quyết. Khi đó hắn ra sao phong quang cùng hăng hái. Bởi vì liên tiếp phá mấy lên lớn án, để thành phố S cảnh đội nổi tiếng thành thẳng tắp lên cao, hắn cái này phân cục cục tòa cũng có tấn thăng tỉnh tính quang huy tiền đồ. Lại không nghĩ rằng, hiện tại sẽ tại dạng này một cái ánh tà dương đỏ quạt như máu giả dích chạm vạng tối bị lấy phương thức như vậy phỏng vấn. Dịch Hiểu Nhu, một cái mới vừa vận nhập hành hệ tân văn tốt nghiệp, không đến 1 năm liền nhảy lên trở thành thành phố S đang hồng phóng viên, nếu không phải nàng có cái có chút sững sờ một cái, bất quá thân cư muốn vị nhiều năm, điểm ấy sức ứng biến vẫn phải có. Nếu là đem nơi này tình huống thật lộ ra ánh sáng, sợ rằng sẽ gây nên tất cả dân chúng khủng hoảng, tạo thành hậu quả coi như hắn có 10 cái đầu cũng đỉnh không. Thế là thuận đối phương nói ra, liên quan tới cái này khởi sự kiện, chúng ta ngay tại điều tra bên trong. Xin mời các vị phóng viên bằng hữu không cần ảnh hưởng chúng ta hình sự trinh sát nhân viên điều tra, cũng không cần ngông cuồng ước đoán, cho dân chúng tạo thành không cần thiết dư luận khủng hoảng. Liên quan tới người bị thương, nhân viên y tế đã triển khai cứu chữa, trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, cũng không lo ngại. Một trận đủ để chấn động cùng phá vỡ toàn bộ thành phố S đại án, lấy Đông Hưng tự Liêu Hán nguyên liệu tiết lộ làm lý do che giấu đi qua. Trận kia hai nạn xe cộ cũng đã có kết luận, bởi vì lái xe say rượu điều khiển, né tránh không kịp mà lắp đặt giảm xe van. Mà vừa lúc xe van thượng phóng dễ cháy dễ nổ vi phạm lệnh cấm vật phẩm, đặt tại sườn dốc quên bắt tay sát, vì lẽ đó tạo thành cái này lên 2 người tử vong thảm kịch. Có thể cuối cùng bởi vì bên trong liên lụy rất rộng, cụ thể điều tra công việc như cũ tiếp tục. Lại nói lô cục về cục cảnh sát sau vừa muốn đem cái này thứ nhi đầu vệ nhằm làm. Lúc trước tại hình sự trinh sát khoa thời điểm liền nhảy đứng rất, cắn một chút manh mối liền không thả, vốn cho rằng để hắn vớt ra mấy cái nhỏ đi, không chỉ có cho vụ án dân chúng một cái công đạo, cũng có thể thêm một bút phá án ghi chép. Lại không nghĩ rằng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn đào sâu xuống dưới. Toàn bộ thành phố S dưới mặt đất tiền quyền gút mắc rắc rối phức tạp như mạng nện, có thể nói là rút dây động rừng, có thể là hắn một cái nho nhỏ đội trưởng hình sự nói đụng liền có thể đụng. Vốn định trực tiếp đem hắn cho ngoại phóng, trùng hợp phía trên nói muốn điều tra và giải quyết trước kia bản án cũ, thế là nhân cơ hội này thành lập đặc thủ vụ án khoa điều tra, đem hắn lộng đi làm cái này khoa trưởng. Minh Ngân thầm chê, hơn nữa còn lưu tại mình mí mắt dưới, liệu cũng phản không tầm thường cái gì sóng lớn. Có cái gì khó gặm xương cốt liền ném cho hắn đi chân chạy. Lại không nghĩ rằng vệ nham liên tiếp mấy lần lại thật đem sự tình giải quyết, còn để hắn làm náo động. Bởi vì cái này tiêu nhân phá án công trạng, có vẻ như còn có thể tiêu nghĩ tỉnh tính bên trong cái gì vị trí. Mà bây giờ, vệ nham vậy mà không âm thanh không lên tiếng cho hắn đâm như thế lớn một cái sọn, hắn một bên nghĩ như thế nào trấn an Trang tiên sinh bên kia, một bên khác thì dự định để vệ nham đến đem cái này nổi lưng. Thế nhưng là ngày thứ 2 không đợi hắn động thủ, liên tiếp vào tạm thời cách chức điều tra hành lệnh. Lại nói vệ nham mang theo một đội người bận rộn một cái suốt đêm, cái kia nhốt thì nhốt, cái kia đưa bệnh viện, cũng sắp xếp người trông coi. Ngày thứ 2, hắn đang muốn xin chỉ thị đi thăm dò tự Liêu Hán hiện trường. Dù sao lần thứ nhất hắn có thể dùng chuyện đột nhiên xảy ra không kịp xin chỉ thị đem lấy cớ, nếu như lần thứ 2, đó chính là trần trụi đối cấp trên xem thường. Cũng liền tại hắn đánh hảo báo cáo chuẩn bị đi xin phép thời điểm, đột nhiên tiếp vào thông tri, nói Đông Hưng tự Liêu Hán tại dạng sáng 10 phần phát sinh bạo tạc, thậm chí còn đem chung quanh phân bón nhà máy cũng lan đến gần. Nói cách khác, hiện tại chân chính có thể kết án cũng chỉ có mấy cái này được cứu đi ra người mất tích tương quan vụ án. Bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh nơi đó đã từng còn có càng nhiều người mất tích, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nơi đó đã từng phát sinh qua sự tình. Vệ Nham trong lòng bi vẫn không hiểu, cái này rõ ràng chính là đối phương cố ý làm ra, đem bên trong chứng cứ hủy đi, chỉ tiếc hiện tại cái gì cũng không có. Không có chứng cứ, cũng sẽ không thể cho những người kia định tội. Đúng lúc này, Vệ Nham tiếp vào mới cục tiền nhiệm thông tri, cũng để hắn ngay lập tức đi phòng họp lớn mở một cái thông lệ quá trình đại hội. Vệ Nham không thể không thả ra trong tay bản án tiến đến họp. Thông lệ đại hội kỳ thật cũng chính là để mới cục hiểu hiện tại bộ môn kết cấu, công việc quá trình cùng công việc bây giờ trạng thái, trong tay bản án tiến độ, bố trí mới phương châm phương hướng. Nói tóm lại, quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời cũng làm cho mọi người quen biết một chút mới cục. Đem Vệ Nham bước vào phòng họp lớn, ánh mắt từ bàn dài phía trên vị đảo qua lúc, đông dừng sững sờ một cái. Đây không phải bọn hắn cục cảnh sát canh cổng đại thúc sao? Têu cái gì, Đoàn đại gia vẫn là Đoàn lao đầu. Vệ Nham hất đầu một cái, làm sao trên TV tiểu đoạn cũng xuất hiện nha. Sau đó bắt đầu theo bản năng suy nghĩ, mình đã từng là không khả năng có lẽ tại cái nào đó thời gian đối với hắn làm ra cái gì không lễ phép không tôn trọng chuyện. Chương 112, quét sạch mặt khác mấy vị quen biết phòng đầu nhi nhìn thấy Vệ Nham trên mặt kinh ngạc biểu lộ, đều sẽ tâm cười một cái, nghĩ đến mọi người trông thấy cái này mới cục tâm tình cùng biểu lộ đều không khác mấy a, nếu là thông lệ hội nghị, cũng chính là thể thức hóa đi vừa đi đi ngang qua sân khấu, vì lẽ đó nhìn qua mọi người biểu lộ đều rất nhẹ nhàng, ngồi 10 phần lửa nhác. Thế nhưng là đem tất cả chức năng bộ môn đầu nhi làm bộ môn công việc giới thiệu vắn tắt về sau, cái này trong mắt bọn hắn vẫn luôn là mặt mũi hiền lành Đoàn lao đầu. A sai là đoạn cục, vậy mà trực tiếp xuất ra một sấp văn kiện của đảng. Không có chút nào quanh co lòng vòng nói ra, trải qua trà, một chút chức năng bộ môn bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, không làm, mà tại dân chúng ở giữa tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, để dân chúng mất đi đối với chúng ta lòng tin, cũng dần dần để chúng ta tại dân chúng trong lòng mất đi công tín lực. Là nghiêm chỉnh kỷ cương, đối trở xuống đồng chí tiến hành tạm thời cách chức ban điều tra lý. Trong phòng họp vang lên một mảnh ông thanh âm, chậc chậc, lúc này mới vừa đến đã muốn làm thật à. Lão nhân này đầu có phải là không bình thường à, mình ở đây đều không có đứng bước gót chân, liền cùng bộ môn đầu nhi đòn kiếm lên. Phải biết trong bộ môn người đại đa số đều là cùng bộ môn đầu nhi có nhất định giao tình, cứ như vậy người khác còn biết phối hợp công tác của hắn sao? Tập độc đại đội Ngô Ba, Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, đại đội tiền phạm nhân tử, trải qua tra khoa Vương Thập Bén. Phía dưới một mảnh xôn xao, đoạn cục còn không có tuyên bố xong, phía dưới liền đã vỡ lở ra nổi. Liền hắn miệng đến những người này, cái nào không phải trong cục nhân vật phong vân? Có mấy cái có vẻ như càng mặt trên hơn người còn có chút quan hệ gì, thậm chí còn chờ lấy lần tiếp theo lô cục thăng lên bọn hắn liền tiếp nhận cục chỗ ngồi đâu. Hiện tại lô cục chẳng những không có lên, còn bị rút lui bị tra, mình cục trưởng mà không, đột nhiên nhảy dù một cái thủ vệ lao đầu, hơn nữa vừa đến đã muốn cách trước điều tra. Ai đến nói cho bọn hắn, đây không phải một cái thông lệ đại hội, mà là nói đùa đại hội. Lô Ba bục vệ, to mọng tay vỗ bàn một cái, chỉ vào đoạn cục, họ Đoàn, ngươi dựa vào cái gì vừa đến đã đem chúng ta cách trước điều tra? Ngươi nói chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ không làm, xuất ra chứng cứ đến a. Đem ngươi nhậm chức văn kiện lấy ra nhìn xem. Có người dẫn đầu, cả đám đi theo phụ họa. Đoàn lão đầu tựa như là không nghe thấy phía dưới ồn ào đồng dạng, thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đem còn lại danh sách nhậm xong. Trở lên nhân viên, trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định, cấp cho cách chức điều tra xử lý, lập tức có hiệu quả. Vệ Nham cảm giác đầu có chút ngộng, cổ họng hơi khô chát chát, hắn phát hiện, trừ những cái kia bộ phận hành chính đầu nhi không có bị niệm đến, cơ hồ toàn bộ cục người đều bị vợ một lần ai đến nói cho hắn biết, đây không phải một trận trò trẻ con náo kịch. Trước mắt hỗn loạn tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong, bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có một tia khó mà ức chế sao động cùng hưng phấn. Trước kia phá án dẫn đầu thấp, trừ trong đó quan hệ rắc rối phức tạp bên ngoài, cũng bởi vì những này chức năng bộ môn ở giữa chức trách giao nhau, tương hỗ từ chối, chấp hành từ trên xuống dưới cần các loại thủ tục. Một cái rất đơn giản thực địa thăm dò, vật chứng kiểm nghiệm nhất nhanh cũng phải một hai cái tuần lễ, dạng này đều có thể bắt đến hung thủ, cái kia mới thật quái. Nô Ba đám người kháng nghị bị không nhìn thẳng, càng thêm để bọn hắn cảm thấy mình quyền uy nhận cực lớn miệt thị cùng vũ nhục, kêu la Đoàn lao đầu chờ xem muốn ngươi đẹp mặt loại hình. Đoạn cục đột nhiên cửa trước bên ngoài quát một tiếng, người tới, lập tức chấp hành thứ 8 lôi đỉnh quét dọn hành động. Đúng lúc này, cửa phòng họp phanh bị phá tan, mười mấy cái cầm trong tay phòng thuẫn thủ cầm gậy cảnh sát phòng ngừa bạo lực đặc công phá cửa mà vào, phân loại hai nhóm xông vào, theo thứ tự từ cạnh cửa một mực đem toàn bộ phòng họp bao vây lại. Trong đó mười mấy đặc công gọi thẳng hướng chính uy hiếp đoạn cục mấy người, hai hai một tổ, dùng thật to cả xì ẻn đem những người này gắt gao nhấn lại trên mặt đất, vung lên gậy cảnh sát một phen đánh đập, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn trung thực xuống tới mới dừng tay. Con tưởng rằng sẽ ủ thành bao lớn dung chuyển đâu, kết quả trước sau không đến 5 phút liền hoàn toàn khống chế lại trận diện. Đặc công từ bên hông túi kéo ra sớm chuẩn bị xong túi vải đen, cho những người này bọc tại trên đầu, còn lại cái quòng, đem trên thân tất cả thông tin cùng vật phẩm kim loại toàn bộ vớt đi ra, trực tiếp áp đi. Đặc công áp lấy những người kia rời đi một hồi lâu, toàn bộ phòng họp cũng còn ở vào một mảnh trạng thái chân không. Thằng đến đoạn cục nói tiếp tục mở sẽ, mọi người mới lấy lại tinh thần, mới nơm nớp lo sợ đem lộn loạn bàn ghế một lần nữa dọn xong, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Vệ Nham cảm giác chân của mình đều là mềm. Còn lại chính là chức năng bộ môn chức trách phân chia, không còn chức năng giao nhau, đồng thời tất cả hạ đạt nhiệm vụ tại thời gian nhất định bên trong nhất định phải hoàn thành, cũng đặt vào hồ sơ cá nhân cùng tích hiệu quả khảo hạch. Vệ Nham tâm tình phức tạp khó qua đợi đến hội nghị kết thúc, mặc dù rất là rung động, thế nhưng là có vẻ như đối với hắn cái này nhỏ phòng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hắn thực sự muốn trở về thật tốt thẩm vấn Đường Quân bọn người, được càng nhiều manh mối, nhất định phải đem người sau lưng cho bắt tới. Đứng người lên đang muốn rời đi, lại nghe đoạn cục trưởng đột nhiên gọi lại hắn. Người bên cạnh cùng nhau nhìn về phía hắn, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn rất không được tự nhiên. Vừa đến đã bị mới cục lưu lại đơn độc nói chuyện, không phải coi trọng bồi dưỡng chính là trọng điểm chiếu cố, bất quá xem ra hẳn là cái trước. Đoàn cục trưởng cười híp mắt nói ra, ngươi chính là liên tiếp phá án và bắt ra mấy lên án chưa giải quyết vệ đội đi, không sai, ngươi lại buông tay đi làm. Vệ Nham coi là đối phương còn có cái gì đặc biệt chỉ thị, ví dụ như đối với vụ án này có nhiều chỗ không thể qua so đo, có ít người không thể thiện động, như là loại này. Thế nhưng là đối phương chỉ nói là một câu như vậy liền không có đoạn dưới, hắn ngừng lại, đồng ý sau cáo từ rời đi. Vệ Nham vừa đi đến cửa miệng, sau lưng đoạn cục trầm ổn trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, đúng, nghe nói ngươi bộ môn có hai cái trên danh nghĩa thám viên. Vệ Nham nghe xong, tâm liền không khỏi nhấc lên, thế nhưng là đối phương nhưng lại không có đoạn dưới. Nhìn không được xoay người hỏi, vâng, đoạn cục còn có cái gì chỉ thị sao? Ngươi muốn tiện thêm lợi dụng. Ta đã xin chỉ thị thượng cấp, đem bọn hắn hồ sơ hoàn toàn phong ấn. Vệ Nham trong lòng giật mình, cái gì, Tố Tân cùng Thạch Phong hai người vậy mà đã kinh động thượng cấp. Hắn vô ý thức ca một tiếng. Ngưng lại, còn muốn hỏi chút gì, phát hiện đối phương đúng là trực tiếp thu hồi văn kiện từ một cánh cửa khác đi. Vệ Nham trở lại đặc thủ vụ án trinh sát khoa, trên đường đi đều đang nghĩ khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hắn thậm chí đã nhớ không nổi cục cảnh sát thủ vệ đại thúc là lúc nào tới. Cũng không biết đến tột cùng Tố Tân cùng Thạch Phong hai người chỗ nào biểu hiện ra đặc thủ vậy mà lại để người ở phía trên nhìn chúng. Thậm chí vận dụng hệ thống phong ấn hồ sơ của bọn họ. Nghĩ một trận không có kết quả. Duy nhất khẳng định là, cái này đoạn cục cùng trước kia lô cục, a sai, hẳn là cùng trước kia tất cả cục trưởng đều không giống. Một cái có thể an tâm ẩn nút đi làm một người gác cổng người, nếu không phải có đại nghị lực cùng lớn tín ngưỡng, lại có thể nào làm được hiện tại lôi đỉnh xuất kích? Là lôi đỉnh quét dọn hành động. Có thể thấy được đối phương là ủng hộ hắn công việc, đồng thời cũng là tán thành Tố Tân cùng Thạch Phong năng lực. Như thế, liền đầy đủ. Vệ Nham nghĩ tới đây, cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Chương 113, đạo trời sáng tỏ, Vệ Nham trở lại phòng, thấy đã có người đến nộp tiền bảo lãnh đường quân bọn người. Mà Vương Dương mấy cái đang cùng bọn hắn thương lượng, chàng diện hơi không khống chế được. Bởi vì Đông Hưng tự Liêu Hán tầng hầm sự tình đã có thống nhất đường kính, không thể đem chân tướng tiết lộ ra ngoài nửa phần, nếu không sẽ đối dân chúng tạo thành cực lớn khủng hoảng cùng ác liệt ảnh hưởng. Vì lẽ đó rơi xuống đường quân bọn hắn trên đầu cũng chỉ có ảnh hưởng chấp pháp như thế một đầu tội danh, hơn nữa cũng không có thực chất chứng cứ, khả khinh khả trọng. Lúc này có người mang luật sư đến nộp tiền bảo lãnh, cũng chính là đi một phen trình tự mà thôi. Trước khi đi, Đường Quân hướng Vương Dương khiêu khích xẹp xẹp miệng. Vương Dương khí liền muốn xông đi lên đánh một trận, bị Lao Đặng mấy người vội vàng ngăn lại. Đây chính là cục cảnh sát, mà lại là trước mắt bao người. Đối phương luật sư còn tại trận đâu, liền xem như động đối phương một đầu ngón tay, đều muốn bị những này vô cùng bất nhập luật sư nói thành bạo lực chấp pháp. Đồng tiền vận, hai cái trợ thủ cùng mấy cái bảo tiêu đều hoạn một loại quỷ dị tật bệnh, trên thân nhiều chỗ cơ bắp vô cớ hoại tử, dược thạch vô hiệu. Không đến một ngày thời gian, trên thân liền xuất hiện nhiều chỗ nghiêm trọng hư thối hiện tượng. Cơ bắp hiện lên một đống hoại tử, từ thanh thay đổi tím, từ tím biến thành đen, từ trong ra ngoài, một chút xíu hư thối, bắt đầu chảy ra thi nước, phát ra trận trận hôi thối. Để tránh tạo thành càng nhiều lây nhiễm, không thể không mổ đem những này thịt thối toàn bộ đảo bỏ đi. Loại bỏ đi thịt thối về sau, cánh tay cùng trên hai chân vết thương lộ ra từng cái máu me nhảy múa lô lớn, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Mà trên bụng lây nhiễm địa phương, bởi vì da thịt hư thối mà vỡ ra, lộ ra bên trong tràng tử cùng nội tạng. Chỗ chết người nhất chính là, thống khổ như vậy lại còn kêu rên không ra, bởi vì bọn hắn trên cổ cũng xuất hiện cơ bắp hoại tử. Không chỉ có không có dây thành, liền toàn bộ thực quản cũng hoại tử một đoạn, chỉ có thể đem cổ đào dốc nối liền một cây cái ống đem thức ăn lỏng rót vào. Thậm chí có thể nhìn thấy hai bên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động khí quản cùng động mạch cổ. Chẳng biết tại sao, lây nhiễm nơi, cho dù loại bỏ hoại tử bộ phận, trung quanh cơ bắp cũng không có chút nào khép lại năng lực, ngược lại sẽ từ cái kia địa phương tiếp tục hướng trung quanh hư thối. Tháng 9 trời vừa nóng lại buồn bực, mới một ngày thời gian, mới miệng vết thương liền lại bắt đầu chảy mủ lây nhiễm. Thấy đều lòng có đo đo, chật chật, thật sự là đáng thương a bất quá, đem những này người từ dưới đất phòng cứu ra mấy cái kia nhân viên y tế lại không cảm thấy như vậy. Bọn hắn đã sớm biết giữa các hàng có ít người là kiếm tiền mà đi chạy xô, làm chút táng tận thiên lương sự tình, hiện tại đây chính là gặp báo ứng a. Người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, tuyệt không giả. Dùng tân tiến nhất dụng cụ đối bọn hắn tiến hành toàn bộ phương vị kiểm tra, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Cũng may mắn có nguyên liệu tiết lộ đem ngụy trang, xưng những người này bị lây nhiễm mà đưa tới cùng loại ung thư máu bệnh biến. Về phần là cái gì nguyên liệu? Vì sao lại khiến nhân thể bệnh biến, mục nát? Những này cũng không phải là Vệ Nham bọn hắn cần phạm vi suy tính. Đồng tiên vận tình trạng cơ thể hơi khá hơn chút, mặc dù trên thân đồng dạng có mấy người là cơ bắp hoại tử mà móc sạch huyết nhục lô lớn, nhưng ít ra hắn bây giờ có thể nói chuyện. Tương đối mấy người khác, thân phận của hắn đặc thù. Bác sĩ nói, nhất định phải đối tứ chi tiến hành cắt, nếu không khả năng gây nên xương cốt hoại tử, ung thư máu, nguy hiểm sinh mệnh. Về phần mấy người kia, liền trên cổ cũng bắt đầu hư thối, vì lẽ đó cắt đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa, chỉ có thể ở lại nơi đó riêng miệng hơi tàn tự sinh tự diệt. Đồng tiên vận chính mình là ngoại khoa chuyên gia thêm giáo sư, sao không biết lợi hại trong đó? Thế nhưng là mình tứ chi đều xuất hiện cơ bắp hoại tử, nếu như đều cắt, đã từng vô hạn phong quang hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ trở thành trên bàn giải phẫu cái kia người, cái kia bị cắt chém. Nghe các bác sĩ ở bên cạnh thương lượng từ nơi nào xuống nào, tựa như đã từng mình, một câu, một cái ý niệm trong đầu liền quyết định trên bàn giải phẫu cái kia người hết thảy tất cả. Giờ phút này, hắn trừ trên thân thể vô cùng thống khổ, còn có tâm bên trong bi ai, tuyệt vọng, bất lực. Tân hôn của hắn Kiều Thê gặp hắn biến thành một cái nhân côn, đứng xa xa, che miệng mũi, một bộ căm ghét bộ dáng, nghe bác sĩ chẩn bệnh sau liền đi. Rất nhanh, luật sư liền đến để hắn ký phân chia tài sản hiệp nghị, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đồng tiền vận rốt cục cảm nhận được một loại gọi là báo ứng đồ vật. Hắn còn trẻ như vậy liền có thể trở thành quốc tế nổi tiếng trái tim ngoại khoa chuyên gia, vậy nhất định có chỗ độc đáo của nó. Bởi vì hắn với thân thể người có khó nói lên lời si mê, thậm chí hắn trông thấy người, liền không tự chủ được nghĩ đến đem một xé ra dáng vẻ. Đã từng, hắn vì chính mình dạng này kỳ hoa tư duy mang lên học thuật si mê nguy trang, mà bây giờ xem ra, đây chẳng qua là bởi vì hắn thực chất bên trong đối với người khác sinh mệnh xem thường, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy lạnh lùng. Vì lẽ đó hiện tại giữ tại Vệ Nham trên tay liền chỉ còn lại đồng tiền vận giáo sư cùng mấy cái kia được cứu người mất tích, có lẽ còn có thể cung cấp chút gì tin tức hữu dụng. Thế là Vệ Nham mang theo Vương Dương cùng Lao Đặng đội vã chạy tới bệnh viện đặc thù phòng bệnh. Bị bác sĩ ngăn tại ngoài cửa, nói người bệnh tình huống bây giờ không thể lạc quan, nhất định phải hoàn toàn cách ly, phòng ngừa vi khuẩn lây nhiễm. Vệ Nham chỉ vào người ở bên trong, vậy hắn đâu? Luật sư kẹp lấy cặp công văn, nói với đồng tiền vận cái gì, mà đồng tiền vận thì là một bộ phẫn nộ oán hận gào thét, không có tay chân xua đổi vẫn bặm mẹo, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Bác sĩ liền buông tay, không có cách, đây là bệnh viện quy định, nếu như ngươi cưỡng ép muốn đi vào, mà để người bệnh xuất hiện bệnh biến chứng lây nhiễm, đó chính là các ngươi trách nhiệm. Ngươi tránh ra cho ta. Vương Dương đẩy ra cái này, rõ ràng chính là thu bên trong cái kia người hồng bao bác sĩ, sau đó đẩy cửa vào. Giống như Đường Quân, không đợi Vệ Nham bọn hắn hỏi thăm, luật sư liền nói ra, hiện tại ta là Đồng tiên sinh toàn quyền ủy thác luật sư, của ta người trong cuộc có quyền bảo trì trầm mặc, nếu như các ngươi khăng khăng vi phạm ta người trong cuộc ý nguyện bức cung, ta có quyền cáo các ngươi. Vương Dương liền hướng Đồng Tiền Bận kêu lên, ngươi cho rằng ngươi biết bọn hắn nhiều chuyện như vậy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện tâm của ngươi chẳng lẽ liền không có tí xíu sám hối sao? Trong lòng ngươi nếu là còn có chút lương tri, liền đem tất cả biết đến nói ra. Đồng Tiền Bận cổ họng trên dưới nhúc nhích, bờ môi run rẩy, hốc mắt lập tức liền ướt át. Một ngày này đến trải qua sự tình đã hoàn toàn đem hắn từ đã từng cao ngạo cuộc sống huy hoàng đỉnh phong triệt triệt để đánh tới đáy cốc. Ta. Cái kia tơ vàng gọng kính mà luật sư vội vàng đánh gãy hắn, Đồng tiên sinh, ngươi có quyền giữ yên lặng. Ta nói cho hai vị cảnh sát tiên sinh, hướng dẫn lời khai cũng không có bất kỳ cái gì pháp luật căn cứ. Nếu như các ngươi lại tiếp tục vi phạm ta người trong cuộc ý nguyện hướng dẫn bức cung, ta sẽ đi cáo các ngươi. Ngươi. Vương Dương khí muốn đem cái này tiểu tứ nhãn mà đánh đập một trận. Cái sau lại hiên ngang cổ, khoe miệng cười lạnh, một bộ ngươi có thể làm gì được ta vô sỉ bộ dáng. Vệ nham ngăn lại Vương Dương, tính, chúng ta đi thôi. Người đang làm, trời đang nhìn. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, liền tiếp vào luật sư văn kiện, Đồng Tiền Bận phong thích.